Chương 1, xuyên qua tổng võ thế giới, đại phản phái hệ thống. Chương 1, xuyên qua tổng võ thế giới, đại phản phái hệ thống. Thiên Nguyên đại lục, tại mảnh đại lục rộng lớn này, nơi đây chư quốc săn sát, Đại Tần, Đại Tùy, Đại Đường, Đại Tống, Đại Minh những đế quốc này mỗi bên chiếm giữ một phương, chinh phạt lẫn nhau. Còn có Đại Nguyên, Đại Kim, Đại Liêu, Tây Hạ cùng một số dị tộc quốc gia đang nhìn chằm chằm vào Trung Nguyên. Hơn nữa tại Thiên Nguyên đại lục, còn có trên giang hồ một số tông phái phi thường cường đại, Âm Dương gia, phái Võ Đăng, Thiếu Lâm tự, Minh giáo, cái bang những tông phái cường đại này cũng là mỗi bên bá chiếm một phương. Còn có Đông Hoàng Thái Nhất, Trương Tam Phong, Giả Đế, Tiêu Giao Tử, Thủy Mẫu Âm Cơ những thiên nhân cảnh cao thủ cường đại này, cho dù là những đế quốc hùng mạnh cũng không dám đắc tội. Mà trong giang hồ tuyệt sắc mỹ nữ, như Lâm Thi Âm, Diễm Phi, Yêu Nguyệt, Sư Phi Huyên, Diễm Linh Cơ, Mộ Dung Thu Địch đều là những tuyệt sắc mỹ nữ trên tân lão bách hoa bảng của giang hồ. Các nàng không chỉ thực lực cường đại, mà thế lực sau lưng cũng phi thường khủng bố. Đại Tùy, Dương Châu Thành, trong một tòa phủ đệ hào hoa, một người trẻ tuổi đang nằm trên ghế bập bênh nghỉ ngơi với vẻ mặt đau khổ. Người trẻ tuổi này vừa ho khan vừa bất đắc dĩ lẩm bẩm, khụ khụ khụ, mẹ kiếp, mình chỉ là bị xe tông thôi mà, sao lại xuất hiện ở cái thế giới hỗn loạn này? Đại Tùy đế quốc cùng Đại Đường đế quốc cùng tồn tại thì cũng thôi đi. Thế nhưng, cái này mẹ nó vậy mà còn có Đại Tần đế quốc, Đại Tống đế quốc, Đại Minh đế quốc, thậm chí còn có Âm Dương gia, phái Võ Đăng, Minh giáo những môn phái cường đại kia. Tô Thần cũng là phi thường bất đắc dĩ. Hắn xuyên qua thế giới này đã hơn 3 tháng rồi. Cái nên tìm hiểu hắn đều đã tìm hiểu. Cái không nên tìm hiểu hắn cũng đều tìm hiểu cả rồi. Chỉ là càng tìm hiểu, Tô Thần càng cảm thấy đau đầu. Thế giới này quá hỗn loạn. Hỗn loạn đến mức Tô Thần cũng không biết thế giới này rốt cuộc là thuộc về triều đại nào. Tô Thần nhìn thân thể ốm yếu của mình liền cảm thấy phi thường bất lực. Hắn chỉ là bị một chiếc ô tô tông phải, tại sao sau khi xuyên qua, thân thể hắn không có vết tích bị xe tông? Ngược lại hắn giống như bị giang hồ cao thủ đánh ra nội thương, ngay cả y sư bình thường cũng không thể chữa khỏi. Bất quá may mắn, thân phận Tô Thần xuyên qua cũng không tệ. Tại Dương Châu thành, Tô Thần có thân phận là một quý tộc sa sút, tuy rằng không có quyền lợi gì, nhưng tiền tài ngược lại đủ cho hắn tiêu xài cả một đời. Chỉ là nơi này là Đại Tùy đế quốc. Đại Đường Đế quốc bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào Đại Tùy Đế quốc. Dựa theo lịch sử mà nói, Đại Tùy Đế quốc chính là bị Đại Đường Đế quốc tiêu diệt. Nếu như Đại Tùy Đế quốc bị diệt, vinh hoa phú quý của Tô Thần cũng coi như chấm dứt, không có quyền lợi, cũng không có thế lực, càng thêm sẽ không có công. Tô Thần ngẫm lại tao ngộ sau này liền cảm thấy phi thường cả lời. Tô Thần uống một ngụm trà, bất lực nói, không phải nói xuyên qua xong sẽ có hệ thống sao? Cái này đều hơn 3 tháng rồi, hệ thống của mình sao còn chưa xuất hiện? Xem ra trong tiểu thuyết đều là gạt người. Đinh, năng lượng bổ sung đến 10%, hệ thống đang khởi động lại. Ta kháo. Hệ thống. Tô Thần vừa nghe được âm thanh trong đầu liền lập tức ngồi dậy. Hắn vừa rồi không có khả năng nghe lầm. Thanh âm vừa rồi đích thật vang lên trong đầu hắn. Thiếu gia, người làm sao vậy? Thân thể còn không thoải mái sao? Lúc này, một hồng y thị nữ bên cạnh đội vàng chạy tới, ân cần hỏi han Tô Thần. Tô Thần nhìn bộ dáng khẩn trương của hồng y thị nữ, hắn cười xua tay nói, không có việc gì, hồng y đi, ngươi đi làm việc đi, ta ở chỗ này phơi nắng thêm chút nữa. Trong phủ đệ này của Tô Thần có 2 vị thị nữ trưởng. Không, nên nói là kiếm thị trưởng. Phủ đệ của Tô Thần có 40 thị nữ, 500 hộ vệ, những người này đều do nàng thị nữ trưởng kia phụ trách. Hồng Y Liễu chủ nội, Thanh Điểu chủ ngoại. Các nàng còn đều là tiên tiên giang hồ cao thủ, 40 thị nữ kia cũng đều là hậu thiên đỉnh phong tu vi cảnh giới, ngay cả 500 hộ vệ thủ hộ phủ đệ, bọn hắn cũng đều là hậu thiên trung kỳ tu vi. Tô Thần không biết trong phủ đệ này tại sao lại có nhiều giang hồ kiếm thị cùng hộ vệ như vậy. Sau khi hắn xuyên qua đến phủ đệ này, người nơi này đều coi hắn là thiếu gia, Tô Thần dường như thiên kinh địa nghĩa chính là chủ nhân của phủ đệ này. Vâng, thiếu gia. Hồng Y Liễu sắc mặt nhu hòa nhìn Tô Thần rồi rời đi. Tô Thần nhìn Hồng Y Liễu rời đi, hắn sờ sờ cái cằm suy nghĩ. Hồng Y Liễu cùng Thanh Điểu dáng dấp thật sự là phi thường xinh đẹp. Nếu như mình không thể tại Thiên Nguyên Đại Lục lăn lộn nổi danh, hắn với Hồng Y Liễu cùng Thanh Điểu cũng không tệ. Đinh, hệ thống khởi động hoàn tất. Ký chủ, hơn 3 tháng rồi, thương thế của ngươi vậy mà còn chưa được chữa khỏi. Tô Thần nghe được hệ thống thật sự xuất hiện, điều này làm cho hắn phi thường cao hứng. Xem ra trong tiểu thuyết nói không sai, xuyên qua sẽ trở thành nhân vật chính, có hệ thống, Tô Thần tại Thiên Nguyên Đại Lục chính là thiên mệnh nhân vật chính. Tô Thần nằm ở trên ghế cao hứng hỏi, "Hệ thống, ngươi là hệ thống gì? Ta không phải bị xe tông sao? Thân thể ta làm sao lại bị nội thương?" "Đinh, ký chủ, bản hệ thống là đại phản phái hệ thống, về phần thân thể ký chủ, đây là do hệ thống làm." Tô Thần nghe được lời hệ thống nói liền kinh kêu lên, "Cái gì? Đại phản phái hệ thống? Ta kháo, hệ thống, ngươi có thể tìm nhầm ký chủ rồi, ta chính là một đại lương dân, ta không phải nhân vật phản diện gì." Tô Thần nghe được lời hệ thống nói liền một bức, "Đại phản phái hệ thống? Mẹ kiếp, không phải có hệ thống chính là nhân vật chính sao?" Cái này làm sao lại là một cái đại phản phái hệ thống? Tô Thần nghĩ đến sau này phải trở thành đá kê chân cho nhân vật chính của thời, sắc mặt hắn liền phi thường khó coi. Mỹ nữ là của nhân vật chính, bảo vật là của nhân vật chính, hắn còn phải bị nhân vật chính không ngừng đánh mặt. Tô Thần ngẫm lại liền quyết định không làm cái gì phản diện. Đinh, ký chủ, đã muộn, hệ thống đã cùng ký chủ bằng định, ký chủ cùng hệ thống nhất vinh cụ đinh, ký chủ chết thì hệ thống cũng sẽ sụp đổ tiêu vong. Tô Thần đen mặt muốn bóp chết hệ thống tiểu nữ này. Hắn căn bản cũng không có đồng ý bằng định hệ thống tiểu nữ này vậy mà tự ý bằng định hắn. Ta dựa vào hệ thống, ngươi đây là cưỡng ép bảng định, ta không có đồng ý, ngươi làm sao lại bảng định với ta? Đinh, ký chủ, nếu như hệ thống không có bảng định ngươi, cũng không có khả năng mang ngươi đến Thiên Nguyên Đại Lục, ngươi cũng có thể đã chết vì bị xe tông ở thế giới của ngươi, hệ thống thế nhưng là cứu được ký chủ một mạng. Tô Thần nghe được lời hệ thống nói liền bất đắc dĩ. Chết? Tô Thần còn không muốn chết. Hắn mới hơn 20 tuổi làm sao có thể muốn chết? Đại phản phái hệ thống, cái này thật đúng là có chút muốn mạng a. Hệ thống, vậy thân thể ta làm sao lại bị ngươi làm ra nội thương? Ngươi làm như vậy có phải hay không xin lỗi ta cái ký chủ này? Chương 2, vô ác bất tác đại phản diện. Thanh điểu cùng Hồng Y Liễu thân phận. Chương 2, vô ác bất tác đại phản diện. Thanh điểu cùng Hồng Y Liễu thân phận. Tô Thần cũng là phi thường buồn bực. Hắn bị hệ thống mang đến Thiên Nguyên Đại Lục, thế nhưng hệ thống tại sao phải làm hắn bị nội thương? Chẳng lẽ Tô Thần ở thế giới này chính là bị người trong giang hồ đánh chết? Đinh, ký chủ, đây là thân phận của ngươi tại thế giới này, ngươi sau này sẽ là một đại phản diện. Hệ thống đã dùng đại bộ phận năng lượng thay đổi một số thiết lập của thế giới này, nếu không hệ thống cũng sẽ không vì hết năng lượng mà ngủ say hơn 3 tháng. Tô Thần nghe được lời hệ thống nói liền tò mò hỏi, ta là thân phận gì? Hệ thống, ngươi đều thay đổi những gì? Đinh, thân phận ký chủ chính là một đại phản diện, tại thế giới này, hệ thống thiết lập Tô Thần là một kẻ xấu xa vô ác bất ác. Ta kháo. Hệ thống, ngươi nói một chút đi, ngươi thiết lập ta xấu xa đến mức nào? Đinh, ký chủ từng đốt Thiếu Lâm tự, từng xông vào phái võ đàng, khi dễ đánh qua Trương Vô Kỵ, Quách Tĩnh, Sở Lưu Hương những nhân vật chính kia, còn trộn qua bảo vật trong hoàng cung các đế quốc, thậm chí còn đùa giỡn Mộ Dung Thu Địch, Diễm Phi, Lâm Thi Âm, Sư Phi Huyên những tuyệt sắc mỹ nữ trên bách hoa bảng này. Tô Thần nghe hệ thống nói những thiết lập này, mặt hắn đen đến mức không thể đen hơn được nữa. Mẹ kiếp, hắn đắc tội nhiều giang hồ thế lực cùng nhân vật chính như vậy, sau này phải sống thế nào đây? Chẳng lẽ những nhân vật chính kia tới tìm thủ, Tô Thần phải nói với những nhân vật chính kia đều là do hệ thống làm sao? Tô Thần hiện tại ngay cả tâm tư muốn chết cũng có. Những người hệ thống nói hắn một người cũng không có biện pháp đối phó. Những nhân vật chính này tùy tiện tới một người đều có thể đấm nổ hắn. Cái này mẹ nó, đây chính là một đống nhân vật chính cùng giang hồ thế lực. Hắn sau này e rằng chỉ có thể chờ chết. Hệ thống, cái này không đúng, cho dù là ta đắc tội nhiều nhân vật chính cùng thế lực như vậy, thế nhưng tại sao phải làm ta bị nội thương? Đinh, trong thiết lập của hệ thống, ngươi bị Sở Lưu Hương, Tạ Hiểu Phong, Tiểu Phong, Trương Vô Kỵ bốn người liên thủ vây công, ngươi đây là bị bọn hắn bốn người đánh trọng thương bỏ chạy. Ta kháo, hệ thống, ta có lợi hại như vậy sao? Ta mẹ nó hiện tại không có một chút võ công tu vi nào. Thiết lập này của ngươi quả thực là sơ hở trong chỗ. Đinh, ký chủ, hệ thống sẽ để ký chủ rút ra tu vi cảnh giới cùng võ học của một nhân vật. Hả? Cái này còn tạm được, hệ thống, ngươi sẽ không phải không có gói quà tân thủ chứ? Tô Thần gật đầu lộ ra nụ cười. Rút ra tu vi cảnh giới cùng võ học của một nhân vật. Nếu là hắn rút được tu vi cảnh giới cùng võ học của Trương Tam Phong, vậy hắn chẳng phải là một tiên nhân cảnh lục địa thần tiên sao? Đinh, gói quà tân thủ đã dùng rồi, tòa phủ đệ này của ngươi, thậm chí kiếm thị cùng hộ vệ trong phủ đệ đều là từ gói quà tân thủ mở ra. Hồng Y đi cùng Thanh Điệu chính là nhân vật trong tuyết trung. Tô Thần không nghĩ tới gói quà tân thủ đã dùng rồi. Chết không được, chết không được, thị nữ cùng hộ vệ trong phủ đệ đều đối với hắn phi thường cung kính, nguyên lai những nhân vật này đều là từ gói quà tân thủ mở ra. Còn có Thanh Điệu cùng Hồng Y Liễu, bọn hắn vậy mà là nhân vật trong tuyết trung, thảo nào Thanh Điệu cùng Hồng Y Liễu lại xinh đẹp cường đại như vậy. Chỉ là Hồng Y thì không phải nên gọi là Hồng Thử sao? Thôi được rồi, Hồng Thử cái tên này quá khó nghe, vẫn là Hồng Y cái tên này dễ nghe hơn một chút. Hệ thống, vậy ngươi có công năng gì? Đinh, ký chủ chỉ cần làm chuyện mà một nhân vật phản diện nên làm, ký chủ sẽ nhận được bảo tường. Ví dụ như ký chủ đánh một nhân vật chính, cướp đoạt cơ duyên cùng vật phẩm của nhân vật chính, thậm chí là cướp nữ nhân của nhân vật chính, ký chủ sẽ nhận được các loại bảo tường khác nhau. Tô Thần nghe được hệ thống giải thích liền kinh tê lên, ta đi, đây là muốn ta cùng nhân vật chính sống chết với nhau à? Hệ thống, bảo tường khác nhau là gì? Đinh, bảo tường chia làm hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, kim cương bảo tường. Bảo tường càng cao cấp mở ra vật phẩm càng quý trọng, bảo tường có thể mở ra vật phẩm chư thiên vạn giới. Hệ thống, vậy nếu ta đánh một nhân vật chính sẽ nhận được bảo tương gì? Đinh, cái này phải xem chênh lệch thực lực, nếu như là một nhân vật chính ta bã, ký chủ chỉ có thể nhận được một cái hắc thiết bảo tương, cường đại hơn một chút là thanh đồng bảo tương, so với ngươi cường đại hơn thì ký chủ cũng không có khả năng đánh thắng được. Tô Thần tiếp tục hỏi, vậy nếu ta giết một nhân vật chính cặn bã thì sao? Đinh, nhân vật chính đều có khí vận nhân vật chính, cho dù là một nhân vật chính cặn bã, ký chủ e rằng cũng rất khó giết chết, nếu như ký chủ giết một nhân vật chính chưa trưởng thành, ký chủ có thể nhận được một cái hoàng kim bảo tương. Tô Thần suy nghĩ một chút cũng cảm thấy hệ thống nói không sai. Giống như đoàn dự tên tiểu cặn bã kia, hắn khi chưa trưởng thành khí vận cũng là phi thường không tệ. Tên tiểu bạch kiểm kia chính là rơi xuống núi cũng sẽ không ngã chết, thậm chí còn nhận được tuyệt thế võ công của Tiêu Giao phái. Tô Thần đột nhiên nghĩ đến Sư Phi Huyên những nữ nhân kia. Sư Phi Huyên cùng Diễm Phi những nữ nhân kia thế nhưng là phi thường cường đại. Nếu là các nàng tới tìm thủ, Tô Thần bắt các nàng hoặc là giết các nàng, cái này có thể nhận được bảo tương không? Tô Thần nghĩ đến những thứ này liền vội vàng hỏi hệ thống, đúng rồi, hệ thống, những nữ nhân vật chính cùng vai phụ kia, ta bắt các nàng hoặc là đánh các nàng, có phải cũng có thể nhận được bảo tương hay không? Đinh, có thể, chỉ cần ký chủ bắt đầu làm chuyện phản diện nên làm, hệ thống sẽ tiến hành nhắc nhở đối với ký chủ. Tô Thần nghe được những điều này cũng yên tâm. Nếu như là vậy, tỷ lệ hắn nhận được bảo tương sẽ lớn hơn nhiều. Không phải là làm một nhân vật phản diện sao? Cái này giống như cũng không có gì, hệ thống cũng không phải để cho mình làm một đại ma đầu giết người, thậm chí là để cho nhân vật chính đánh mặt hắn trăng bức. Đối với nhân vật phản diện như vậy Tô Thần vẫn là có thể tiếp nhận. Tô Thần nhịn đau nhức nói với hệ thống, ta muốn rút ra tu vi cảnh giới cùng võ học của một nhân vật. Đinh, ký chủ, ngươi chỉ có một lần cơ hội, mặc kệ ký chủ rút được tu vi cảnh giới cùng võ học của nhân vật nào, đều không thể hối hận cùng thay đổi. Hiểu rồi, bắt đầu đi. Đinh, vòng quay mở ra, ký chủ chỉ cần mặc niệm mở ra vòng quay sẽ chuyển động, mặc niệm hô dừng là được. Ta kháo, Đông Hoàng Thái Nhất. Đây chính là một thiên nhân cảnh cao thủ, hy vọng một lát nữa có thể giúp chúng Đông Hoàng Thái Nhất. Loan Loan, thực lực của Loan Loan tiểu mỹ nữ cũng không tệ. Nhạc Bất Quần, cái này mẹ nó, ngàn vạn lần đừng rút chúng tên thái giám này. Vệ Trang, thực lực Vệ Trang cũng không tệ. Trương Tam, cái Trương Tam này là quỷ gì? Hiểu Mộng, đạo gia Hiểu Mộng thực lực cũng là phi thường cường đại, Hiểu Mộng hẳn là so với Vệ Trang còn cường đại hơn một chút. Á, hộ vệ giáp, hộ vệ giáp lại là quỷ gì? Tô Thần nhìn bảy cái tên trên vòng quay liền phi thường cả lời. Cái này đơn giản là muốn thử vật khí. Vạn nhất hắn rút chúng Trương Tam cùng hộ vệ giáp, thậm chí là Nhạc Bất Quần tên thái giám kia, Tô Thần đây là muốn lỗ chết rồi. Hệ thống, mở ra vòng quay đi. Chương 3, cùng Hiểu Mộng ràng buộc, huynh muội hay là phu thê. Chương 3, cùng Hiểu Mộng ràng buộc, huynh muội hay là phu thê. Sau khi Tô Thần mở ra vòng quay trong không gian hệ thống liền bay nhanh chuyển động. Tô Thần nhìn vòng quay lấp lánh ánh sáng liền lắc đầu. Hắn hiện tại cái gì cũng nhìn không thấy, tốc độ vòng quay quá nhanh, muốn gian lận là chuyện căn bản không thể nào. Dừng. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được toàn bộ tu vi cùng võ học của Hiểu Mộng. Tô Thần nghe được lời hệ thống nói liền cười to, ha ha, ta quả nhiên là ô hoàng, hệ thống, lấy ra tu vi cảnh giới cùng võ học của Hiểu Mộng. Đinh, bắt đầu truyền tống tu vi cảnh giới cùng võ học của Hiểu Mộng. Khi hệ thống bắt đầu truyền thâu tu vi cảnh giới cùng võ học của Hiểu Mộng, Tô Thần đau đến mức thân thể cuộn tròn lại một chỗ. Hắn cảm giác xương cốt của mình đều đang biến hóa. Ta kháo, sao lại đau như vậy? Một khắc đồng hồ sau, Tô Thần toàn thân đổ mồ hôi nằm trên ghế bập bên thở hổn hển. Hắn không nghĩ tới chỉ là truyền thâu tu vi cảnh giới cùng võ học, hắn lại đau đến mức suýt chút nữa không kiên trì nổi. Đinh, ký chủ, ngươi lần này là chiếm được đại tiện nghi, tu vi cảnh giới cùng võ học của Hiểu Mộng không chỉ ngươi nhận được, thậm chí ngay cả thiên phú tu luyện của Hiểu Mộng ngươi cũng nhận được. Phải không? Xem ra ta thật sự là được một cái đại tiện nghi. Tô Thần nhắm mắt lại cảm nhận biến hóa của thân thể, võ học trong đầu hắn giống như là hắn từ nhỏ bắt đầu tu luyện vậy. Hòa Quang Đồng Trần, Vạn Xuyên Thu Thủy, Tâm Nhược Chỉ Thủy, Thiên Địa Thất Sắc. Những công pháp cùng võ học này, hắn đều có thể vận dụng tự nhiên, một chút cảm giác xa lạ cũng không có. Tô Thần cảm nhận một chút tu vi cảnh giới của hắn liền kinh ngạc nói, Hiểu Mộng mới tông sư định phong tu vi cảnh giới. Chẳng lẽ Hiểu Mộng còn chưa làm Thiên Tông trưởng môn? Tô Thần cảm thấy Hiểu Mộng hẳn là còn chưa tới thời khắc đỉnh phong, Hiểu Mộng hẳn là vừa mới xuất quan không bao lâu. Nếu không, thực lực của nàng không nên mới là tông sư đỉnh phong thực lực. Tô Thần muốn đứng lên thử xem võ công vừa mới nhận được, chỉ là hắn vừa mới ngồi dậy liền vội vàng lại ngồi xuống. Tô Thần ôm ngực nhíu mày hỏi, "Ta đi, hệ thống, ta làm sao vẫn là trạng thái bị thương?" "Đinh, ký chủ, ngươi chỉ là nhận được tu vi cảnh giới cùng võ học của Hiểu Mộng, hệ thống cũng không có nói qua sẽ chữa trị thương thế của ngươi." "Mẹ kiếp, hệ thống này thật đúng là làm cho hắn cả lời. Chữa khỏi thương thế cho hắn chẳng lẽ rất khó khăn sao?" Hắn hiện tại cho dù là một tông sư đỉnh phong cao thủ, nhưng với trạng thái bị thương như vậy, e rằng cũng chỉ có thể giết chết tiên thiên cảnh giới địch nhân. Tô Thần ngồi xuống suy nghĩ về công pháp cùng võ học trong đầu. Hòa Quang Đồng Trần, đây chính là một công pháp châu bò. Đạo gia Thiên Tông Hòa Quang Đồng Trần không chỉ có thể ngắn ngủi tàng hình, thậm chí còn có thể di hình hóa bị. Hiểu Mộng lần đầu tiên xuất hiện tại Nho Gia, thế nhưng là phi thường thần bí. Thái Cực Đồ đồ án xuất hiện, Hiểu Mộng liền nháy mắt cũng xuất hiện. Thậm chí trong lúc Hiểu Mộng một bước một biến mất di hình hóa bị, Hiểu Mộng đơn giản giống như một tiên nhân vậy. Vạn Xuyên Thu Thủy cùng Tâm Nhược Chỉ Thủy, đây là đạo gia trí cao nội công tâm pháp. Một thu, một phóng, Hiểu Mộng lúc trước tại Nho Gia thế nhưng là dùng hai loại nội công này tạo ra một chữ trong hồ nước. Thiên Địa Thất Sắc, cái này là một công pháp càng thêm châu bò. Khu vực bị hắc bạch sắc bao trùm vạn vật đều có thể mất đi sinh cơ, người tu vi cảnh giới không cao cũng sẽ mất đi cảm giác cùng năng lực hành động. Thiên Địa Thất Sắc chính là giết người trong vô hình. Tô Thần hiện tại chỉ có thể khống chế Thiên Địa Thất Sắc trong vòng một dặm, nếu như thương thế của hắn khôi phục, phạm vi năm dặm hắn đều có thể giết người trong vô hình. Thiếu gia, Dương Châu Thành xảy ra chuyện. Lúc này, Thanh Điểu nhanh chóng đi tới bên cạnh Tô Thần bẩm báo. "Thanh Điểu, xảy ra chuyện gì rồi?" Tô Thần nhìn về phía Thanh Điểu anh khí xinh đẹp cười hỏi. "Thiếu gia, trong Dương Châu Thành truyền ra tin tức có Trường Sinh Quyết, còn có Cao Ly Thích Khách cũng xuất hiện tại Dương Châu Thành, Hoàng Thành Vũ Văn Hóa Cập mang theo quân đội đã tới Dương Châu Thành." "Trường Sinh Quyết?" Tô Thần nghe được Thanh Điểu nói Trường Sinh Quyết liền phi thường kinh ngạc. Nơi này là tổng võ thế giới, hắn không nghĩ tới Trường Sinh Quyết vẫn là tại Dương Châu Thành xuất hiện. Vậy Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng có phải hay không cũng tại Dương Châu Thành? Nếu như Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng xuất hiện tại Dương Châu Thành, vậy mình có nên xử lý Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hay không? Thanh Điểu mang theo một đội hộ vệ đi tới võ quán của Thạch Long, Trường Sinh Quyết đang ở trong tay Thạch Long. "Vâng, thiếu gia." Tô Thần nhìn thấy Thanh Điểu rời đi, hắn suy nghĩ con nên hay không bây giờ trừ bỏ Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng. "Thôi được rồi, bây giờ cho dù giết Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng, Tô Thần cũng là nhận được hai cái hoàng kim bảo tương. Hơn nữa hắn còn chưa chắc giết chết được Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng. Khí vận chi tử cũng không phải dễ giết như vậy. Nói không chừng khi mình muốn giết Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng, sẽ có người không giải thích được xuất hiện cứu Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng." "Đinh, ký chủ, hệ thống muốn ngủ say, sau này sẽ có hệ thống con phục vụ cho ký chủ." "Còn có, ký chủ đã nhận được tu vi cảnh giới cùng võ học của Hiểu Mộng, vậy ký chủ đã cùng vận mệnh của Hiểu Mộng ràng buộc lại với nhau." Tô Thần nghe được lời hệ thống nói liền đen mặt kêu to, ta kháo. Hệ thống, còn có thuyết pháp này. Vậy nếu ta nhận được tu vi cảnh giới cùng võ học của Vệ Trang và Nhạc Bất Quần những nam nhân kia, vậy ta có phải hay không cũng muốn cùng bọn hắn ràng buộc lại với nhau?
Đinh, sẽ không, đây chỉ là hệ thống tìm cho ký chủ một chỗ dựa, hệ thống cũng không muốn ký chủ cứ như vậy chết đi.
Vì để cho ký chủ cùng Hiểu Mộng ràng buộc lại với nhau, hệ thống đã lãng phí rất nhiều năng lượng, hệ thống muốn ngủ say, sau này sẽ có hệ thống con phục vụ cho ký chủ. Tô Thần nghe được hệ thống giải thích cũng hiểu rõ. Hệ thống tiểu nữ này là sợ mình chết liên lụy nàng, đây là tìm cho mình một chỗ dựa. Chỉ là, hắn cùng Hiểu Mộng rốt cuộc là ràng buộc gì?
Phu thê?
Hay là huynh muội?
Hệ thống, ngươi nói rõ ràng, ta cùng Hiểu Mộng là ràng buộc gì?
Đinh, đại phản phái hệ thống phục vụ cho ký chủ.
Lúc này, một thanh âm máy móc truyền đến trong đầu Tô Thần.
Tô Thần nghe được hệ thống không có tình người này liền lắc đầu. Xem ra hệ thống tiểu nữ là ngủ say rồi. Hệ thống vốn dĩ chỉ có 10% năng lượng. Hệ thống tiểu nữ lại đem hắn cùng Hiểu Mộng ràng buộc lại với nhau, e rằng hệ thống đã không còn bao nhiêu năng lượng. Mà giờ khắc này, thanh điểu mang theo 100 hộ vệ cưỡi ngựa nhanh chóng chạy tới đạo tràng của Thạch Long. Tô Thần nói trường sinh quyết ở trong tay Thạch Long, thanh điểu liền muốn từ trong tay Thạch Long đoạt lấy trường sinh quyết. Trong đạo tràng của Thạch Long, một nữ nhân bịt mặt lén lút xuất hiện trong đạo tràng, trên vai nữ nhân bịt mặt này còn đang chảy máu.
Trường sinh quyết đâu?
Thạch Long đem trường sinh quyết giấu ở chỗ nào rồi?
Chương 4, sát phạt quyết đoán thanh điểu, tiên tử cùng yêu nữ đến.
Chương 4, sát phạt quyết đoán thanh điểu, tiên tử cùng yêu nữ đến. Nữ nhân bịt mặt tìm kiếm trong võ quán một hồi cũng không tìm được trường sinh quyết. Điều này làm cho nàng bắt đầu bực bội. Nàng ám sát đại tùy hoàng đế Dương Quảng cách đây không lâu. Vũ Văn Hoa Cập cũng truy đuổi nàng đến Dương Châu Thành. Hơn nữa tin tức về trường sinh quyết đã bại lộ, e rằng không bao lâu nữa sẽ có rất nhiều giang hồ cao thủ đến. Nàng nếu không tìm được trường sinh quyết rời đi, Dương Châu Thành có thể chính là nơi chôn thây của nàng. Trong võ quán của Thạch Long, hai tên côn đồ nhỏ bẩn thỉu lén lút đi vào, bọn hắn nhìn đạo tràng một chút rồi trốn sang một bên.
Khấu Trọng, chúng ta sẽ được Thạch Long thu làm đệ tử sao?
Ta không biết, Tử Lăng, đây là cơ hội của chúng ta, nếu chúng ta không được Thạch Long thu làm đệ tử, vậy chúng ta cả một đời đều phải làm côn đồ nhỏ rồi.
Tuổi của chúng ta đều lớn rồi, Thạch Long e rằng sẽ không thu chúng ta làm đồ đệ.
Vì nổi danh, chúng ta liệu một lần này.
Nữ nhân bịt mặt nghe hai tên côn đồ nhỏ nói chuyện liền phi thường phẫn nộ. Nàng đang tìm kiếm trường sinh quyết. Thế nhưng hai tên côn đồ nhỏ đến làm cho nàng cũng không dám hiện thân. Nếu như nàng không bị thương, đạo tràng Thạch Long đối với nàng mà nói không là gì cả, nhưng nàng hiện tại đã bị thương, thậm chí Vũ Văn Hóa Cập muốn mang theo quân đội đến Dương Châu Thành, nàng cũng là không dám bại lộ ra ngoài.
Dầm.
Đúng lúc này, cửa võ quán Thạch Long đột nhiên bị đập ra, một đội hộ vệ mặc giáp da cầm quân nỏ cùng vũ khí nhanh chóng xông vào. Kẻ nào dám đến võ quán Thạch Long ta làm càn. Trong võ quán, một trung niên nhân thân thể cường tráng mang theo mấy chục người luyện võ, nhanh chóng xuất hiện trong sân. Thạch Long nhìn những hộ vệ giống như quân đội này, trong lòng hắn liền phi thường thất vọng.
Thạch Long, giao ra trường sinh quyết, nếu không chết.
Thanh điểu mặt không biểu tình nhìn về phía Thạch Long uy hiếp nói.
Giờ khắc này, nữ nhân bịt mặt đang ẩn nấp cùng Khấu Trọng, từ Tử Lăng đều không dám thở mạnh, bọn hắn đều không nghĩ tới võ quán Thạch Long sẽ xảy ra chuyện.
Vị cô nương này, ngươi có thể lầm rồi, ta căn bản cũng không có cái gì trường sinh quyết.
Thanh điểu phất phất tay lạnh lùng ra lệnh, quân nỏ chuẩn bị, ngoại trừ Thạch Long, giết cho ta.
Vâng.
Bèo 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 bèo.
Các hộ vệ lập tức đối với đệ tử võ quán nhao nhao bắn giết, những đệ tử cặn bã này không đến ba hơi thở liền bị nhao nhao bắn giết mà chết.
Các ngươi sao dám?
Các ngươi sao dám lạm sát kẻ vô tội?
Thạch Long kinh hồn táng đảm nhìn các đệ tử nhao nhao bị bắn giết.
Nơi này chính là Dương Châu Thành.
Những người này rốt cuộc là ai?
Tại sao lại dám giữa ban ngày ban mặt giết người?
Chẳng lẽ những người này không sợ quân đội Dương Châu Thành vây giết bọn hắn sao?
Thanh điểu cầm trường qua chỉ vào Thạch Long cảnh cáo, "Thạch Long, giao ra trường sinh quyết, nếu không ngươi nhất định sẽ sống không bằng chết."
Thanh điểu mới không quan tâm quân đội trong Dương Châu Thành.
Tô Thần thế nhưng là một quý tộc, hơn nữa còn cùng đại tùy hoàng hậu có quan hệ.
Quan viên cùng tướng quân Dương Châu Thành cho dù biết, bọn hắn dám bắt Tô Thần trị tội sao?
"Ta không biết ngươi đang nói cái gì,
không biết sống chết."
"Vâng."
Thanh điểu trực tiếp đối với Thạch Long động thủ. Thạch Long chỉ là một tiên thiên sơ kỳ tu vi cảnh giới. Nàng thế nhưng là một tiên thiên đỉnh phong tu vi cảnh giới, Thạch Long muốn tìm cái chết, Thanh Điểu cũng không ngại tiện hắn một đoạn đường.
Một kích, Thạch Long liền bị Thanh Điểu dùng trường qua đánh đập vào cây cột.
Thạch Long thổ huyết từ dưới đất bò dậy, sợ hãi nhìn về phía Thanh Điểu. Hắn không nghĩ tới thực lực của Thanh Điểu sẽ cường đại như vậy, hắn vậy mà ngay cả một chiêu cũng không đỡ được công kích của Thanh Điểu.
Khấu Trọng, đây mới là cao thủ.
Ta biết, sẽ có một ngày ta cũng sẽ cường đại như vậy.
Đừng nằm mơ nữa, Thạch Long sắp xong đời rồi, chúng ta sau này căn bản cũng không có cơ hội tu luyện võ công nữa, chúng ta căn bản cũng không có cơ hội nổi danh.
Tử Lăng, những người này là ai?
Ta làm sao chưa từng thấy qua trong Dương Châu Thành?
Khấu Trọng, đây là hộ vệ trong Vũ Huy Hầu Phủ, ta trước kia ở trên đường cái đã gặp qua.
Khấu Trọng cùng Tử Lăng ẩn nấp trong một căn phòng, bọn hắn nhìn thấy Thanh Điểu một kích liền đánh bại Thạch Long, bọn hắn đều là phi thường giật mình, bọn hắn đều bị sự cường đại của Thanh Điểu dọa sợ.
Vũ Huy Hầu Phủ.
Nữ nhân bịt mặt ẩn nấp trên xà nhà phía trên Khấu Trọng cùng Tử Lăng, nàng sau khi nghe được lời Khấu Trọng cùng Tử Lăng nói, nữ nhân bịt mặt nhìn về phía Thanh Điểu nhíu mày suy nghĩ, Vũ Huy Hầu Phủ làm sao lại biết trường sinh quyết ở chỗ Thạch Long?
Bắt hắn lại cho ta.
Vâng, thống lĩnh.
Các hộ vệ lập tức bắt lấy Thạch Long đang bị thương, một hộ vệ bắt đầu lục soát trên người Thạch Long, mà những hộ vệ khác cũng đi vào phòng Thạch Long lục soát.
Dương Châu Thành, một trước một sau hai nữ nhân cường đại cũng đã tới Dương Châu Thành,
phía trước là một nữ nhân đi chân trần, nàng nhìn Bạch Y nữ nhân đang gắt gao đuổi theo phía sau liền khanh khách cười. Trên một mái nhà, nữ tử chân trần nhìn về phía Bạch Y nữ nhân đuổi tới nói, "Sư Nico, ta chỉ là nói thật mà thôi, ngươi làm sao cứ đuổi theo ta không ông?" Bạch Y nữ tử tay cầm trường kiếm chỉ vào nữ tử chân trần lạnh lùng nói, "Yêu nữ, ngươi còn dám nói hiệu nói bượng, ta nhất định sẽ giết ngươi." Hai người này một là Âm Quý phái thánh nữ Loan Loan, một là Từ Hàng Tĩnh trai thánh nữ Sư Phi Huyền. Một ta một chính, các nàng thế nhưng là tử đối đầu trời sinh, bất quá tu vi cảnh giới các nàng tương đương, ai cũng không làm gì được ai. Loan Loan nhìn về phía Sư Phi Huyền trêu chọc nói, "Ha ha, chẳng lẽ ta nói sai sao? Đại Ma Vương chẳng lẽ không có nhìn trộm ngươi tắm rửa sao? Không có trộm y phục của ngươi sao?" Sư Phi Huyền nghe được lời Loan Loan nói liền đỏ bừng cả mặt. Nàng một năm trước tại một chỗ sơn cốc tắm rửa, chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp phải Tô Thần tên đại ma vương kia. Tên khốn kiếp kia không chỉ nhìn trộm nàng tắm rửa, thậm chí còn cướp y phục của nàng rời đi. Sư Phi Huyên càng không nghĩ tới chính là, tên khốn kiếp kia vậy mà còn đi khắp nơi tuyên truyền chuyện này, người trong giang hồ mặc dù đại bộ phận không tin, nhưng vẫn có một số người tin tưởng. Sư Phi Huyên mặt đầy thẹn quá hóa giận nói với Loan Loan, "Yêu nữ, ngươi cũng không khá hơn chút nào, đại ma vương hình như là cưỡng hôn ngươi, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không biết liêm sỉ sao?" Loan Loan nghe được lời Sư Phi Huyên nói liền tức giận kêu to, "Hừ, nếu không phải Tô Thần bị giết, ta đã sớm đi giết tên khốn kiếp kia." Sở Lưu Hương, Trương Vô Kỵ, Tạ Hiểu Phong, Tiểu Phong bốn người liên thủ đánh đại ma vương Tô Thần xuống vách núi, tên khốn kiếp kia chết chắc rồi. Ta không cảm thấy đại ma vương sẽ chết, Tô Thần tên khốn kiếp kia giàu hoạt vô cùng, hắn không có khả năng dễ dàng chết đi như vậy. Chưa chết. Vậy ta liền giết tên khốn kiếp kia thêm một lần nữa. Chương 5, đại ma vương. Thần bí che mặt nữ nhân. Chương 5, đại ma vương. Thần bí che mặt nữ nhân. Loan Loan nghe được lời Sư Phi Huyên nói liền phi thường nghi hoặc. Bốn vị tông sư đỉnh phong cao thủ cường đại vây giết Tô Thần, tên đại ma vương kia làm sao có thể trốn thoát? Bất quá, Loan Loan nghĩ đến thân pháp xuất quỷ nhập thần của Tô Thần, nàng đoán chắc Tô Thần e rằng thật sự có khả năng chưa chết. 3 năm qua, cao thủ muốn giết Tô Thần nhiều vô số kể. Tông sư, đại tông sư, những cao thủ cường đại này một mực truy sát Tô Thần tên đại ma vương kia khắp nơi, chỉ là 3 năm qua Tô Thần đều không bị giết, thực lực của tên khốn kiếp kia vẫn là phi thường cường đại. Loan Loan suy nghĩ một chút nói với Sư Phi Huyên, "Sư Phi Huyên, chúng ta cũng đừng đánh nữa, chúng ta đều cùng Tô Thần tên đại ma vương kia có thủ, không bằng chúng ta hợp tác đi. Nếu như đại ma vương Tô Thần chưa chết, mặc kệ là ngươi hay là ta, chúng ta đơn độc đều không phải là đối thủ của tên khốn kiếp kia, chúng ta chỉ có hợp tác mới có thể giết tên khốn kiếp kia." Sư Phi Huyên không nghĩ tới Loan Loan sẽ tìm nàng hợp tác. Bất quá, Loan Loan nói không sai, Tô Thần tên khốn kiếp kia nếu như thật sự chưa chết, hai người các nàng đơn độc đều không phải là đối thủ của tên khốn kiếp kia, nếu như có thể hợp tác giết Tô Thần, nàng cảm thấy cũng không phải không được. "Ngươi biết Tô Thần ở đâu?" Loan Loan lắc đầu trả lời, "Ta làm sao có thể biết, bất quá Tô Thần bị Sở Lưu Hương những người kia đánh xuống vách núi, hắn cho dù chưa chết e rằng cũng sẽ thân chịu trọng thương, nói không chừng tên khốn kiếp kia đang ở một nơi bí ẩn lén lút chữa thương." "Có thể, ta đồng ý. Vậy thì tại Dương Châu thành kiểm tra một chút đi, Trường Sinh Quyết hình như cũng xuất hiện, như vậy chúng ta có thể vẹn cả đôi đường." Sư Phi Huyên nói trước, "Trường Sinh Quyết ai tìm được thì thuộc về người đó." "Có thể." Dương Châu thành, Tô Thần ngồi trên ghế bập bên không ngừng hắt hơi. Hắn xoa xoa cái mũi liền phi thường nghi hoặc, hắn làm sao lại không ngừng hắt hơi? Chẳng lẽ có người đang nói xấu mình? Tô Thần nghĩ đến thân phận mà hệ thống tiểu nữ địa đặt cho hắn, còn có những giang hồ cao thủ cùng môn phái mà hắn đắc tội. Trong lòng hắn liền phi thường cả lời. Nhiều kẻ địch như vậy, hắn cũng không biết là ai nói xấu hắn, thậm chí là hận không thể muốn giết hắn. "Thiếu gia, mời dùng trà." Lúc này, Hồng Y Lìa đổi cho Tô Thần một chén trà rồi cười nói. Tô Thần mở mắt nhìn Hồng Y Lìa nhắc nhở, "Hồng Y Lìa, mấy ngày nay bảo hộ vệ cùng kiếm thị đều chú ý một chút, Dương Châu thành gần đây e rằng không thái bình." "Vâng, thiếu gia." "Mẹo, kẻ nào?" Hồng Y Lìa nhìn thấy một người đột nhiên xuất hiện trong phủ đệ, nàng đội vàng bảo vệ Tô Thần kêu lên. Đùng đùng đùng. Hộ vệ cùng kiếm thị chung quanh cũng nhanh chóng chạy tới, bọn hắn nhao nhao vây quanh nữ nhân che mặt vừa xông vào. Tô Thần nhìn nữ nhân che mặt đột nhiên tới, trong lòng hắn liền phi thường phát động. Nữ nhân này thế nhưng là một đại tông sư. Đây chính là so với thực lực của hắn cường đại hơn nhiều. Giờ khắc này, nữ nhân che mặt nhìn Tô Thần đang ngồi trên ghế bập bên lạnh lùng nói, "Đại ma vương Tô Thần, không nghĩ tới ngươi thật sự chưa chết, hơn nữa thân phận của ngươi vậy mà còn là một quý tộc. Ngươi là ai?" Trong lòng Tô Thần một trận chửi thầm. "Đại ma vương?" Hắn vậy mà có một cái biệt danh Đại ma vương. Cái này thật đúng là làm cho hắn cạn lời. Hệ thống tiểu nữ rốt cuộc thiết lập hắn làm chuyện xấu gì, làm sao lại có một cái biệt danh Đại ma vương? Nữ nhân che mặt nhìn bộ dáng đề phòng của Tô Thần nói, "Đại ma vương, ngươi không cần lo lắng, chúng ta không có thủ. Hôm nay chỉ là muốn mượn phủ đệ của ngươi ở vài ngày." "Ta không tin." Tô Thần mặt không biểu tình nói. "Nói đùa cái gì, một cao thủ cường đại không mời mà đến, chỉ là vì ở vài ngày. Cái này quỷ cũng không thể tin, lại nói, hắn bị hệ thống làm cho đắc tội vô số người, nữ nhân này nói không có thủ thì không có thủ sao?" Nữ nhân che mặt liếc nhìn Tô Thần cảnh cáo, "Không tin. Ngươi hình như bị Sở Lưu Hương những người kia đánh bị thương còn chưa khôi phục, ngươi cảm thấy ta muốn ở trong phủ đệ của ngươi, ngươi có thể phản đối sao? Hay là ngươi muốn ta tiết lộ thân phận của ngươi ra ngoài?" "Khu, tiểu thư tùy tiện ở. Ngươi muốn ở bao lâu đều không có vấn đề." Tô Thần nghe được lời nữ nhân che mặt nói liền phi thường bất đắc dĩ. Nữ nhân này mềm không được liền uy hiếp. Nhưng Tô Thần không có biện pháp, hắn không phải là đối thủ của nữ nhân che mặt này, lại nói hắn hiện tại còn bị thương chưa khôi phục, thân phận của hắn nếu bị nữ nhân che mặt này tiết lộ ra ngoài, e rằng những cựu nhân do hệ thống tạo ra đều sẽ tới giết hắn. Ngươi thật đúng là vô sỉ. Nữ nhân che mặt thấy Tô Thần nhanh như vậy liền trở mặt lắc đầu. Đây còn là đại ma vương Tô Thần khiến người trong giang hồ nghe tin đã sợ mất mặt sao? Đây đơn giản chính là một tên khốn kiếp vô sỉ không biết xấu hổ. Tô Thần phân phó Hồng Y Liễu bên cạnh, "Hồng Y Liễu, cho hộ vệ cùng kiếm thị đều lui xuống, lại dâng cho vị nữ hiệp này một chén trà." "Vâng, thiếu gia." Nữ nhân che mặt ngồi đối diện Tô Thần nhìn chung quanh nói, nơi này hoàn cảnh cũng không tệ, thanh tịnh lại xanh ngát, ngồi bên hồ nhỏ uống trà, đại ma vương ngươi ngược lại rất biết hưởng thụ. Tô Thần nhìn về phía nữ nhân che mặt nghi hoặc hỏi, vị tiểu thư này, ngươi xưng hô như thế nào? Thế giới này là một tổng võ thế giới, Tô Thần cũng đoán không ra nữ nhân che mặt rốt cuộc là ai. Nữ đại tông sư trong tổng võ thế giới e rằng nhiều vô số kể, Tô Thần cũng không có khả năng từng cái suy đoán. Nữ nhân che mặt nghe được lời Tô Thần nói liền trêu chọc nói, sao hả? Đại ma vương muốn sau này trả thù ta sao? Tô Thần vội vàng lắc đầu trả lời, ta cũng không dám, ngươi là một đại tông sư, ta làm sao có thể không muốn sống mà trả thù ngươi. Nữ nhân che mặt một chút cũng không tin lời Tô Thần nói. Đại ma vương này dám đốt thiếu lâm tự thế nhưng là có thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, nhưng đại ma vương này không phải vẫn toàn thân trở ra sao? Phái võ đang, di hoa cung, âm dương gia, tiêu giao phái, từ hàng tinh trai, còn có hoàng cung các đế quốc, đại ma vương này thế nhưng là đi lại tự do. Nữ nhân che mặt đối với Tô Thần cũng là vạn phần cẩn thận. Đại tông sư, ngươi trêu chọc đại tông sư còn ít sao? Di hoa cung yêu nguyệt, đại minh mộ dung thế gia mộ dung thu địch, âm dương gia diễm phi, từ hàng tĩnh trai ngôn tình am, những người này đều là đại tông sư, các nàng không phải cũng bị ngươi xoay quanh sao? Ta kháo, mẹ kiếp, hệ thống tiểu lưu đáng chết, đây là muốn hắn chết sao? Yêu nguyệt, mộ dung thu địch, diễm phi, tần mộng giao, những nữ nhân này một người so một người tâm ngoan thủ lạn, thậm chí sau lưng các nàng đều có một môn phái cường đại. Tô Thần đối với tình cảnh sau này là phi thường lo lắng. Đại ma vương, nhắc nhở ngươi một chút, từ hàng tinh trai sư phi huyên cùng âm quý phái loan loan đã tới Dương Châu thành. Chương 6, Dương Châu song long. Tới tay hắc thiết bảo tương. Chương 6, Dương Châu song long. Tới tay hắc thiết bảo tương. Nữ nhân che mặt nhìn thấy bộ dáng đau khổ của Tô Thần, nàng liền cảm thấy có chút buồn cười. Đại ma vương chẳng lẽ cũng có lúc sợ hãi? Bất quá, nữ nhân che mặt kiểm tra thấy thương thế của Tô Thần còn chưa khôi phục, nàng đoán Tô Thần hẳn là lo lắng gặp phải những địch nhân cường đại kia. Nàng nghĩ đến sư phi huyên cùng loan loan vừa nhìn thấy trước đó. Hai vị mỹ nữ trên bách hoa bảng này cùng Tô Thần hình như cũng có thủ, nữ nhân che mặt liền muốn xem Tô Thần khi biết sư phi huyên cùng loan loan đến, đại ma vương này sẽ có phản ứng gì. Tô Thần nghe được lời nữ nhân che mặt nói liền sửng sốt một chút. Từ hàng tinh trai sư phi huyên cùng âm quý phái loan loan tới Dương Châu thành. Cái này mẹ nó, đây không phải là nhà rột còn gặp mưa đêm sao? Hắn hiện tại e rằng ngay cả một trong hai người sư phi huyên cùng loan loan đều đánh không lại, chẳng lẽ phải lập tức chạy trốn sao? Thiếu gia, Thạch Long bị bắt tới rồi, chỉ là trường sinh quyết ta không tìm được, Thạch Long sống chết đều không chịu nói. Lúc này, Thanh Điểu mang theo hơn 10 hộ vệ áp giải ba người tới, Thanh Điểu hành lễ với Tô Thần nói. Hả? Tô Thần nghe được lời Thanh Điểu nói liền nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Thanh Điểu không tìm được Trường Sinh Quyết. Trường Sinh Quyết điều kiện tu luyện tuy rằng phi thường hà khắc, hắn cũng chưa chắc có thể tu luyện thành công. Nhưng hắn cũng không thể để Tử Lăng cùng Khấu Trọng tu luyện được Trường Sinh Quyết, hai nhân vật chính này sau này khẳng định sẽ là địch nhân của hắn. Tô Thần sẽ không để cho hai địch nhân tương lai trưởng thành. Lại nói tiệt hồ Trường Sinh Quyết của nhân vật chính, hắn liền có thể nhận được một cái bảo tương. Trường Sinh Quyết, hắn nhất định phải đạt được. Hai tên tiểu tử bẩn thỉu này là ai? Tô Thần nhìn trung niên nhân Thạch Long xong, hắn nhìn thấy còn có hai người trẻ tuổi bẩn thỉu bị bắt tới liền nghi hoặc hỏi. Thanh Điểu đội vàng trả lời, thiếu gia, hai người này hẳn là kẻ trộm, ta là phát hiện bọn hắn trong võ quán Thạch Long. Kẻ trộm? Tô Thần đột nhiên cảm thấy hai người bẩn thỉu này, bọn hắn sẽ không phải chính là Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng chứ? Trong kịch bản, Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hình như chính là từ võ quán Thạch Long trộm được Trường Sinh Quyết. Các ngươi tên là gì? Tiểu hầu gia, ta gọi là Khấu Trọng, đây là huynh đệ ta Từ Tử Lăng. Mẹ kiếp! Còn thật sự là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Hai tên côn đồ nhỏ này khi chưa trưởng thành vậy mà giống như ăn mày. Cái này mẹ nó, trong kịch bản quả nhiên là gạt người. Anh Tuấn Tiêu Sái. Hai tên côn đồ nhỏ này thấy thế nào cũng không phải bộ dáng anh Tuấn Tiêu Sái. Tô Thần nhìn về phía Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng lạnh giọng nói, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, giao ra Trường Sinh Quyết. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nghe được lời Tô Thần nói, bọn hắn nguyên một đám đều sợ đến mức có chút hoảng hốt. Bọn hắn không nghĩ tới Tô Thần sẽ biết bọn hắn lấy được Trường Sinh Quyết, quyển sách nhỏ kia bọn hắn cũng không biết có phải là Trường Sinh Quyết hay không. Nhưng mà, bọn hắn bây giờ nếu giao ra e rằng sẽ tính mạng khó giữ được. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cũng muốn lừa gạt cho qua chuyện, có Trường Sinh Quyết, huynh đệ bọn hắn liền có thể nổi danh. Khấu Trọng sắc mặt thấp thỏm nói với Tô Thần, "Tiểu hầu gia, chúng ta không biết ngài nói cái gì, chúng ta chỉ là đi võ quán Thạch Long muốn bái sư, căn bản cũng không có gặp qua cái gì Trường Sinh Quyết." "Hừ, người đâu, lục soát cho ta." "Vâng, thiếu gia." Nữ nhân che mặt nhìn một màn này không nói gì. Nàng giống như một thế ngoại cao nhân ngồi trên ghế uống trà. Trường Sinh Quyết tuy rằng là võ học kỳ thư, nhưng nàng cũng căn bản không để ý thiếu gia, không phát hiện Trường Sinh Quyết. Lúc này, một hộ vệ hành lễ với Tô Thần nói. Tô Thần nhìn Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng liền câu thông hệ thống. "Hệ thống, nếu như ta bây giờ đánh Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, có thể nhận được bảo tương không?" "Đinh, có thể, nhưng chỉ có thể nhận được hắc thiết bảo tương." "Mẹ kiếp, có nên giết hai tên côn đồ nhỏ này hay không?" Tô Thần nghĩ nghĩ liền lắc đầu. Hắn hiện tại thương thế còn chưa khôi phục. Nếu như hắn giết Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng mà có cao thủ tới cứu bọn hắn, Tô Thần e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Tô Thần nhìn Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng liền quyết định đánh một trận trước đã.
Đánh cho ta.
Vâng. Hộ vệ bên cạnh lập tức đè Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng xuống đánh.
Bút bút bút.
Đừng, chúng ta thật sự không có trường sinh quyết. Tiểu Hầu gia, chúng ta chỉ là muốn tìm Thạch Long bái sư, chúng ta không có trường sinh quyết. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng bị hộ vệ đè xuống dùng gậy gộc hung hăng đánh, bọn hắn liền hoảng sợ nhao nhao kêu to với Tô Thần. Tô Thần không để ý đến Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Hắn nhìn Thạch Long toàn thân vết thương chồng chất, liền phân phó Thanh Điểu, xử lý Thạch Long.
Vâng, thiếu gia.
Thanh Điểu sau khi nghe Tô Thần phân phó, nàng liền phất phất tay với hộ vệ xung quanh. Thạch Long bị hai hộ vệ lôi đi, hắn kinh khủng đội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ, "Đừng, tiểu hầu gia, đừng giết ta, ta thật không biết trưởng sinh quyết bị người nào trộm đi, đừng giết ta."
Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được hai cái hắc thiết bảo tương.
Tô Thần đột nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở liền cười cười. Cái này mới đánh cấu trọng cùng Từ Tử Lăng không đến một khắc đồng hồ, hai cái bảo tương đã tới tay. Tuy rằng đây là hai cái hắc thiết bảo tương, nhưng đây chính là lần đầu tiên hắn nhận được bảo tương, Tô Thần cũng muốn nhìn xem có thể trong hắc thiết bảo tương nhận được vật phẩm gì. Tô Thần nhìn Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng vẫn đang bị đánh, hắn liền phất phất tay để hộ vệ dừng lại.
"Khấu Trọng, nếu không nói ra hạ lạc của trường sinh quyết, Từ Tử Lăng sẽ bị xử tử."
Khấu Trọng nghe được lời Tô Thần nói liền phi thường hoảng sợ. Vị tiểu hầu gia này thế nhưng là giết người không chớp mắt. Tất cả mọi người trong võ quán Thạch Long bị tàn sát không còn một ngống, Thạch Long e rằng cũng sắp bị giết, Khấu Trọng lo lắng Tô Thần thật sự sẽ giết Từ Tử Lăng.
Khấu Trọng nhìn về phía Tô Thần sợ hãi hỏi,
"Tiểu hầu gia, nếu như ta nói cho ngài, ngài có thể tha cho huynh đệ chúng ta không?"
"Có thể."
"Tiểu hầu gia, ngài sẽ không nói lời không giữ lời chứ?"
Tô Thần nghe được lời Khấu Trọng nói liền phi thường cả lời. Hắn cũng muốn giết hai tên tiểu cặn bã này, nhưng hắn không dám.
Khí vận nhân vật chính dễ giết như vậy sao?
Tô Thần nếu muốn giết Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, e rằng sẽ có cao thủ tới cứu hai tên tiểu cặn bã này.
"Không muốn chết thì nói cho ta biết hạ lạc của Trường Sinh Quyết."
Khấu Trọng nhìn Từ Tử Lăng một chút liền lập tức nói với Tô Thần,
"Trường Sinh Quyết ở dưới một gốc cây hoè trong sân võ quán Thạch Long, bị phiến đá xanh đè lên."
Thanh Điểu bên cạnh nghe được lời Khấu Trọng nói, nàng đội vàng mang theo một số hộ vệ đi tới võ quán Thạch Long.
Lúc này, nữ nhân che mặt nhìn về phía Tô Thần nhắc nhở, "Tô Thần, Trường Sinh Quyết tuy rằng là một quyển võ học kỳ thư, nhưng điều kiện tu luyện phi thường hà khắc, ngươi cho dù đạt được Trường Sinh Quyết e rằng cũng không cách nào tu luyện.
Liên quan quái gì đến ngươi?
Ngươi muốn chết."
Chương 7, Dương Châu Mục.
Một bước lên trời Tô Thần.
Chương 7, Dương Châu Mục.
Một bước lên trời Tô Thần. Nữ nhân che mặt không nghĩ tới Tô Thần vậy mà dám nói tục với mình, nàng tức giận muốn đối với tên khốn kiếp này ra tay. Chỉ là, nàng nhìn bộ dáng một chút cũng không thèm để ý của Tô Thần, thậm chí còn có thị vô cùng nhìn mình. Trong lòng nữ nhân che mặt cũng là phát ngộ. Nàng cũng lo lắng Tô Thần có thủ đoạn gì để đối phó mình. Tô Thần thế nhưng là một đại ma vương vô pháp vô thiên. Đại tông sư cao thủ đều không có biện pháp làm gì được tên khốn kiếp này, nữ nhân che mặt cũng sợ hãi Tô Thần sẽ có thủ đoạn đối phó nàng. Tô Thần liếc nhìn nữ nhân che mặt thần bí này rồi uống trà. Hắn vừa rồi cũng là muốn đánh cược một chút. Tô Thần muốn xem nữ nhân che mặt này có địch ý với hắn hay không. Nếu như nữ nhân này ra tay với hắn, như vậy Tô Thần vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp bắt lấy hoặc giết chết nữ nhân che mặt này. Nữ nhân che mặt này đã biết sự tồn tại của hắn, cũng biết Trường Sinh Quyết rơi vào trong tay hắn, Tô Thần đối với nữ nhân che mặt không thể không thăm dò một chút. Mà giờ khắc này, trong phủ đệ của Tô Thần lại tới một vị khách không mời mà đến. Một nữ nhân bịt mặt bị thương xuất hiện trong phủ đệ Tô Thần. Nữ nhân bịt mặt trước đó tìm kiếm Trường Sinh Quyết trong võ quán Thạch Long này, nàng cũng là lén lút đi theo Thanh Điểu tới phủ đệ. Bên một góc tường, nữ nhân bịt mặt sau khi nghe được Trường Sinh Quyết là do hai tên côn đồ nhỏ kia giấu đi, điều này làm cho nàng phi thường phẫn nộ. Chắc không được, nàng trong võ quán Thạch Long không tìm được Trường Sinh Quyết, nguyên lai là bị hai tên côn đồ nhỏ này nhanh chân đến trước. Chỉ là, nàng đã bị thương không nhẹ. Cao thủ trong phủ đệ này cũng không phải nàng có thể đối phó, nữ nhân bịt mặt nghĩ nghĩ liền quyết định ẩn nấp trong phủ đệ này trước, chờ thương thế khôi phục lại cướp đoạt Trường Sinh Quyết.
Khởi bẩm thiếu gia, đại tướng quân Vũ Văn Hóa cấp cầu kiến.
Một hộ vệ bước nhanh tới hành lễ với Tô Thần nói. Tô Thần nghe được lời hộ vệ nói liền phi thường kinh ngạc. Vũ Văn Hóa cập tới làm cái gì? Hắn cùng Vũ Văn Hóa cập căn bản cũng không có giao tình, lại nói thân phận của hắn e rằng cũng không gặp được Vũ Văn Hóa cập.
Vũ Văn Hóa cập tới còn cầu kiến.
Vũ Văn Hóa cập thế nhưng là một đại phản diện. Sao lần này lại quy củ như vậy? Tô Thần nghĩ nghĩ liền phân phó hộ vệ, để đại tướng quân Vũ Văn Hóa cập vào đi.
Vâng, thiếu gia.
Nữ nhân che mặt khi nghe được Vũ Văn Hóa cập tới, trong mắt nàng liền hiện lên một tia sắc ý, nàng lần này tới đại tùy chính là muốn ám sát đại tùy đại tướng quân Vũ Văn Hóa cập.
Giết
hay là không giết?
Không được, có đại ma vương này ở đây. Nàng e rằng rất khó ám sát chết Vũ Văn Hóa cập.
Nữ nhân che mặt túi đầu suy nghĩ một chút, nàng liền giả bộ như một bộ dáng cái gì cũng không quan tâm.
Một lát sau, một trung niên nam tử mặc áo giáp mang theo một số binh sĩ đã tới.
Trung niên nhân này chính là đại tùy đại tướng quân Vũ Văn Hóa cập, cũng là thống soái của quân đội tinh nhuệ nhất đại tùy kiều quả quân.
Vũ Văn Hóa cập nhìn nữ nhân che mặt bên cạnh Tô Thần một chút, hắn liền cười to nói, "Vũ Uy tiểu hầu gia, xem ra ngươi sống thật đúng là tiêu dao tự tại, hoàng hậu nương nương thế nhưng là phi thường lo lắng an nguy của ngươi."
Vũ Văn Hóa cập vốn đối với Tô Thần chẳng thèm ngó tới, nhưng hắn không nghĩ tới bên cạnh Tô Thần vậy mà có một đại tông sư, nữ nhân che mặt bên cạnh Tô Thần chính là hắn cũng không phải đối thủ. Điều này làm cho Vũ Văn Hóa cập phi thường kinh ngạc. Tô Thần chỉ là một tiểu hầu gia không có võ công, hắn làm sao cùng người trong giang hồ có quan hệ?
Tô Thần nhìn về phía Vũ Văn Hóa cập cười cười nói, "Đại tướng quân nói đùa, mời ngồi, ta chính là thân thể có chút yếu, đại tướng quân lần này tới có chuyện gì?" Tô Thần đối với Vũ Văn Hóa Cập một chút cũng không có cảm tình. Tuy rằng bọn hắn đều là phản diện, nhưng Vũ Văn Hóa Cập chính là một tên ngu xuẩn không có đầu óc. Trong kịch bản, nếu không phải Vũ Văn Hóa Cập đem Đại Tùy làm cho rách nát, Đại Tùy cũng chưa chắc bị Đại Đường diệt quốc. Vũ Văn Hóa Cập ngồi xuống nghiêm túc nói, "Tiểu Hầu gia, bệ hạ gặp thích khách, Cao Ly thích khách đã trốn đến Dương Châu thành, ta muốn mời Tiểu Hầu gia giúp ta bắt giữ Cao Ly thích khách." Tô Thần nghe được lời Vũ Văn Hóa Cập nói liền phi thường cả lời. Vũ Văn Hóa Cập tới tìm hắn giúp đỡ. Vũ Văn Hóa Cập này là đầu óc có vấn đề sao? Hắn đây là một nhàn tản quý tộc không quyền không thế, Vũ Văn Hóa Cập chẳng lẽ là mọc ra một cái đầu heo sao? Đại tướng quân, bệ hạ gặp thích khách ta cũng nghe nói, bất quá, ta tại Dương Châu thành thế nhưng là không quyền không thế, chỉ là một nhàn tản tiểu hầu gia, đại tướng quân vẫn là tìm Dương Châu chi phủ để hắn giúp ngươi đi. Vũ Văn Hóa Cập lắc đầu nói với Tô Thần, ha ha, tiểu hầu gia, cái này ngươi sai rồi, đây là thánh chỉ của bệ hạ, tiểu hầu gia có thương tích trong người thì không cần đứng lên, thánh chỉ tiểu hầu gia tự mình xem đi. Vũ Văn Hóa Cập đối với Tô Thần cũng là phi thường hâm mộ. Vũ Văn gia tộc hắn tuy rằng nắm giữ triều chính, hắn cũng là tại Đại Tùy triều đường quyền cao chức trọng, nhưng gia tộc bọn hắn còn không phải hoàng tộc, cũng còn chưa thay thế Dương Quảng làm hoàng đế. Tô Thần chính là một thế tập hầu tước, hơn nữa còn là một hầu tước không quyền không thế. Nhưng Tô Thần cái tiểu hầu gia này không biết từ lúc nào, hắn vậy mà cùng hoàng hậu nương nương có giao tình, lần này càng là được hoàng đế hạ chỉ làm Dương Châu châu mục. Đây chính là một bước lên trời, chính vụ cùng quân đội của một châu đều về Tô Thần quản lý, đây chính là một cái thỏa thỏa thổ hoàng đế. Tô Thần tiếp nhận thánh chỉ Vũ Văn Hóa Cập đưa cho hắn xem. Hắn không nghĩ tới Dương Quảng sẽ hạ thánh chỉ cho hắn, tên hôn quân kia sẽ không phải lại muốn làm ra chuyện gì chứ. Ta kháo! Dương Quảng là điên rồi sao? Mẹ kiếp, Dương Quảng làm sao lại phong hắn làm Dương Châu châu mục? Quan viên cùng quân đội Dương Châu một châu bảy quận đều về hắn quản. Dương Quảng đây là điên rồi sao? Đại Tùy tổng cộng mới 7 cái châu phủ, Dương Quảng làm sao vô duyên vô cớ phong cho mình một chức quan lớn như vậy? Còn tiết chế toàn bộ Dương Châu một châu bảy quận. Ta dựa vào, cái này sẽ không phải là Đại Đường muốn phát động chiến tranh với Đại Tùy chứ? Tô Thần nhìn về phía Vũ Văn Hóa Cập nghi hoặc hỏi, "Đại tướng quân, Đại Đường muốn phát động chiến tranh với Đại Tùy rồi?" Vũ Văn Hóa Cập nghe được lời Tô Thần nói cũng hiểu rõ. Tô Thần là lo lắng Đại Đường muốn phát động chiến tranh với Đại Tùy, lúc này mới nhậm mệnh Tô Thần làm Dương Châu châu mục. Vị tiểu hầu gia này e rằng là sợ hãi rồi. Vũ Văn Hóa Cập cười cười nói với Tô Thần, "Ha ha, không có, Đại Đường hiện tại cùng Đột Quyết đang giằng co, Đại Đường không có binh lực tới phát động chiến tranh với Đại Tùy ta." Tô Thần nghe được lời Vũ Văn Hóa Cập nói càng thêm nghi hoặc. Đại Đường không có phát động chiến tranh với Đại Tùy, Dương Quảng tên hôn quân kia làm sao lại phong hắn một chức quan lớn như vậy? Hoàng hậu. Vừa rồi Vũ Văn Hóa Cập nói qua hoàng hậu, mình cùng Đại Tùy hoàng hậu có quan hệ. Cái này chẳng lẽ lại là hệ thống dở trò quỷ? Tô Thần nghĩ đến thiết lập của hắn thế nhưng là từng xông vào hoàng cung các đế quốc, chẳng lẽ Đại Tùy hoàng hậu cùng mình có quan hệ không thể cho ai biết? Hay là Đại Tùy hoàng hậu cùng hắn là quan hệ thân thích? Khởi bẩm thiếu gia, từ hàng tĩnh trai sư phi viên cùng âm quý phái Loan Loan ở bên ngoài cầu kiến. Chương 8, hai tinh nữ nhân che mặt, tiên tử cùng yêu nhân sắc ý. Chương 8, hai tinh nữ nhân che mặt, tiên tử cùng yêu nhân sắc ý. Tô Thần nghe được hộ vệ bẩm báo mặt đều xanh mét. Sư Phi Huyên cùng Loan Loan làm sao tới rồi? Hắn thế nhưng là đắc tội Sư Phi Huyên cùng Loan Loan. Phi, là hệ thống thiết lập hắn đắc tội Sư Phi Huyên cùng Loan Loan. Tô Thần không biết đắc tội Sư Phi Huyên cùng Loan Loan chuyện gì, nhưng hắn cùng Sư Phi Huyên, Loan Loan e rằng cũng là sinh tử cựu địch. Chẳng lẽ thân phận của mình bại lộ rồi? Nếu không Sư Phi Huyên cùng Loan Loan làm sao lại tới phủ của hắn? Để các nàng vào đi. Vâng, thiếu gia. Tô Thần cũng là không có biện pháp. Sư Phi Huyên cùng Loan Loan đã tới, hắn cho dù không đáp ứng Sư Phi Huyên cùng Loan Loan tiến vào, hai nữ nhân cường đại kia chẳng lẽ sẽ thành thật không tiến vào sao? Vũ Văn Hóa Cập khi nghe được từ hàng tinh trai sư phi viên cùng âm quý phái Loan Loan tới, hắn nhìn về phía Tô Thần liền phi thường nghi hoặc. Một tiểu hầu gia không quyền không thế làm sao lại quen biết sư phi viên cùng Loan Loan? Vũ Văn Hóa Cập biết lai lịch của sư phi viên cùng Loan Loan. Sư phi viên cùng Loan Loan thế nhưng là người thừa kế tương lai của từ hàng tinh trai cùng âm quý phái. Tô Thần nếu như cùng sư phi viên, Loan Loan có giao tình, Vũ Văn Hóa Cập hiện tại một chút cũng không dám xem thường Tô Thần. Vũ Văn Hóa Cập nghĩ liền đứng lên nói với Tô Thần, tiểu hầu gia, ta còn có quân vụ, ta liền không quấy rầy tiểu hầu gia. Vũ Văn Hóa Cập phải nhanh chóng điều tra một chút về Tô Thần vị tiểu hầu gia này. Tô Thần e rằng một chút cũng không đơn giản. Những năm này vị tiểu hầu gia này e rằng ẩn giấu phi thường sâu, Vũ Văn Hóa Cập cũng không muốn ngã trong tay Tô Thần. Tô Thần ôm quyền với Vũ Văn Hóa Cập cười nói, đại tướng quân có việc quan trọng thì cứ tự nhiên. Tô Thần ước gì tên phản diện ngu xuẩn này rời đi. Vũ Văn Hóa Cập ở chỗ này vạn nhất biết được trường sinh quyết bị hắn đạt được, cái này e rằng lại muốn náo ra chuyện phiền toái. Tiểu hầu gia, chờ ngươi tiếp quản Dương Châu một châu bảy quận, ta còn cần tiểu hầu gia trợ giúp. Đại tướng quân yên tâm, chờ ta tiếp quản Dương Châu, Cao Ly thích khách ta nhất định giúp đại tướng quân bắt được. Đa tạ, cáo tử. Tô Thần nhìn thấy Vũ Văn Hóa Cập rời đi liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn Cấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đang quỳ một bên liền nghĩ, may mắn hai tên côn đồ nhỏ này không có lắm miệng, nếu không Vũ Văn Hóa Cập sẽ biết hạ lạc của trường sinh quyết. Lúc này, nữ nhân che mặt nhìn về phía Tô Thần lạnh lùng nói, chúc mừng ngươi. Nữ nhân che mặt không nghĩ tới Tô Thần vậy mà trở thành châu mục một châu. Đây chính là một chức quan phi thường lớn. Không, nên nói là một thổ hoàng đế. Quan viên cùng quân đội một châu đều về đại ma vương này tiết chế, đại ma vương này thế nhưng là một bước lên trời. Tô Thần nằm trên ghế bập bên khinh thường nói, chúc mừng ta cái gì? Một cái châu mục rách nát, ngươi cho rằng ta hiếm lạ sao? Nữ nhân che mặt nghe được lời Tô Thần nói liền lắc đầu. Nàng nghĩ không ra Tô Thần tại sao lại nói như vậy, một triều đình cao quan chẳng lẽ không tốt hơn làm một người trong giang hồ sao? ngươi còn không chạy trốn? Sư Phi Huyên cùng Loan Loan sắp tới rồi. Tô Thần lắc đầu bất đắc dĩ nói, nên tới sớm muộn cũng phải tới, ngươi cảm thấy ta bây giờ có thể chạy trốn sao? Hay là ngươi muốn cứu ta rời đi? Nữ nhân che mặt nghe được lời Tô Thần nói liền tức giận nói, ngươi nằm mơ, ta cũng không muốn trở thành một giang hồ công địch, giang hồ nhân sĩ cùng giang hồ tông phái ngươi đắc tội quá nhiều, giang hồ cao thủ muốn mạng ngươi nhiều vô số kể, ta cũng không muốn bị ngươi liên lụy. Suy, đồ nhát gan. Nữ nhân che mặt trừng mắt nhìn Tô Thần một cái liền không để ý tới tên khốn kiếp này nữa. Đồ nhát gan. Đây là vấn đề nhát gan sao? Đại ma vương này đem người trong giang hồ các đế quốc, tông phái cường đại, thậm chí các đế quốc đều đắc tội một lần. Tại giang hồ, tên khốn kiếp này có bằng hữu sao? Giang hồ có người nào dám làm bằng hữu của đại ma vương này? Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng quỳ bên cạnh không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Lời nói vừa rồi bọn hắn đều nghe được. Tô Thần sau này thế nhưng là quan lớn nhất Dương Châu, bọn hắn bây giờ cũng không dám nói lung tung lại đắc tội Tô Thần. Thiếu gia, trong phủ đệ có người xông vào, hơn nữa còn giả trang thành kiếm thị. Lúc này, Hồng Y Lìa đi đến bên cạnh Tô Thần nhỏ giọng bẩm báo. Tô Thần nghe được lời Hồng Y Lìa nói liền phi thường cả lời. Hôm nay là thế nào? Làm sao nguyên một đám đều chạy đến phủ đệ của hắn? Một kẻ xâm nhập giả trang kiếm thị. Điều này nói rõ người tới là một nữ nhân. Vậy sẽ là ai tới phủ đệ của hắn? Cao Ly thích khách. Chẳng lẽ là phó quân trắc nữ nhân kia? Phó quân trắc cũng là muốn đạt được trường sinh quyết. Cái này hẳn là phó quân trắc phát hiện Thạch Long bị bắt đến phủ đệ của hắn. Phó quân trắc é rằng là tới xem xét hạ lạc của trường sinh quyết. Hồng Y Lìa, trước không cần quản nàng, nhưng phải giám sát nhất cử nhất động của nữ nhân kia. Vâng, thiếu gia. Nữ nhân che mặt nghe được lời Hồng Y Lìa nói liền cười nói, phủ của ngươi hôm nay thật đúng là náo nhiệt. Kể từ khi ngươi tới liền náo nhiệt, ngươi đơn giản chính là một hai tinh. Tô Thần tức giận nói với nữ nhân che mặt. Kể từ khi nữ nhân che mặt tới về sau, phủ đệ này của hắn liền không ngừng có người tới, hơn nữa còn đều là người mưu đồ làm loạn cùng cựu địch. Nữ nhân che mặt không phải thai tinh thì là cái gì? Ngươi không tiếp. Suy. Tô Thần giơ ngón giữa về phía nữ nhân che mặt. Bất quá, thân hình nữ nhân che mặt này thật đúng là không tệ. Nên lớn thì lớn, nên bệnh thì bệnh. Chỉ là không nhìn thấy dung nhan có chút đáng tiếc. Nữ nhân che mặt này e rằng cũng là một tuyệt thế mỹ nữ, thậm chí có thể là tuyệt thế mỹ nữ trên bách hoa bảng. Tô Thần. Đại ma vương. Lúc này, Sư Phi Huyên cùng Loan Loan sau khi tới, các nàng nhìn thấy Tô Thần chính là một bộ dáng giật mình, các nàng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được Tô Thần tên đại ma vương này. Khi Sư Phi Huyên, Loan Loan, đã lâu không gặp. Tô Thần nhìn Sư Phi Huyên cùng Loan Loan đã tới liền phi thường xấu hổ. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Sư Phi Huyên cùng Loan Loan, hai nữ nhân này không hổ là tuyệt thế mỹ nữ trong top 10 bách hoa bảng. Một người xinh đẹp thuần khiết như thánh nữ, một người xinh đẹp mị hoặc như yêu nữ. Một tiên nữ, một ma nữ, hai nữ nhân này ở cùng một chỗ càng làm cho người ta nhìn hoa cả mắt. Loan Loan lóe lên một cái liền xuất hiện bên cạnh Tô Thần. Nàng túm lấy bà táo trước ngực Tô Thần, hung hăng nói, đại ma vương, đây thật đúng là ông trời có mắt ta. Không ngờ lại gặp được tên khốn kiếp ngươi ở đây. Nói, ngươi muốn chết thế nào? Vãi, buông ta ra. Loan Loan, ta bị thương mất trí nhớ rồi, chuyện trước kia ta làm gì đều không nhớ rõ nữa. Chương 9, yêu nữ VS tiểu tiên nữ, mở ra hắc thiết bảo dương. Chương 9, yêu nữ VS tiểu tiên nữ, mở ra hắc thiết bảo dương. Loan Loan hiện tại hận không thể lập tức giết chết tên khốn kiếp này. Bất quá, nàng phát hiện thương thế của tên khốn này còn chưa khỏi, điều này khiến nàng định phải hảo hảo chăm sóc tên khốn này một phen. Tô Thần vội vàng nói bừa với Loan Loan, vãi, buông ta ra. Loan Loan, ta bị thương mất trí nhớ rồi, chuyện trước kia ta làm gì đều không nhớ rõ nữa. Tô Thần bị Loan Loan túm lấy liền vội vàng xua tay với bên cạnh, hộ vệ và kiếm thị xung quanh thấy Loan Loan túm lấy Tô Thần liền chuẩn bị ra tay, Tô Thần không dám để hộ vệ và kiếm thị ra tay. Loan Loan cùng Sư Phi Huyên đều là tông sư cao thủ, hộ vệ và kiếm thị trong phủ đệ của hắn cộng lại cũng không thể nào là đối thủ của hai nữ nhân này. Loan Loan nghe Tô Thần nói liền khinh thường nói, hả? Bị thương mất trí nhớ? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Tô Thần lập tức giơ một tay lên thế thốt, là thật. Nếu không ngươi nghĩ xem, bằng vào thực lực của ta, đã hơn 3 tháng rồi, thương thế của ta lại không khôi phục sao? Loan Loan bĩu môi vẫn không tin, nàng nhìn sang Sư Phi Huyên bên cạnh hỏi, ta không tin. Sư Nico, ngươi tin không? Sư Phi Huyên vẻ mặt thanh lãnh, lạnh lùng nói với Tô Thần, ta cũng không tin. Đại ma vương, ta mặc kệ ngươi có mất trí nhớ hay không, nhưng hôm nay ngươi phải chết. Sư Phi Huyên nói xong liền rút ra sắc không kiếm của nàng, tên khốn kiếp này không chỉ nhìn trộm nàng tắm rửa, mà còn lấy đi y phục của nàng, thậm chí còn đi khắp giang hồ rêu rao. Sư Phi Huyên vô luận thế nào cũng không thể buông tha Tô Thần. Vãi! Lần này phải làm sao đây? Mẹ kiếp, mình lần này sẽ không phải chết chắc rồi chứ? Tô Thần thấy Sư Phi Huyên rút sắc không kiếm ra, điều này khiến Tô Thần cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Sư Phi Huyên xưa nay rất dễ nói chuyện, thậm chí nếu cầu xin tha thứ thì Sư Phi Huyên sẽ không ra tay nữa. Hiện tại Sư Phi Huyên lại nảy sinh tất sát chi tâm với hắn, e rằng trong thiết lập, hắn đã đắc tội chết Sư Phi Huyên rồi. Loan Loan nhìn Tô Thần cười hì hì nói, đại ma vương, ngươi còn gì ngôn gì không? Có. Nói. Có thể không chết không? Tô Thần nhìn Loan Loan và Sư Phi Huyên, nhỏ giọng nói. Ha ha. Đại ma vương, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Loan Loan nghe Tô Thần nói liền tức quá hóa cười. Tên khốn kiếp đáng chết này, chết đến nơi rồi còn dám nói hiệu nói vượng. Nữ nhân che mặt bên cạnh cũng dở khóc dở cười, nàng tưởng Tô Thần sẽ cầu cứu nàng, nhưng tên khốn này lại không biết xấu hổ mà cầu xin tha thứ, nàng muốn biết đại ma vương Tô Thần làm sao phá được cái tất tử chi cục này. Tô Thần thấy Loan Loan chuẩn bị động thủ, mà Sư Phi Huyên cũng sắp đi tới, hắn suy nghĩ một chút liền vội vàng nói, từ từ. Loan Loan, ta có thể dùng bảo vật để mua mạng không?
Bảo vật?
Bảo vật gì? Loan Loan nghe Tô Thần nói liền nghi hoặc hỏi.
Trường sinh quyết.
Ngươi lại có được trường sinh quyết?
Không sai.
Giao trường sinh quyết ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng.
Thật chứ?
Loan Loan lập tức cười bảo đảm với Tô Thần, đương nhiên, Loan Loan ta nói chuyện xưa nay đều giữ lời.
Ta tin ngươi cái quỷ ấy.
Lời của Loan Loan nếu ai tin, sau này chết thế nào cũng không biết, Tô Thần cũng không dám tin tưởng lời một yêu nữ nói. Sư Phi Huyên nghe Loan Loan nói liền lạnh lùng nói, Loan Loan, Tô Thần phải chết.
Loan Loan ho khan, nháy mắt ra hiệu với Sư Phi Huyên, khụ khụ khụ, Sư Phi Huyên, đại ma vương Tô Thần đã mất trí nhớ rồi, chúng ta không giết tên đại ma vương này cũng không sao.
Không được, ngươi tránh ra, ngươi không giết thì để ta giết.
Sư Phi Huyên vẻ mặt thanh lãnh cầm kiếm chỉ vào Tô Thần, nàng không thể nào buông tha Tô Thần, Loan Loan muốn trường sinh quyết, đó là chuyện của Loan Loan, Sư Phi Huyên sẽ không buông tha tên sắc phôi vô sỉ Tô Thần này.
Sư Phi Huyên, Tô Thần hiện tại không thể giết.
Loan Loan cũng vô cùng cả lời, Sư Phi Huyên thực sự quá cố chấp, nàng chỉ cần lát nữa lấy được trường sinh quyết, Sư Phi Huyên có giết tên đại ma vương này hay không nàng mới mặc kệ.
Sư Phi Huyên thấy Loan Loan chắn trước mặt Tô Thần, sắc mặt nàng lạnh lùng quát, Loan Loan, tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí.
Lúc này mặt Loan Loan cũng lạnh xuống, Sư Nico, ngươi muốn không khách khí với ta thế nào?
Dầm.
Sư Nico, ngươi muốn chết.
Lúc này, Sư Phi Huyên trực tiếp ra tay với Loan Loan, nàng cầm sắc không kiếm đâm về phía Loan Loan, mà thiên ma đoạn đái trong tay Loan Loan nhanh chóng đỡ được công kích của Sư Phi Huyên.
Loan Loan cũng tức giận, nàng vừa rồi đã nháy mắt ra hiệu với Sư Phi Huyên, Sư Nico này chẳng lẽ là một kẻ ngu xuẩn sao?
Trong sân, Loan Loan và Sư Phi Huyên đánh nhau, hai nữ nhân tuyệt mỹ cường đại ra tay đánh nhau trong sân, sắc không kiếm của Sư Phi Huyên, thiên ma đoạn đái của Loan Loan không ngừng va chạm trên không trung.
Tô Thần nhìn Loan Loan và Sư Phi Huyên đang đánh nhau liền lắc đầu, hắn cảm thấy như vậy mới đúng, tiên tử và ma nữ sao có thể chung sống hòa bình?
Hơn nữa Âm Quý phái và Từ Hàng Tĩnh trai là từ đối đầu, Sư Phi Huyên và Loan Loan gặp nhau mà không đánh nhau mới là lạ.
Hệ thống, mở ra một cái hắc thiết bảo dương.
Tô Thần nhìn Sư Phi Huyên và Loan Loan đang đánh nhau, hắn vội vàng câu thông với hệ thống, Tô Thần nghĩ nếu có thể nhận được thuốc chữa thương trong bảo dương, hắn cũng không cần lo lắng về Loan Loan và Sư Phi Huyên, thậm chí còn có thể bắt giữ Sư Phi Huyên và Loan Loan để nhận thêm bảo dương.
Đinh, hắc thiết bảo dương mở ra, chúc mừng ký chủ đạt được một thùng phi trạch thủy.
Mẹ nó chứ,
phi trạch thủy?
Hiện tại cần phi trạch thủy làm cái quái gì?
Tô Thần nhìn một thùng phi trạch thủy trong không gian hệ thống, vô cùng cả lời.
Hắc thiết bảo dương, thật mẹ nó đen.
Hệ thống, mở nốt hắc thiết bảo dương còn lại cho ta.
Đinh, hắc thiết bảo dương mở ra, chúc mừng ký chủ đạt được thập hương nhuyễn cân tán một gói, kèm theo giải dược.
Vãi,
thập hương nhuyễn cân tán,
đây không phải là độc dược Triệu Mẫn hay dùng sao?
Thập hương nhuyễn cân tán vô sắc vô vị, chỉ cần ngửi phải sẽ toàn thân vô lực, nội lực cũng không dùng được.
Tô Thần nhìn về phía Sư Phi Huyên và Loan Loan liền cười rộ lên, Sư Phi Huyên,
Loan Loan,
lát nữa chuẩn bị làm tù binh của ta đi, hai cái bảo dương sắp tới tay rồi.
Tô Thần lén lút lấy thập hương nhuyễn cân tán ra, giải xung quanh.
Nữ nhân che mặt bên cạnh thấy nụ cười của Tô Thần, nàng nghi hoặc hỏi Tô Thần, ngươi cười cái gì?
Ta đang cười ngươi rốt cuộc là ai?
Chương 10, uy lực của thập hương nhuyễn cân tán, Linh Tông chủ Ninh Vũ Tích.
Chương 10, uy lực của thập hương nhuyễn cân tán, Linh Tông chủ Ninh Vũ Tích.
Tô Thần nghe nữ nhân che mặt nói, hắn suýt nữa quên mất nữ nhân thần bí này, bất quá không sao, Sư Phi Huyên,
Loan Loan,
còn có nữ nhân che mặt này.
Các nàng lát nữa chỉ cần chúng độc thập hương nhuyễn cân tán, Tô Thần cũng có thể vén khăn che mặt của nữ nhân này lên, thân phận nàng hắn cũng sẽ biết.
Hừ.
Nữ nhân che mặt nghe Tô Thần nói liền hừ lạnh một tiếng, tên khốn này chết đến nơi rồi còn muốn biết nàng là ai, nữ nhân che mặt quyết định sẽ không ra tay cứu tên khốn này.
Một khắc sau, hộ vệ và kiếm thị xung quanh đều nhao nhao ngã xuống đất, thập hương nhuyễn cân tán không phân biệt được ta, mọi người xung quanh đều trúng độc.
Chuyện gì xảy ra?
Nữ nhân che mặt thấy hộ vệ và kiếm thị ngã xuống đất, nàng nghi hoặc hỏi gấp Tô Thần.
Ta không biết.
Tô Thần nhìn nữ nhân che mặt và Sư Phi Huyên, Loan Loan.
Hộ vệ và kiếm thị thực lực thấp kém, bọn hắn ngã xuống trước cũng là điều dễ hiểu, chỉ cần thêm một lát nữa, ba nữ nhân này cũng sẽ từ từ ngã xuống.
Nữ nhân che mặt nghe Tô Thần nói xong, nàng đội vàng đi kiểm tra kiếm thị đã ngã xuống, nữ nhân che mặt cảm thấy hộ vệ và kiếm thị đều trúng độc, nếu không hàng trăm hộ vệ và kiếm thị xung quanh sao có thể đồng thời ngã xuống.
Chuyện gì xảy ra?
Sao ta toàn thân vô lực?
Ta cũng vậy.
Lúc này, Sư Phi Huyên và Loan Loan cũng ngừng chiến đấu, các nàng đều thân thể mềm nhũn như muốn ngã xuống. Sư Phi Huyên và Loan Loan nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía Tô Thần, các nàng đều cảm thấy là do Tô Thần hạ độc.
Bút bút bút.
Tô Thần thấy Sư Phi Huyên và Loan Loan sắp ngã, hơn nữa nữ nhân che mặt cũng ngồi dưới đất đội vàng vận công bất động, Tô Thần liền vỗ tay cười lớn nói, ha ha, Sư Phi Huyên, Loan Loan, các ngươi hiện tại rơi vào tay ta rồi. Các ngươi nói xem ta phải đối xử với hai đại mỹ nữ các ngươi thế nào đây?
Tên khốn vô sỉ, ngươi lại hạ độc.
Loan Loan trừng mắt nhìn Tô Thần, hối hận mắng to.
Loan Loan hiện tại vô cùng hối hận, sớm biết vậy đã giết tên đại ma vương này trước. Thủ đoạn của đại ma vương tầng tầng lớp lớp, Loan Loan cũng quên mất điểm này.
Sư Phi Huyên lạnh lùng nhìn Tô Thần quát, muốn giết cứ giết, nếu ngươi dám làm được ta, ta sẽ lập tức tự sát.
Tô Thần cười cười đứng dậy, hắn đi đến bên cạnh một kiếm thị giải độc cho nàng, cầm giải dược đi giải độc cho hộ vệ và kiếm thị.
Vâng, thiếu gia.
Tô Thần đi đến bên cạnh nữ nhân che mặt cười cười, hắn bế nữ nhân che mặt lên đặt nàng ngồi lên ghế.
Nữ nhân che mặt đỏ mắt trừng Tô Thần, nàng cũng không ngờ Tô Thần lại hạ độc, đại ma vương không hổ là đại ma vương, nàng đường đường là đại tông sư đỉnh phong cao thủ cũng trúng chiêu của hắn.
Tô Thần lần lượt bế Loan Loan và Sư Phi Huyên đặt lên đế, cứ như vậy, Tô Thần ngồi cùng với ba nữ nhân mềm nhũn. Loan Loan mặt đỏ bừng mắng to Tô Thần, tên khốn vô sỉ, sau này ta nhất định sẽ giết ngươi. Loan Loan không ngờ lúc Tô Thần bế nàng lại sờ soạng, khiến nàng hận không thể bằm bằm tên này ra trăm mảnh. Loan Loan, ta hiện tại không rảnh để ý tới ngươi. Tô Thần liếc nhìn Loan Loan một cái, sau đó vươn tay tháo khăn che mặt của nữ nhân kia xuống. Ta đi. Nữ nhân che mặt lại xinh đẹp như vậy sao? Đôi mắt to sáng ngời, lông mày lá liêu cong cong, cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng ướt át, cộng thêm dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ, nữ nhân che mặt giống như một tiên nữ không dính khói lửa nhân gian. Linh tông chủ, Linh Vũ Tích. Sư Phi Huyên và Loan Loan nhìn thấy dung nhan nữ nhân che mặt liền kêu lên, các nàng cũng không ngờ tông chủ Ngọc Đức Tiên Phượng của Đại Tống Đế quốc lại xuất hiện ở Đại Tùy. Linh Vũ Tích không chỉ là một đại tông sư đỉnh phong cao thủ, mà còn là tuyệt thế mỹ nữ xếp hạng thứ tư bách hoa bảng thế hệ trước. Linh Vũ Tích, ngươi là tông chủ Ngọc Đức Tiên Phượng? Tô Thần nghe Sư Phi Huyên và Loan Loan nói, hắn nhìn Linh Vũ Tích tuyệt mỹ xinh đẹp, vô cùng kinh ngạc. Linh Vũ Tích, đây không phải nhân vật trong cốt truyện gia đình sao? Mẹ kiếp, cái tổng võ thế giới này rốt cuộc dung hợp bao nhiêu cốt truyện võ như vậy? Tô Thần, mau giải độc cho ta. Linh Vũ Tích vẻ mặt thanh lãnh nói với Tô Thần, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Linh Vũ Tích thấy Tô Thần cứ nhìn chằm chằm mình, điều này khiến nàng có chút hoảng loạn. Tô Thần, ngươi đừng làm bậy, ta không có ác ý với ngươi, nếu muốn ra tay với ngươi ta đã sớm ra tay rồi. Tô Thần biết Linh Vũ Tích không có ác ý với hắn, nhưng nữ nhân này đến Đại Tùy cũng làm mưu đồ bất chính. Từ sau khi Vũ Văn Hóa cập đến, Linh Vũ Tích đã lộ ra một tia sắc ý, nếu không phải Tô Thần ngồi bên cạnh Linh Vũ Tích, hắn cũng không thể cảm nhận được. Ta biết ngươi không có ác ý với ta. Linh Vũ Tích, ngươi lần này đến Đại Tùy có phải muốn giết Vũ Văn Hóa cập không? Đừng chối, ta vừa rồi thấy ngươi này sinh sát ý với Vũ Văn Hóa cập. Linh Vũ Tích nghe Tô Thần nói liền gật đầu thừa nhận, không sai. Tại sao? Tô Thần không ngờ Linh Vũ Tích lại trực tiếp thừa nhận, chỉ là tại sao Linh Vũ Tích muốn ám sát Vũ Văn Hóa cập? Vũ Văn Hóa cập không thể nào đắc tội Linh Vũ Tích, hắn cũng không dám đắc tội một tồn tại đại tông sư đỉnh phong. Loan Loan và Sư Phi Huyên cũng nhìn về phía Linh Vũ Tích, các nàng không ngờ Linh Vũ Tích đến là để ám sát đại tướng quân Vũ Văn Hóa cập của Đại Tùy. Chỉ là Ngọc Đức Tiên Phường ở tận Đại Tống, tại sao Linh Vũ Tích lại đến Đại Tùy giết một đại tướng quân? Linh Vũ Tích nhìn Sư Phi Huyên và Loan Loan, nàng suy nghĩ một chút rồi nói với Tô Thần, vì Đại Tống. Tô Thần nghe Linh Vũ Tích nói thì vô cùng nghi hoặc, vì Đại Tống? Ngươi là do Đại Tống Đế quốc phái tới ám sát Vũ Văn Hóa cập? Có thể nói là vậy. Đại Tống Đế quốc tại sao muốn ám sát Vũ Văn Hóa cập? Linh Vũ Tích vẻ mặt phức tạp giải thích, Vũ Văn Hóa cập chuẩn bị phát động chiến tranh với Đại Tống Đế quốc. Đại Tống hiện đang đối mặt với uy hiếp từ Đại Kim, Đại Liêu, Tây Hạ. Nếu Đại Tùy Đế quốc tấn công, Đại Tống căn bản không có cách nào ngăn cản sự tấn công của Đại Tùy. Linh Vũ Tích cũng vô cùng bất đắc dĩ, chuyện này nàng muốn không muốn làm, nhưng đệ tử của nàng khổ khổ cầu xin, Linh Vũ Tích cũng không còn cách nào mới đáp ứng. Vũ Văn Hóa cập tên ngu xuẩn kia điên rồi sao? Đại Tùy Đế quốc đang đối mặt với uy hiếp từ Đại Đường Đế quốc, Vũ Văn Hóa cập không nhân cơ hội Đại Đường và đột quyết chiến tranh mà xuất binh tấn công Đại Đường, tên ngu xuẩn kia lại muốn phát động chiến tranh với Đại Tống Đế quốc. Chương 11, Bạch Ngân Bảo Dương đầu tiên, Trường Sinh Quyết tới tay. Chương 11, Bạch Ngân Bảo Dương đầu tiên, Trường Sinh Quyết tới tay. Tô Thần nghe Linh Vũ Tích nói thì vô cùng kinh ngạc. Vũ Văn Hóa cập tên ngu đần kia, đang yên đang lành sao lại muốn gây chiến với Đại Tống? Chẳng lẽ Dương Quảng tên hôn quân kia lại làm yêu? Hay là Vũ Văn Hóa cập có toan tính riêng? Đại Tùy bị Đại Đường đánh mất đi mảng lớn lãnh thổ, Đại Đường hiện tại đang đối đầu với Lục Quyết, Dương Quảng không nhân cơ hội này xuất binh đánh Đại Đường, sao lại muốn phát động chiến tranh với Đại Tống Đế quốc cách một con sông? Tô Thần nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao, những chuyện này hắn biết không nhiều, bất quá, chuyện Đại Tùy gây chiến với Đại Tống e rằng không đơn giản như vậy, chắc chắn còn nội tình hắn chưa biết. Linh Vũ Tích nhìn Tô Thần đang nhíu mày, nàng lo lắng gọi Tô Thần, "Tô Thần, ta chỉ đến ám sát Vũ Văn Hóa cập, căn bản không nghĩ tới việc ra tay với ngươi, ngươi mau thả ta ra." Tô Thần nghe Linh Vũ Tích nói liền cười cười. "Thả Linh Vũ Tích? Có khả năng sao?" Linh Vũ Tích chính là một nữ chính trong cốt truyện gia đình, Tô Thần bắt được Linh Vũ Tích có thể nhận được một cái bảo dương, hắn sao có thể bỏ qua cơ hội này? "Hệ thống, ta đã bắt được Sư Phi Huyền, Loan Loan, còn có Linh Vũ Tích, sao vẫn chưa có bảo dương thưởng?" "Đinh, ký chủ, Loan Loan, Sư Phi Huyền, Linh Vũ Tích phải bị giam cầm 3 ngày, ký chủ mới có thể nhận được 3 cái Bạch Ngân bảo dương." "Vãi, còn phải giam cầm 3 ngày? Mẹ kiếp, Tô Thần nếu giam cầm Sư Phi Huyền và Loan Loan 3 ngày, người của Từ Hàng Tĩnh Trai và Âm Quý phái e rằng đều sẽ kéo đến Dương Châu thành." Linh Vũ Tích ở xa tận Đại Tống, Tô Thần có giam cầm Linh Vũ Tích 1 tháng cũng không thành vấn đề, nhưng Sư Phi Huyên và Loan Loan lại là một rắc rối lớn, Tô Thần cũng không biết Loan Loan và Sư Phi Huyên có mang theo thủ hạ đến Dương Châu thành hay không. Tô Thần sờ sờ cầm suy nghĩ, có nên đánh Sư Phi Huyên và Loan Loan một trận không? Như vậy hắn còn có thể nhận được 2 cái bảo dương, chỉ là, Tô Thần nhìn Sư Phi Huyên và Loan Loan tuyệt mỹ xinh đẹp, hắn cũng không nỡ ra tay đánh 2 nữ nhân thiên tiểu bá mị này. Tô Thần nghĩ vậy liền nói với 3 đại mỹ nữ thiên tiểu bá mị, Sư Phi Huyên, Loan Loan, còn có Ninh tông chủ, ta sẽ không làm gì các ngươi. Các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ở lại phủ ta 3 ngày, ta sẽ thả các ngươi đi. Đại Ma Vương, ngươi lại có âm mưu gì? Ta không tin ngươi. Tô Thần, ta không thể ở lại đây 3 ngày, ta còn có việc gấp phải làm. Loan Loan, Sư Phi Huyên và Ninh Vũ Tích nghe Tô Thần nói xong, các nàng nhao nhao trợn mắt chừng Tô Thần. 3 người các nàng không ngờ Tô Thần muốn giam cầm các nàng 3 ngày. Quỷ mới biết tên Đại Ma Vương này sẽ giam cầm các nàng bao nhiêu ngày, tên Đại Ma Vương này e rằng còn có âm mưu quỷ kế gì đó. Tô Thần vẻ mặt nghiêm túc nói với ba nàng, ta không phải đang trưng cầu ý kiến các ngươi, ta chỉ là đang thông báo cho các ngươi có phản đối cũng vô hiệu.
Khốn kiếp! Vô sỉ! Tô Thần, ngươi chính là một tên khốn vô sỉ.
Ba người sư phi huyên nghe Tô Thần nói thì vô cùng tức giận, tên khốn này xem ra thật sự muốn giam cầm các nàng rồi, hai cái tông sư. Một cái đại tông sư. Lại bị một đại ma vương trọng thương chơi sỏ, các nàng đều cảm thấy sợ hãi trong lòng đối với đại ma vương Tô Thần.
Thiếu gia, tìm được trường sinh quyết rồi.
Lúc này, Thanh Điểu nhanh chóng đến bên cạnh Tô Thần bẩm báo.
Ừ, không tệ, đây đúng là trường sinh quyết thật.
Tô Thần nhận lấy trường sinh quyết Thanh Điểu đưa tới, hắn thấy bảy bức tranh bên trong liền cười cười, đây đúng là trường sinh quyết, bất quá, sao hắn xem bảy bức tranh trong trường sinh quyết lại chẳng hiểu gì cả? Chẳng lẽ mình không thể tu luyện trường sinh quyết? Hắn nhìn Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đang bị áp giải phía xa, Tô Thần phân phó Thanh Điểu, Thanh Điểu, thả hai tên lưu manh bên cạnh ra đi.
Vâng, thiếu gia.
Tô Thần không định giết Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, trường sinh quyết đã rơi vào tay hắn, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng sau này cũng không thể có thành tựu quá lớn. Hắn còn có thể không ngừng cắt giao hẹ trên người hai tiểu tử này.
Đinh, ký chủ tiệt hồ trường sinh quyết, chúc mừng ký chủ đạt được một cái bạch ngân bảo dương.
Ha ha. Tô Thần nghe hệ thống thông báo liền cười rộ lên, hôm nay đúng là song hỷ lâm môn, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng bị hắn chặt đứt tiền đồ sau này, hơn nữa Tô Thần còn từ trên người Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhận được ba cái bảo dương.
Còn có sư phi huyền, Loan Loan, Linh Vũ Tích ba đại mỹ nữ sinh đẹp này, những người này cũng đều là giao hẹ à.
Tô Thần hắn sau này cũng có thể cắt một đợt giao hẹ trên người sư phi huyền, Loan Loan và Linh Vũ Tích. Sư phi huyền và Loan Loan nghe nói Tô Thần đạt được trường sinh quyết, các nàng đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, trường sinh quyết chính là tứ đại kỳ thư ngang hàng với Từ Hàng Kiếm Điện, Thiên Ma Sách, Chiến Thần Đồ Lục. Nếu Tô Thần tu luyện thành công trường sinh quyết nhập môn, tên đại ma vương này sau này e rằng sẽ càng thêm cường đại. Linh Vũ Tích nhìn Tô Thần cũng không có biểu cảm gì, nàng từng nghe nói về trường sinh quyết cũng không dễ tu luyện thành công như vậy, điều kiện tu luyện trường sinh quyết vô cùng hà khắc, mấy trăm năm qua chưa từng có ai tu luyện thành công. Mà giờ khắc này, Cấu Trọng và Từ Tử Lăng sau khi được hộ vệ đưa ra khỏi phủ đệ, bọn hắn bất chấp thân thể bị thương, nhanh chóng rời khỏi Võ Uy Hầu phủ. Cấu Trọng vừa xoa eo vừa nói với Từ Tử Lăng bên cạnh, "Tử Lăng, Dương Châu thành chúng ta không thể ở lại nữa, chúng ta phải mau chóng rời khỏi Dương Châu."
Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý, "Ừ, tiểu hầu gia sau này sẽ là châu mục của cả Dương Châu, chúng ta vẫn là rời khỏi Dương Châu thì hơn.
Đi, chúng ta lập tức đi đã tụ."
"Được."
Ba ngày sau, toàn bộ Dương Châu cũng bị Tô Thần tiếp quản, một châu bảy quận chi phủ và quận thủ sớm đã nhận được thông báo, những chi châu và quận thủ này sau khi nghe Tô Thần triệu kiến, bọn hắn liền vội vàng đến phủ đệ Tô Thần ra mắt chủ nhân tương lai của Dương Châu. Hơn 20 vạn quân đội Dương Châu Tô Thần cũng tiếp quản, bất quá, hơn 20 vạn quân đội, Tô Thần cho đám giả yếu bệnh tật giải giáp quy điển, 15 vạn quân đội còn lại, Tô Thần tổ chức thành 3 quân đoàn, hộ vệ trong phủ đệ Tô Thần được chia ra 300 người, những hộ vệ này chia thành 3 đội phân biệt nắm giữ 3 quân đoàn. Trong hậu hoa viên, Tô Thần sau 3 ngày bận rộn, hôm nay hắn nhàn nhã ngồi bên hồ nước câu cá.
Lúc này, Hồng Y Lìa đi đến bên cạnh Tô Thần bẩm báo, thiếu gia, khố ngân của Dương Châu không còn nhiều, mấy ngày nay chi tiêu quá nhiều tiền tài, trong kho chỉ còn lại chưa đến 30 vạn tiền.
Chưa đến 30 vạn.
Hồng Y Lìa, số này có thể duy trì bao lâu?
Tô Thần nghe Hồng Y Lìa nói thì vô cùng ngơ ngác, hắn đối với chính vụ căn bản là rốt đặc cắn mai, toàn bộ một châu bảy quận Dương Châu đều là Hồng Y Lìa đang quản lý.
Thiếu gia, số tiền này chỉ có thể duy trì 2-3 ngày.
Hai ngày nay ngài tiêu quá nhiều tiền, thuế ngân còn phải nửa năm nữa mới thu được.
Chương 12, lại nhận được 3 cái bạch ngân bảo dương.
Chương 12, lại nhận được 3 cái bạch ngân bảo dương.
Hồng Y Liễu cũng vô cùng bất đắc dĩ, Tô Thần trực tiếp tăng quân lương lên gấp 3 lần, thậm chí còn tu sửa quan đạo ở một châu bảy quận Dương Châu. Mấy ngày nay đã tiêu tốn cả 100 vạn tiền tài, đây còn chưa tính đến việc chế tạo binh khí, nếu binh khí quân đội bắt đầu chế tạo, 30 vạn tiền còn lại e rằng một ngày là dùng hết.
Tô Thần nghe Hồng Y Liễu nói liền xấu hổ ho khan, khụ khụ, Hồng Y Liễu, chuyện này ta sẽ nghĩ cách.
Hồng Y Liễu lắc đầu tiếp tục nói, thiếu gia, nữ tử ngụy trang thành kiếm thị kia còn không bắt nàng lại sao?
Mấy ngày nay nữ tử kia rất không an phận.
Chờ thêm chút nữa.
Hồng Y Liễu, nữ nhân kia là thích khách cao ly, ta còn có chỗ dùng.
Vâng, thiếu gia.
Sau khi Hồng Y Liễu rời đi, Tô Thần cũng vô cùng bất đắc dĩ, quân đội đại tùy căn bản không có sức chiến đấu gì, Tô Thần cũng chỉ có thể dùng tiền tài để đám quân đội kia bán mạng cho hắn. Hơn nữa quan đạo một châu bảy quận Dương Châu cũng không thông suốt, điều này rất bất lợi cho việc hắn khống chế Dương Châu. Còn có vũ khí quân đội thì ngũ hoa bắt môn, Tô Thần cũng chỉ có thể vẽ bản vẽ quân nỏ và chiến đao để thợ thủ công chế tạo lại vũ khí. Những thứ này đều cần tiền, nhưng mỗi một chỗ lại không thể tiết kiệm.
Tô Thần vỗ trán cạn lời nói, đây đúng là tự tìm phiền toái, nếu không làm cái Dương Châu mục này, mình sống không phải rất tiêu dao tự tại sao?
Tô Thần, 3 ngày rồi, ngươi có phải nên thả ta ra rồi không?
Lúc này, Linh Vũ Tích được kiếm thị dịu đến bên cạnh Tô Thần, nàng ngồi xuống trừng mắt hỏi.
Khu, hôm nay sẽ thả các ngươi, ta nói được làm được.
Tô Thần nhìn Linh Vũ Tích tuyệt mỹ vội vàng nói.
Bất quá, đã 3 ngày rồi, sao hệ thống còn chưa có thông báo?
Tô Thần nhớ lại hắn bắt giữ ba nàng Linh Vũ Tích vào buổi trưa 3 ngày trước, chẳng lẽ phải qua buổi trưa mới nhận được bảo dương?
Ừ, hy vọng ngươi giữ lời.
Linh Vũ Tích cũng không còn cách nào, tên khốn này nếu không thả nàng đi, nàng trong trạng thái trúng độc ngay cả đi đường cũng không vững, Linh Vũ Tích muốn chạy trốn căn bản là không thể nào.
Bất quá, tên khốn này 3 ngày nay lại không làm gì nàng, cùng sư Phi Huyên, Loan Loan, thậm chí ngay cả mặt cũng không gặp các nàng một lần.
Tên khốn này chẳng lẽ đổi tính rồi?
Tô Thần rót cho Linh Vũ Tích một chén trà hỏi, Linh Vũ Tích, ngươi còn muốn đi ám sát Vũ Văn Hóa cả không?
Không sai.
Vậy chúc ngươi mã đáo thành công.
Hả?
ngươi lại không quan tâm đến sống chết của Vũ Văn Hoa Cập.
Ta quan tâm hắn cái rắm.
Vũ Văn Hoa Cập chính là một gian thần, hắn chết sớm đối với đại tùy trăm lợi mà không có một hại.
Linh Vũ Tích nghe Tô Thần nói tục liền nhíu mày, nàng không ngờ Tô Thần lại chẳng quan tâm chút nào đến việc nàng ám sát Vũ Văn Hoa Cập. Chẳng lẽ tên khốn này muốn đoạt binh quyền của Vũ Văn Hoa Cập?
Linh Vũ Tích nghĩ nghĩ lại cảm thấy không có khả năng, tên khốn này đã khống chế binh quyền Dương Châu, hoàng đế đại tùy cũng không thể nào để Tô Thần tiếp tục khống chế binh quyền.
Linh Vũ Tích uống một ngụm trà nói, còn ngươi, ngươi không phải là một gian thần sao?
Vãi, Linh Vũ Tích, ta mới ngồi lên ghế Dương Châu mục 3 ngày, sao lại thành gian thần rồi?
Tô Thần, ngươi đừng quên ngươi là một đại ma vương, chuyện xấu ngươi làm còn ít sao?
Ách, ta lười để ý tới ngươi.
Tô Thần cũng cạn lời, thân phận đại ma vương của Tô Thần e rằng sẽ đi theo hắn cả đời, chuyện này đều phải trách cô nàng hệ thống.
Giờ phút này, trong một căn phòng, Sư Phi Huyên và Loan Loan hai người hưu khí vô lực ngồi cùng một chỗ nói chuyện, các nàng 3 ngày nay vẫn luôn nơm nớp lo sợ ở trong phủ đệ.
Tô Thần là một đại ma vương, hơn nữa còn là một tên sắc phôi vô sỉ, Sư Phi Huyên và Loan Loan đều lo lắng Tô Thần buổi tối sẽ làm nhục các nàng.
Chỉ là 3 ngày nay, Tô Thần vẫn luôn không gặp các nàng, điều này khiến Loan Loan và Sư Phi Huyên có chút không hiểu nổi.
Loan Loan hai tay chống cằm nghi hoặc nói, Sư Nico, đại ma vương chẳng lẽ thật sự mất trí nhớ?
Sao hắn không ra tay với chúng ta?
Sư Phi Huyên lắc đầu trả lời, ta không rõ.
Loan Loan lắc đầu nói, chuyện này thật có chút kỳ quái, đại ma vương tuy rằng vẫn là đại ma vương, nhưng ta cảm giác đại ma vương dường như có chút thay đổi.
Ngươi nghĩ nhiều rồi, Tô Thần vẫn là Tô Thần, hắn một chút cũng không thay đổi.
Sư Phi Huyên thanh lãnh nhắc nhở Loan Loan.
Dung mạo của Tô Thần, Sư Phi Huyên cả đời cũng không thể quên, tên khốn kia nhìn trộm nàng tắm rửa, hủy hoại sự trong sạch của nàng, Sư Phi Huyên sao có thể nhận lầm người.
Loan Loan nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, Sư Nico, hôm nay là ngày thứ 3 rồi, ngươi nói xem đại ma vương có thả chúng ta không?
Ta không biết. Sư Phi Huyên thật sự không biết Tô Thần có thả các nàng hay không, nàng hiện tại cũng có chút nhìn không thấu Tô Thần, theo lẽ thường, đại ma vương chắc chắn sẽ làm được nàng, chẳng lẽ lần này là do thương thế của Tô Thần chưa khỏi hẳn.
Ngoài hoa biên, Phó Quân Tức vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xung quanh, nàng đã ẩn nấp trong phủ đệ này 3 ngày, nhưng trường sinh quyết nàng vẫn chưa tra ra ở đâu.
Hơn nữa Phó Quân Tức cảm giác thân phận dường như đã bị phát hiện, thị nữ xung quanh tuy rằng không bạch trần ngụy trang của nàng, nhưng nàng luôn cảm giác có người đang giám sát mình.
Phó Tinh, mau đi rót trà cho thiếu gia.
Một thị nữ bên cạnh thấy Phó Quân Tức ngẩn người ngoài hoa biên, nàng vô vai Phó Quân Tức nói:
"A, ồ, ra qua ngay."
Phó Quân Tức phản ứng lại, đội vàng đi vào hoa biên.
Thị nữ kia thấy Phó Quân Tức vào hoa biên, nàng liền lặng lẽ ra dấu tay, các thị nữ xung quanh thấy vậy đều gật đầu, các thị nữ đều biết Phó Quân Tức là giả danh thị nữ, nhưng mệnh lệnh của Tô Thần là giám sát Phó Quân Tức, các nàng cũng không bạch trần nàng ta.
Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được 3 cái bạch ngân bảo dương.
Bên hồ nước nhỏ, Tô Thần đang nằm trên ghế bập bênh đột nhiên nghe thấy tiếng hệ thống, điều này khiến hắn vô cùng cao hứng, 3 cái bạch ngân bảo dương tới tay rồi. Cộng thêm bạch ngân bảo dương nhận được từ trường sinh quyết 3 ngày trước, trong tay Tô Thần hiện tại có 4 cái bạch ngân bảo dương.
Thiếu gia, mời dùng trà.
Ừm, ngươi tên là gì?
Sao trước kia ta chưa từng thấy ngươi?
Tô Thần còn chưa kịp để hệ thống mở bảo dương, Phó Quân Tức đã rót cho Tô Thần một chén trà.
Tô Thần liếc nhìn thích khách cao ly này, gật đầu.
Phó Quân Tức quả thật có chút nhan sắc, chỉ là so với những tuyệt sắc mỹ nữ như Loan Loan, Sư Phi Huyên, Ninh Vũ Tích, Phó Quân Tức vẫn kém hơn một chút.
Nếu Sư Phi Huyên 3 nàng là tuyệt sắc mỹ nữ 9 điểm, Phó Quân Tức e rằng chỉ là mỹ nữ xinh đẹp 7 điểm.
Bất quá Phó Quân Tức tiểu ngự tỷ vẫn khá hấp dẫn.
Phó Quân Tức nghe Tô Thần hỏi thì tim đập thình thịch, nàng sợ Tô Thần phát hiện thân phận của nàng, nếu hiện tại bị bại lộ, Phó Quân Tức với thương thế chưa lành hẳn, nàng chắc chắn không chạy thoát được.
Phó Quân Tức mặt không đổi sắc đội và nói, "Bẩm thiếu gia, ta tên là Phó Tinh, trước kia vẫn luôn phụ trách làm việc ở phòng bếp."
"Phó Tinh, ngươi sau này sẽ là thiếp thân thị nữ của ta, sau này phải làm thế nào biết rồi chứ?"
Chương 13, Ninh Vũ Tích phẫn nộ, mở ra Bạch Ngân Bảo Dương.
Chương 13, Ninh Vũ Tích phẫn nộ, mở ra Bạch Ngân Bảo Dương.
Phó Quân Tức nghe Tô Thần nói sắc mặt liền thay đổi, nàng không ngờ Tô Thần lại để nàng làm thiếp thân thị nữ.
Thiếp thân thị nữ? Đây chính là phải hầu hạ chủ nhân nghỉ ngơi.
Chẳng lẽ tên sắc phôi này nhìn trúng nhan sắc của mình?
Phó Quân Tức nắm chặt nắm đấm, nàng mặt không đổi sắc trả lời, "Vâng, thiếu gia."
Phó Quân Tức nghĩ đây cũng là một cơ hội, phòng của Tô Thần bình thường được hộ vệ canh gác rất nghiêm ngặt, Phó Quân Tức căn bản không có cơ hội vào, nếu nàng làm thiếp thân thị nữ của Tô Thần, phòng của Tô Thần nàng có thể tùy ý ra vào, đến lúc đó, nàng có thể tìm kiếm tung tích trường sinh quyết trong phòng Tô Thần.
Linh Vũ Tích bên cạnh nhìn Phó Quân Tức lắc đầu, một nữ nhân ngốc nghếch, thân phận đã sớm bị vạch trần mà còn không biết, thích khách cao ly này sau này e rằng sẽ bị Tô Thần chơi chết.
Tô Thần uống một ngụm trà hỏi Linh Vũ Tích, "Linh Vũ Tích, trường sinh quyết ngươi có thể tu luyện không?"
"Không thể, 7 bức tranh kia ta căn bản xem không hiểu."
Linh Vũ Tích lắc đầu trả lời.
Linh Vũ Tích cũng không ngờ Tô Thần lại giao trường sinh quyết cho 3 người các nàng, bất quá, 3 ngày nay, nàng cùng Sư Phi Huyền, Loan Loan đều không thăm ngộ được 7 bức tranh kia, các nàng không dùng được nội lực, cũng không thể tu luyện thử xem, điều này khiến các nàng hận Tô Thần đến nghiến răng nghiến lợi.
Phó Quân Tức đứng bên cạnh nghe Tô Thần và Ninh Vũ Tích nói chuyện, trên mặt nàng lộ ra biểu cảm kinh thường, trường sinh quyết cũng không phải ai cũng có thể tu luyện, không có thuộc tính phù hợp tương thích, bất luận là ai cũng không thể tu luyện thành công.
Phó Quân Tức cũng không ngờ Tô Thần lại giao trường sinh quyết cho những nữ nhân như Ninh Vũ Tích, Sư Phi Huyên, Loan Loan tu luyện.
Điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, Ninh Vũ Tích, Sư Phi Huyên, Loan Loan 3 nàng đều là cường đại cao thủ, nàng căn bản không thể nào cướp đoạt trường sinh quyết từ tay những nữ nhân này.
Tô Thần cười cười tiếp tục nói, "Ninh Vũ Tích, 7 bức tranh đại biểu cho kim, mộc, thủy,
hỏa, thổ, động, tĩnh, ngươi phải tìm được một bức tranh thích hợp với mình để tu luyện. Linh Vũ Tích nghe Tô Thần nói thì càng thêm tức giận, tên khốn này lại biết bảy bức tranh trên trường sinh quyết đại biểu cho cái gì, nhưng tên khốn này bây giờ mới nói cho nàng biết, nàng cùng sư Phi Huyền, Loan Loan đã nghiên cứu bảy bức tranh suốt 3 ngày. Tên khốn kiếp đáng chết này. Linh Vũ Tích trừng mắt đe quát, khốn kiếp, ngươi đã sớm biết bảy bức tranh trên trường sinh quyết đại biểu cho cái gì, tại sao không sớm nói cho chúng ta biết? Tô Thần xấu hổ giải thích với Linh Vũ Tích, khụ, ta cũng vừa mới nhớ ra. Như vậy đi, trường sinh quyết các ngươi có thể tiếp tục tham ngộ, ta hiện tại sẽ giải độc cho các ngươi. Tô Thần nói xong liền lấy giải dược thập hương nhuyễn cân tán ra, nhanh chóng giải độc cho Linh Vũ Tích. Một lát sau, Linh Vũ Tích cảm giác có thể vận dụng nội lực, nàng nhìn Tô Thần cũng không ra tay, Linh Vũ Tích nghĩ tên khốn này đã dám giải độc cho nàng, e rằng còn có thủ đoạn khác chế phục mình. Linh Vũ Tích không muốn lại rơi vào tay tên khốn này. Đưa giải dược cho ta, ta đi giải độc cho sư Phi Huyền và Loan Loan. Được. Sau khi Linh Vũ Tích rời đi, Tô Thần nhìn Phó Quân Tức bên cạnh cười cười, Tô Thần chính là muốn cho Phó Quân Tức biết trưởng sinh quyết đang ở trong tay ba nàng Linh Vũ Tích, sư Phi Huyền, Loan Loan. Ba nàng sư Phi Huyền đều là cường đại cao thủ, một đại tông sư, hai tông sư, chỉ bằng vào tu vi tiên thiên cảnh giới của Phó Quân Tước, nàng e rằng cả đời cũng không cấp được trưởng sinh quyết. Hệ thống, mở một cái Bạch Ngân Bảo Dương. Đinh, Bạch Ngân Bảo Dương mở ra, chúc mừng ký chủ đạt được mê dược một gói, kèm theo giải dược, ám khí bạo vũ lê hoa trầm một cái, dùng một lần. Vãi, sao ngay cả mê dược cũng xuất hiện? Đây là muốn mình làm thái hoa tại sao? Bạo vũ lê hoa trầm cũng không tệ, ám khí nổi danh của đường môn, chỉ là dùng một lần thì hơi đáng tiếc. Tô Thần nhìn vật phẩm mở ra trong Bạch Ngân Bảo Dương lắc đầu. Bạch Ngân Bảo Dương quả thật đáng tin cậy hơn Thanh Đồng Bảo Dương, nếu có thể mở ra đan dược trị thương thì tốt rồi. Hệ thống, lại mở một cái Bạch Ngân Bảo Dương. Đinh, Bạch Ngân Bảo Dương mở ra, chúc mừng ký chủ đạt được hoàng kim 100 vạn lượng, bạch ngân 100 vạn lượng, tiền đồng 100 vạn xu. Ha ha. Tô Thần nghe hệ thống thông báo liền cười rộ lên, vừa rồi hắn còn đang đau đầu vì tiền tài, không ngờ lại mở ra được nhiều tiền như vậy trong Bạch Ngân Bảo Dương. Tô Thần xoa xoa tay chuẩn bị tiếp tục mở Bảo Dương, hắn cảm giác mình là ô hoàng rồi, những vật phẩm Tô Thần mở ra trước đó đều không tệ. Hắn cảm thấy những bảo dương còn lại chắc cũng sẽ mở ra được đồ tốt. Phó Quân Tức đột nhiên nghe thấy tiếng cười của Tô Thần thì vô cùng cả lời, tên khốn này sao vô duyên vô cớ cười lớn cái gì? Chẳng lẽ tên khốn này đang nghĩ đến chuyện gì bẩn thỉu? Phó Quân Tức đột nhiên nghĩ đến tối nay phải hầu hạ tên khốn này nghỉ ngơi, sắc mặt nàng liền trở nên rất khó coi. Hệ thống, tiếp tục mở một cái Bạch Ngân Bảo Dương. Đinh, Bạch Ngân Bảo Dương mở ra, chúc mừng ký chủ đạt được dây chuyển kim cương tím một sợi, đồng thai kim cương tím một đôi, nhẫn kim cương tím một chiếc. Đủ. Mấy món đồ nữ nhân này mình có cái dám dùng, mẹ kiếp. Sau khi bận đột nhiên lại kém đi, Tô Thần nhìn trang sức tinh xảo trong không gian hệ thống, vô cùng cả lời. Hắn ngay cả một người vợ cũng không có, những trang sức tinh xảo này thật sự một chút tác dụng cũng không có. Hệ thống, mở cái Bạch Ngân Bảo Dương cuối cùng. Đinh, Bạch Ngân Bảo Dương mở ra, chúc mừng ký chủ đạt được Bách Linh Đan một bình, 6 viên, Thần Kiếm Lạc Tuyết. Tô Thần nghe thấy mở ra đan rồi, hắn vội vàng hỏi hệ thống, giới thiệu Bách Linh Đan và Thần Kiếm Lạc Tuyết một chút. Đinh, Bách Linh Đan không chỉ có thể trị liệu thương thế, mà còn có thể giải thiên hạ bất động. Thần Kiếm Lạc Tuyết, một thanh linh khí của thế giới tu tiên, chỉ là bị hư hại rất cấp bậc, Thần Kiếm Lạc Tuyết hiện tại chỉ là một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Vãi, Âu Hoàng lại đã trở lại. Lần này đúng là Âu Hoàng trong Âu Hoàng, đan dược chữa thương đã có, thậm chí còn thêm một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn, không, là một thanh linh kiếm bị hư hại, Tô Thần sau này nếu có thể tu sửa linh kiếm Lạc Tuyết, vậy thực lực của hắn e rằng sẽ tăng lên gấp bội. Thiếu gia. Lúc này, Thanh Điểu đi đến bên cạnh Tô Thần hành lễ. Tô Thần nhìn Thanh Điểu anh tư như ngang, nghi hoặc hỏi, "Thanh Điểu, ngươi không phải đang huấn luyện quân đoàn sao?" Sao lại vậy rồi? Thiếu gia, ba đại quân đoàn chỉ có 5000 con chiến mã, chúng ta căn bản không tổ chức được một kỵ binh quân đoàn. Chiến mã? Phi mã mục trường. Tô Thần nghe Thanh Điểu nói liền nghĩ đến Phi mã mục trường, Phi mã mục trường ở Vũ Châu là một thế lực trung lập, xem ra phải đi tìm Thường Tu Tuần giao lưu một chút rồi. Chương 14, sự tức giận và bất lực của Loan Loan. Chương 14, sự tức giận và bất lực của Loan Loan. Thanh Điểu nhìn Phó Quân Tước bên cạnh, nhíu mày. Nàng không ngờ Tô Thần vẫn chưa xử lý thích khách này, Thanh Điểu có chút lo lắng Tô Thần sẽ bị thích khách cao ly này ám sát. Tô Thần suy nghĩ một chút liền phân phó Thanh Điểu, "Thanh Điểu, chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa ta sẽ đi Phi Mã Mục Trường ở U Châu một chuyến." Thanh Điểu nghe Tô Thần muốn đi U Châu, nàng lo lắng khuyên can, "Thiếu gia, ngài đích thân đi Phi Mã Mục Trường ở U Châu quá nguy hiểm. U Châu hiện tại là địa bàn của Đại Đường, nếu để Đại Đường biết thân phận của thiếu gia, e rằng Đại Đường sẽ không để thiếu gia sống sót trở về Đại Tùy." Tô Thần xua tay, không để ý nói, "Không sao, ta chỉ cần cải trang một chút, không ai nhận ra ta đâu." "Chuyện này, được rồi, ta lập tức đi sắp xếp." "Ừ." Giữa trưa, trong đại sảnh, Tô Thần cùng Linh Vũ Tích, sư Phi Huyền, Loan Loan đã khôi phục ngồi cùng một chỗ ăn cơm trưa. Bất quá, chỉ có một mình Tô Thần ăn, ba người Linh Vũ Tích đều nhìn Tô Thần. "Ờ." Tô Thần uống vì trạch thủy, "Ờ" một cái nói, "Nhìn cái gì mà nhìn? Ăn cơm xong các ngươi có thể rời đi." Sư Phi Huyền ánh mắt thanh lãnh nhìn Tô Thần hỏi, "Thương thế của ngươi sao lại khôi phục rồi? Chẳng lẽ mấy ngày nay ngươi cố ý giả vờ bị thương?" Tô Thần tự đắc vô ngực nói, "Xuy, bản thiếu gia muốn khôi phục thương thế, đó còn không phải là chuyện phút mốt sao?" Loan Loan tức giận nhìn Tô Thần mắng to, "Tên khốn vô sỉ, ngươi chắc chắn là cố ý giả vờ bị thương, ngươi bị đám người Sở Lưu Hương đả thương e rằng đã sớm khỏi rồi. Chuyện này liên quan quái gì đến ngươi? Khốn kiếp, ta muốn giết ngươi." Dầm.
Loan Loan nghe Tô Thần nói liền tung một trường về phía Tô Thần, mà giờ khắc này, thân thể Tô Thần chợt lóe chợt hiện xuất hiện ở một bên đại điện, hòa quang đồng trần được Tô Thần vận dụng tự nhiên. "Đều lui ra." "Vâng thiếu gia." Tô Thần thấy hộ vệ và kiếm thị đều xông vào, hắn vội vàng xua tay ra lệnh. Tô Thần nhìn Loan Loan cười cảnh cáo, "Loan Loan, ngươi còn dám ra tay với ta, ta sẽ nhốt ngươi thêm 3 ngày nữa." Tô Thần hiện tại không sợ tiểu yêu nữ Loan Loan này, thực lực hiện tại của hắn muốn bắt giữ Loan Loan rất dễ dàng, cho dù sư phi Huyền và Loan Loan cùng lên, Tô Thần cũng có thể dễ dàng đánh bại yêu nữ và tiên nữ này. Không tiếp. Loan Loan nghe Tô Thần nói cũng không dám ra tay nữa, thân pháp xuất quỷ nhập thần vừa rồi của Tô Thần khiến nàng cũng sợ hãi trong lòng, tên khốn này so với một năm trước càng thêm cường đại rồi. Loan Loan đối với tên khốn Tô Thần này tuy rằng vô cùng tức giận, nhưng nàng căn bản không làm gì được tên đại ma vương này. Tô Thần ngồi xuống lại, nói với ba nàng, các ngươi ăn cơm chưa xong thì đi đi, trường sinh quyết các ngươi cũng có thể mang đi. Bất quá, ta hy vọng các ngươi đừng làm lộ thân phận của ta. Sư Phi Huyên lạnh lùng hỏi Tô Thần, ngươi cảm thấy chúng ta có làm lộ thân phận của ngươi không? Sư Phi Huyên không ngờ Tô Thần lại để các nàng mang trường sinh quyết đi, còn không để các nàng làm lộ thân phận Tô Thần, tên khốn này tin tưởng ba người các nàng như vậy sao? Hay là tên khốn này muốn dùng trường sinh quyết để bịt miệng các nàng? Tô Thần nhìn Sư Phi Huyên thanh lãnh xinh đẹp cười nói, ngươi sẽ không, Linh Vũ Tích cũng sẽ không, Loan Loan cái yêu nữ này thì ta không chắc chắn. Loan Loan nhìn Tô Thần hừ lạnh nói, hừ, ta đương nhiên sẽ không. Tô Thần, thân phận đại ma vương của ngươi ta chỉ cần rời đi sẽ công bố thiên hạ. Trong lòng Loan Loan vô cùng tức giận, tên khốn này dựa vào cái gì tin tưởng sư nhi cô mà không tin tưởng nàng? Đại ma vương đáng chết, nàng lát nữa rời khỏi đây sẽ công bố thân phận tên khốn này cho thiên hạ biết, kẻ thù của tên khốn này nếu biết thân phận của Tô Thần, Dương Châu thành e rằng đều sẽ bị kẻ thù của hắn diệt. Tô Thần cười cười tiếp tục nói, Loan Loan, ta có thể giết ma ẩn biên bất phụ, làm điều kiện trao đổi, ngươi không được công bố thân phận của ta. Loan Loan nghe Tô Thần nói mắt liền sáng lên, tên khốn này có ý gì? Chẳng lẽ Tô Thần vẫn luôn quan tâm mình? Loan Loan suy nghĩ một chút liền thăm dò, Tô Thần, ngươi muốn giết trưởng lão Âm Quý phái chúng ta, còn không cho ta công bố thân phận của ngươi, ngươi có phải bị ngốc hay không? Tô Thần không ngờ Loan Loan lại nói hiệu nói vượng, ma ẩn biên bất phụ vẫn luôn muốn có được Loan Loan, Tô Thần không tin Loan Loan không muốn giết biên bất phụ. Tô Thần lúc xem cốt truyện đã muốn giết lao sắc lang kia rồi, hiện tại hắn xuyên qua đến tổng võ thế giới, trong tổng võ thế giới có mấy người là kẻ hắn nhất định phải giết, ma ẩn biên bất phụ tính một cái, Điền Mãnh của Nông gia tính một cái, Thái tử Yên Đan của Yên Quốc tính một cái, Long Khiếu Vân của Đại Minh tính một cái, còn có mấy người Tô Thần cũng không chắc có ở thế giới này hay không. Nếu có, những ngụy quân tử này chỉ cần hắn gặp được, một kẻ cũng đừng hòng sống. Tô Thần nghĩ đến đây liền nói thẳng với Loan Loan, Loan Loan, ta biết ma ẩn biên bất phụ vẫn luôn có ý đồ với ngươi, ngươi vì nể mặt sư phụ Trúc Ngọc Nghiên nên vẫn không nói cho bà ta biết. Nhưng ma ẩn biên bất phụ sẽ không buông tha ngươi, ngươi hẳn là rất muốn để ta giết biên bất phụ đi. Sư Phi Huyên và Ninh Vũ Tích nghe Tô Thần nói thì vô cùng kinh ngạc, ma ẩn biên bất phụ chính là sư thúc của Loan Loan, các nàng không ngờ thân là sư thúc của Loan Loan, biên bất phụ lại có ý đồ với Loan Loan. Ma môn quả nhiên không hổ là ma môn. Loan Loan nghe Tô Thần nói thì ngẩn người, Tô Thần quả nhiên vẫn luôn quan tâm nàng, chẳng lẽ đại ma vương thích mình? Loan Loan nhớ tới một năm trước tên khốn này hôn nàng, nàng liền cảm thấy suy đoán của mình không sai. Ngươi, điều kiện này thành giao. Ma ẩn biên bất phụ sống không quá một tháng. Nếu ngươi dám bại lộ ta, ta sẽ nói cho sư phụ Trúc Ngọc Nghiên của ngươi biết là ngươi bảo ta giết biên bất phụ. Tô Thần thấy Loan Loan kinh ngạc liền ngắt lời nàng, Tô Thần mới mặc kệ Loan Loan có đồng ý hay không, hắn hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy để giải quyết tiểu yêu nữ này. Nếu không, nếu Loan Loan thật sự làm lộ thân phận hắn, Tô Thần e rằng phải lưu lạc chân trời góc bể rồi. Ngươi đúng là một tên khốn vô sỉ. Loan Loan nghe Tô Thần nói thì vô cùng tức giận, nàng vốn đang thầm vui mừng vì Tô Thần âm thầm quan tâm mình, nhưng tên khốn kiếp đáng chết này lại uy hiếp mình. Điều này khiến Loan Loan uổng công vui vẻ một hồi. Ha ha, sư phi Huyên, Loan Loan, ta trước kia đắc tội các ngươi nhiều, lần này ta bồi tội với các ngươi. Ở đây có mấy món trang sức tinh xảo, các ngươi mỗi người có thể chọn một món. Chương 15, giải quyết ba nàng, Dương Công bảo khố như thế. Chương 15, giải quyết ba nàng, Dương Công bảo khố như thế. Tô Thần lấy dây chuyền kim cương tím, đông hai kim cương tím và nhẫn kim cương tím đặt lên bàn. Đây là trang sức tinh xảo hiện đại, người cổ đại căn bản không làm ra được trang sức tinh xảo như vậy. Loan Loan và sư Phi Huyên nhìn thấy trang sức tinh xảo trên bàn thì vô cùng kinh ngạc. Dây chuyền kim cương tím, nhẫn kim cương tím, đông hai kim cương tím, những món trang sức lấp lánh tinh xảo này, các nàng nhìn cũng vô cùng yêu thích. Linh Vũ Tích nhìn thấy trang sức tinh xảo trên bàn cũng không rời mắt nổi, nàng tuy là tông chủ một tông, nhưng nàng cũng là nữ nhân, không có nữ nhân nào lại không thích trang sức tinh xảo. Linh Vũ nhìn Tô Thần cười nói, "Tô Thần, của ta đâu?" Tô Thần nghe Linh Vũ Tích nói thì cả lời, "Ở đây có ba món, các ngươi mỗi người một món đi." Tô Thần không ngờ Linh Vũ Tích không dính khói lửa nhân gian, cũng thích những trang sức này. May mắn lần này mở ra ba món trang sức xinh đẹp tinh xảo, nếu không, hắn e rằng lại đắc tội một nữ nhân xinh đẹp cường đại rồi. "Ta muốn bông hai." Loan Loan nhìn đôi bông hai kim cương tím liền vươn tay chụp lấy, nàng rất thích đôi bông hai này. Linh Vũ Tích nhìn chiếc nhẫn kim cương tím, cầm lấy nói, "Vậy ta lấy nhẫn." Sư Phi Huyên nhìn Loan Loan và Linh Vũ Tích, nàng vốn không muốn đồ của Tô Thần, nhưng những trang sức này thực sự quá xinh đẹp, quá tinh xảo, mà sợi dây chuyền còn lại cũng là món nàng vừa mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tô Thần đưa dây chuyền kim cương tím còn lại cho Sư Phi Huyên, sau đó hắn lấy mấy chai phỉ trạch thủy đặt lên bàn nói, "Dây chuyền kim cương tím thuộc về Sư Phi Huyên. Được rồi, mau ăn cơm, đây là phỉ trạch thủy, các ngươi chắc chắn chưa từng uống qua, đều nếm thử đi, vô cùng mát lạnh cũng vô cùng ngon."
"Hả?
Rất ngon, mát lạnh lại mang theo vị ngọt." Linh Vũ Tích uống một ngụm phì trạch thủy gật đầu nói,
Loan Loan và Sư Phi Huyên nghe Linh Vũ Tích nói, các nàng cũng nhao nhao cầm phì trạch thủy uống. Sau khi các nàng uống xong, Loan Loan và Sư Phi Huyên đều mắt sáng lên, phì trạch thủy không chỉ mát lạnh, hơn nữa mùi vị có chút là lạ, nhưng quả thật rất ngon. Lúc bữa trưa sắp kết thúc, Linh Vũ Tích đột nhiên hỏi Tô Thần, "Tô Thần, ngươi định rời khỏi Dương Châu thành?" Tô Thần lau miệng trả lời, "Đúng vậy, ta muốn đi phi mã mục trường một chuyến. Quân đội Dương Châu thiếu chiến mã, ta phải đi mua một ít chiến mã." Linh Vũ Tích nghe Tô Thần nói liền gật đầu, Tô Thần vừa mới tiếp nhận một châu bảy quận Dương Châu, hắn e rằng có rất nhiều việc phải làm. Bất quá, Linh Vũ Tích nghĩ đến thân phận của Tô Thần, thậm chí nơi hắn đến còn là ưu châu của Đại Đường Đế quốc, Linh Vũ Tích nhắc nhở Tô Thần, "Vậy ngươi phải cẩn thận. Ngươi thân là quan viên đại tùy đi đến địa bàn Đại Đường, nếu ngươi bị phát hiện, Đại Đường Đế quốc e rằng sẽ không để ngươi bình an rời đi. Còn nữa, dung mạo của ngươi tuy người biết không nhiều, nhưng trong giang hồ Đại Đường vẫn có người nhận ra ngươi. Thân phận đại ma vương của ngươi nếu bị bại lộ, người trong giang hồ còn khó chơi hơn triều đình." Tô Thần nghe Linh Vũ Tích nói liền gật đầu. Hắn nhìn Linh Vũ Tích tuyệt mỹ xinh đẹp, trêu chọc nói, "Ha ha, Linh Vũ Tích, ngươi đây là quan tâm ta sao? Ngươi xem ta còn chưa có phu nhân, hay là ta cưới ngươi luôn nhé?" Linh Vũ Tích thẹn quá hóa giận muốn đập chết tên con này, nàng không ngờ Tô Thần lại vô sỉ như vậy, Linh Vũ Tích lớn hơn Tô Thần cả chục tuổi, tên sát phôi vô sỉ đáng chết này. "Cút, ta mới sẽ không gả cho tên khôn kiếp nhà ngươi." Loan Loan và Sư Phi Huyên cũng trừng mắt đẹp nhìn Tô Thần, các nàng đều biết tuổi tác Linh Vũ Tích không nhỏ, Linh Vũ Tích không chỉ là tông chủ Ngọc Đức Tiên Phường đại tống, còn là tuyệt thế mỹ nữ trong top 10 bách hoa bảng võ lâm thế hệ trước, tên khốn này quả thực là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Một lát sau, Linh Vũ Tích, Loan Loan và Sư Phi Huyên đều rời đi, các nàng đã 3 ngày không xuất hiện, các nàng cũng đều lo lắng tông phái sẽ tìm các nàng. 5 ngày sau khi Tô Thần sắp xếp xong mọi việc ở Dương Châu, Hồng Y đi tìm cho Tô Thần một cái mặt nạ da người. Tô Thần đeo mặt nạ da người lên, cùng phó quân tức cưỡi ngựa lên đường. Nửa tháng sau, Tô Thần và phó quân tức xuất hiện tại Giang Lăng quận trong địa phận Đại Đường. Trên đường đi, Tô Thần vẫn luôn dạy dỗ phó quân tước. Tô Thần nhìn bộ dạng lén lút nghiến răng nghiến lợi của phó quân tước, trong lòng vô cùng vui vẻ. Trong một quán trà bên đường, Tô Thần và phó quân tước đang nghỉ ngơi uống trà. "Các ngươi nghe nói chưa? Dương Công Bảo Khố bị phát hiện rồi." "Ta cũng nghe nói rồi, Dương Công Bảo Khố hình như ở kinh thành Trường An của Đại Đường Đế quốc, đã có rất nhiều người trong giang hồ đi đến Trường An, thậm chí giang hồ nhân sĩ của các đế quốc khác cũng xuất hiện không ít. Trong Dương Công Bảo Khố vàng bạc châu báu nhiều vô số kể, hơn nữa còn có rất nhiều vũ khí khôi giáp, thậm chí còn có Tà Đế Xá Lợi trong truyền thuyết. Lần này e rằng Đại Đường Đế quốc sẽ không để người trong giang hồ đắc thủ. Đại Đường Đế quốc dù không muốn thì thế nào? Đại Đường Đế quốc hiện tại đang đối đầu với Lạc Quyết, giang hồ nhân sĩ các đế quốc đến đây cũng đều vô cùng cường đại, Đại Đường Đế quốc lúc này không dám đắc tội nhiều cao thủ giang hồ như vậy." "Ừ, nói không sai, chúng ta cũng đi Trường An xem thử thế nào." "Đi, nhất định phải đi, chúng ta tuy không lấy được bảo tàng Dương Công Bảo Khố, nhưng có thể nhìn thấy mỹ nữ trên bảng xếp hạng võ lâm cũng không tệ." "Ha ha, không sai, Sư Phi Huyên của Từ Hàng Tĩnh Trai, còn có Loan Loan của Âm Quý phái, các nàng chắc chắn sẽ xuất hiện ở Trường An." Trong quán trà, giang hồ nhân sĩ đang nghỉ ngơi đều bàn tán về tin tức Dương Công Bảo Khố. Dương Công Bảo Khố hiện thế khiến cả giang hồ chấn động, giang hồ nhân sĩ ở gần Đại Đường Đế quốc đều nghe tin lập tức hành động. Tà Đế Xá Lợi trong Dương Công Bảo Khố đối với người trong giang hồ vô cùng hấp dẫn, chỉ cần đạt được Tà Đế Xá Lợi, thậm chí hấp thu năng lượng trong Tà Đế Xá Lợi, tu vi nhập môn sẽ tăng lên nhanh chóng, thậm chí có khả năng một bước vào thiên nhân cảnh lục địa thần tiên. Dương Công Bảo Khố. Tô Thần nghe những giang hồ nhân sĩ ở đây nói chuyện, hắn vô cùng nghi hoặc, tổng võ thế giới lại còn có Dương Công Bảo Khố, hơn nữa cũng xuất hiện ở Trường An thành, chỉ là Khấu Trọng và Từ Tử Lăng mới vừa xuất hiện, bọn hắn vẫn chỉ là tiểu lưu manh chưa nhập môn. Dương Công Bảo Khố sao lại bị phát hiện rồi? Điều này không hợp lý a. Phó quân tức nghe Tô Thần nói Dương Công Bảo Khố, nàng đoán Tô Thần có thể sẽ đi Trường An, đây là cơ hội để nàng trốn khỏi tên khốn kiếp này. Dương Công Bảo Khố hiện thế, giang hồ nhân sĩ ở Trường An thành chắc chắn sẽ có không ít, đến lúc đó, Tô Thần chắc chắn không lo được cho nàng. "Thiếu gia, chúng ta muốn đi Trường An sao?" "Đi. Bất quá, tối nay ngươi phải thị tẩm." Chương 16, Ngọc Tiêu Tiên Tử Thạch Thanh Tuyển. Chương 16, Ngọc Tiêu Tiên Tử Thạch Thanh Tuyển. Tô Thần nhìn phó quân tức cười trêu chọc, trên đường đi, Tô Thần tuy rằng vẫn luôn trêu chọc đại mỹ nữ phó quân tức này, nhưng hắn thật sự chưa từng làm chuyện quá đáng với nàng. Nữ thích khách cao ly này vô cùng tâm cao khí ngạo, Tô Thần nếu dám làm chuyện quá đáng với phó quân tước, e rằng phó quân tước sẽ lập tức tự sát. Có nên tối nay đánh đại mỹ nữ này một trận không nhỉ? Đây chính là một cái hắc đồng bảo dương a. Tô Thần sờ sờ cằm suy nghĩ, Tô Thần từng hỏi hệ thống, hắn từ trên người phó quân tước cũng có thể nhận được bảo dương, phó quân tước sau này cũng sẽ trở thành đối tượng cắt giao hệ của hắn. Tô Thần thời gian qua cũng hiểu biết đôi chút về hệ thống, chỉ cần là nhân vật chính và nhân vật phụ quan trọng trong cốt truyện, hắn đều có thể nhận được bảo dương từ những người này. Bất quá nhân vật phụ bình thường cao nhất chỉ có thể nhận được bạch ngân bảo dương, điều này so với nhân vật chính kém quá nhiều. Phó quân tức nghe Tô Thần nói sắc mặt liền thay đổi, nửa tháng nay, Tô Thần vẫn luôn động tay động chân với nàng, Tô Thần tuy rằng không làm ra chuyện gì quá giới hạn, nhưng nàng cũng bị tên khốn này chiếm không ít tiện nghi. Chẳng lẽ tên khốn này tối nay muốn ra tay với mình? Không được, không quản được nhiều như vậy, trước khi trời tối nhất định phải trốn đi. Phó quân tức túi đầu suy nghĩ một chút liền quyết định bỏ trốn, nếu không, sự trong sạch của nàng sẽ bị tên khốn kiếp này hủy hoại. Lúc này, một con ngựa từ ngoài quán trà lao nhanh qua, người cưỡi trên lưng ngựa là một nữ tử mặc váy trắng, trong tay nàng còn cầm một cây ngọc tiêu. Thạch Thanh Tuyển. Nữ tử kia là Thạch đại gia. Không sai, ta từng gặp một lần, ta ở trong phủ đại nho Vương Thông tại Đông quận gặp qua một lần, nữ tử vừa rồi chính là Thạch đại gia Thạch Thanh Tuyển. Thạch Thanh Tuyển chắc cũng là đi Trường An,
chúng ta mau đuổi theo.
Cùng đi, chúng ta cũng muốn nhìn xem Thạch đại gia Thạch Thanh Tuyển.
Nhanh, cưỡi ngựa đuổi theo, nếu không Thạch Thanh Tuyển đi xa mất.
Tiểu nhị, trả tiền, chúng ta mau đuổi theo.
Giang hồ nhân sĩ trong quán trà phát hiện người vừa đi qua là Thạch Thanh Tuyển, đám người này đều nhanh chóng cưỡi ngựa đuổi theo. Thạch Thanh Tuyển và Thượng Tú Phương được xưng là Nam Thạch Bắc Thượng, hai đại kỳ nữ tử, Thạch Thanh Tuyển của Đại Tùy Tiêu Nghệ Kinh Thiên Hạ, Thương Tú Phương của Đại Đường Vũ Đạo Kinh Thiên Hạ, hai kỳ nữ tử này ở Đại Tùy và Đại Đường giống như minh tinh được người người săn đón.
Thạch Thanh Tuyển.
Tô Thần nhìn đám giang hồ nhân sĩ trong nháy mắt đã đi sạch, hắn liền nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa rồi của bọn họ, Tô Thần cũng không ngờ sẽ gặp được Thạch Thanh Tuyển ở đây, con gái của Tả Vương Thạch Chi Hiên, đây cũng là một nữ chính trong cốt truyện, Tô Thần liền nghĩ con nên đi cắt một đợt giao hẹn của Thạch Thanh Tuyển hay không, nếu có thể gặp được Tả Vương Thạch Chi Hiên, Tô Thần nói không chừng còn có thể cắt thêm một đợt giao hẹn nữa.
Ách,
mình hình như không phải đối thủ của Thạch Chi Hiên, Thạch Chi Hiên cho dù điên điên khủng khủng tinh thần không bình thường, nhưng hắn dù sao cũng là một đại tông sư cao thủ, Tô Thần gặp Thạch Chi Hiên e rằng cũng chỉ có nước chạy trốn. Tô Thần suy nghĩ một chút liền vội vàng nói với Phó Quân Tước, chúng ta xuất phát.
Vâng, thiếu gia.
Phó Quân Tước thầm mắng Tô Thần một câu sát lang, nàng liền đi theo Tô Thần cùng nhau cưỡi ngựa nhanh chóng đuổi theo Thạch Thanh Tuyển phía trước. Trên đường đi, Tô Thần gặp rất nhiều giang hồ nhân sĩ, những người này đều là đi Trường An thành của Đại Đường. Dương Công Bảo Khố lần này hiện thế khiến cả giang hồ chấn động, giang hồ nhân sĩ ở gần Đại Đường đế quốc đều nghe tin lập tức hành động. Tà đế xá lợi trong Dương Công Bảo Khố đối với võ giả tu luyện nhập môn vô cùng hấp dẫn. Điều này không khác gì thái hoa tặc gặp được nữ tử tuyệt mỹ xinh đẹp. Trạng vạng tối, Giang Lăng thành, Tô Thần và Phó Quân Tước đuổi theo cả đường cũng không thấy Thạch Thanh Tuyển, ngay cả đám giang hồ nhân sĩ ở quán trà lúc trước, bọn hắn cũng không đuổi kịp Thạch Thanh Tuyển. Thạch Thanh Tuyển giống như biến mất vậy, người qua lại đều không phát hiện tung tích của nàng. Trong một khách trọ sang trọng ở Giang Lăng thành, Tô Thần và Phó Quân Tước tối nay sẽ nghỉ ngơi ở đây một đêm. Trong phòng, Phó Quân Tước tâm thần không yên nói với Tô Thần, thiếu gia, ta đi lấy nước cho ngài.
Đi đi.
Tô Thần xua tay với Phó Quân Tước, Tô Thần thấy Phó Quân Tước rời đi liền cười cười, nữ thích khách này mỗi ngày đều rửa chân cho hắn, Phó Quân Tước sau này e rằng sẽ quen với việc hầu hạ hắn như vậy.
Tỷ nữ Cao Ly.
Quả thật rất biết hầu hạ người khác, chắc không được quý tộc cổ đại đều muốn nuôi một ít tỷ nữ Cao Ly.
Bút.
Đột nhiên, một bóng trắng từ lầu hai khách trọ nhanh chóng rời đi, ta đi.
Thạch Thanh Tuyển.
Tô Thần thấy bóng trắng nhanh chóng rời đi liền đột nhiên nghĩ đến Thạch Thanh Tuyển, hắn suy nghĩ một chút liền đội vàng đuổi theo. Trên đường đi, Tô Thần chợt lóe chợt hiện bám sát phía sau nữ tử áo trắng, hắn cũng không dám đến quá gần, vạn nhất bị Thạch Thanh Tuyển phát hiện, vậy thì phiền toái.
Bút.
Trong một khu rừng, Thạch Thanh Tuyển đứng trên một cái cây lớn dừng lại, nàng nhìn xung quanh rồi lấy ngọc tiêu ra thổi. Một trận tiếng tiêu du dương truyền ra trong khu rừng, trong tiếng tiêu tràn ngập nỗi nhớ nhung và bất lực, tiếng tiêu như vậy khiến người nghe đều không nhịn được nhớ nhung người thân, thậm chí vì không hiểu người nhà mà không thể giải tỏa. Tô Thần xuất hiện cách Thạch Thanh Tuyển không xa, hắn dựa vào cây nghe tiếng tiêu của Thạch Thanh Tuyển, tiếng tiêu của cô nương này thổi thật là hay, chỉ là có chút quá bi thương.
Bất quá, Tô Thần nghĩ đến xuất thân của Thạch Thanh Tuyển cũng có thể hiểu được, mẫu thân Thạch Thanh Tuyển là người từ hàng Tĩnh Trai, phụ thân là người Ma Môn, mẫu thân nàng lại vì trộm bất tử ấn pháp của Thạch Chi Hiên mà chết, Thạch Thanh Tuyển e rằng cũng không biết nên đoán trách phụ thân Thạch Chi Hiên, hay là nên đoán trách từ hàng Tĩnh Trai.
Ha ha. Lúc này, phía xa đột nhiên truyền đến một tràng cười lớn, tiếp đó, một trung niên nhân mặt trắng nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Thạch Thanh Tuyển.
Trên cây lớn, Thạch Thanh Tuyển thấy có người đến, nàng đội vàng đeo khăn che mặt lên. Thạch Thanh Tuyển sau khi nhìn thấy người đến, sắc mặt nàng liền thay đổi, ma ẩn biên bất phụ của Âm Quý phái.
Trung niên nhân mặt trắng kinh ngạc nhìn Thạch Thanh Tuyển nói, Thạch Thanh Tuyển, không ngờ ngươi lại biết lão phu.
Biên bất phụ, ngươi đêm khuya đến đây có chuyện gì?
Nếu không có việc gì, còn xin ngươi rời đi.
Thạch Thanh Tuyển, phụ thân ngươi Thạch Chi Hiên hôm nay không ở bên cạnh ngươi, lão phu nhớ ngươi làm đấy.
Mẫu thân ngươi Bích Tú Tâm ta không có cơ hội âu yếm, bất quá, có thể đạt được nữ nhi của Tả Vương Thạch Chi Hiên và Bích Tú Tâm, ông trời cũng đối với biện bất phụ ta không tệ.
Chương 17, chê bùa ma ẩn biện bất phụ chương 17, chê bùa ma ẩn biện bất phụ. Thạch Thanh Tuyển nghe biện bất phụ nói vậy thì nhíu mày.
Ma ẩn biện bất phụ của Âm Quy phái háo sắc thành tính, nữ tử bị hắn thai họa nhiều vô số kể. Thạch Thanh Tuyển không ngờ đêm nay lại gặp phải ma ẩn biện bất phụ, càng không ngờ biện bất phụ lại dám đánh chủ ý lên người nàng, điều này khiến nàng có chút lo lắng cho sự an nguy của mình. Ma ẩn biện bất phụ là một đại tông sư sơ cấp cao thủ, nàng chỉ là tông sư sơ cấp cảnh giới. Thực lực Thạch Thanh Tuyển so với ma ẩn biện bất phụ kém quá nhiều. Biện bất phụ thấy dáng vẻ khẩn trương của Thạch Thanh Tuyển, hắn cười gian nói với nàng, "Tiểu mỹ nữ, đừng nghĩ chạy trốn, ngươi căn bản không có cơ hội trốn thoát khỏi tay lão phu đâu. Không muốn chịu khổ thì đêm nay chúng ta cứ ở chỗ này tiến hành động phòng hoa chúc."
"Hừ, vô sỉ."
Thạch Thanh Tuyển nghe biện bất phụ nói, sắc mặt liền lạnh xuống. Nàng nhìn quanh, trong lòng tuyệt vọng. Nơi này là hoang sơn giã lĩnh, căn bản không có người trong giang hồ xuất hiện. Nếu có người trong giang hồ xuất hiện, Thạch Thanh Tuyển tin tưởng ma ẩn biện bất phụ không dám ra tay với nàng, phụ thân nàng Thạch Chi Hiên là một đại tông sư đỉnh phong tồn tại. Nếu không phải thần trí không rõ, Thạch Chi Hiên có thể chính là một nửa bước tiên nhân cảnh lục địa thần tiên. Thạch Thanh Tuyển tin tưởng ma ẩn biện bất phụ cũng sợ phụ thân nàng sẽ giết hắn. Chỉ là nơi này không một bóng người, ma ẩn biện bất phụ cũng chẳng sợ để lộ tin tức. Thạch Thanh Tuyển nghĩ đến đây liền tuyệt vọng muốn lập tức tự sát, nàng sẽ không để ma ẩn biện bất phụ lăng nhục mình. Biện bất phụ bị ổi đánh giá dáng người hoàn mỹ của Thạch Thanh Tuyển, hắn cười dâm đãng, ha ha.
Lão phu là người ma môn, vô sỉ thì đã sao?
Thạch Thanh Tuyển, thức thời thì ngoan ngoãn làm nữ nhân của lão phu, bằng không, đường rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ta thả chết cũng không thể để ngươi lăng nhục.
Mẹ nó, đêm hôm khuya khoắt thằng ngu nào cười lớn thế hả?
Ngay khi Thạch Thanh Tuyền cầm ngọc tiêu chuẩn bị tự sát, đột nhiên tiếng chửi mắng của một nam tử truyền đến, khiến nàng tạm thời dừng lại hành động. Lúc này, Tô Thần lảo đảo từ trong rừng đi ra. Tô Thần cũng không ngờ lại gặp ma ẩn biện bất phụ ở đây. Tên biện bất phụ này là người hắn tất sát, huống chi Tô Thần còn đáp ứng tiểu mỹ nữ Loan Loan sẽ giết ma ẩn biện bất phụ. Lần này, ma ẩn biện bất phụ đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Kẻ xấu xí từ lâu tới, ngươi muốn chết sao? Ma ẩn biện bất phụ nhìn thấy một trung niên nhân xấu xí lảo đảo từ trong rừng đi ra. Hắn phát hiện người này lại không có chút nội lực nào. Một người bình thường mà dám chửi bới hắn, biện bất phụ liền muốn một trưởng bánh sắt tên xấu xí này. Tu vi cảnh giới của Tô Thần đã được hệ thống ẩn giấu, trừ khi Tô Thần tự mình bộc lộ. Bằng không, cả giang hồ không ai có thể phát hiện ra tu vi cảnh giới của hắn. Ta bãi, mẹ nó ngươi mới xấu, lao lưu manh, giữa ban ngày ban mặt cụ, trời tối đen như mực mà ngươi dám cưỡng đoạt dân nữ, ngươi còn vương pháp không? Chẳng lẽ ngươi không sợ bị quan phủ bắt chém đầu sao? Tô Thần nghe biện bất phụ mắng hắn xấu, điều này làm hắn không vui. Tuy mặt nạ da người thanh điểu đưa cho hắn có chút xấu, nhưng hắn chính là một đại soái ca, tên biện bất phụ đáng chết này nhất định phải bị băm bằm tám mảnh cho ăn. Thạch Thanh Tuyền sau khi thấy Tô Thần xuất hiện liền lắc đầu. Một người bình thường đến đây, e rằng cũng chỉ thêm một cái xác. Chỉ là, khi nàng nghe được lời nói của Tô Thần, trên gương mặt tuyệt mỹ dưới lớp khăn che mặt của Thạch Thanh Tuyền cũng lộ ra một tia cười. Ma ẩn biện bất phụ nghe Tô Thần nói thì cực kỳ phẫn nộ, tên xấu xí ngu dốt này đúng là một kẻ ngốc, chẳng lẽ hắn không nhìn ra mình là người trong giang hồ sao? Tên xấu xí, ngươi muốn chết. Ma ẩn biện bất phụ giơ tay, vung trưởng tấn công về phía Tô Thần. Oeng! Vút! Thân thể Tô Thần trong nháy mắt biến mất. Ngay khi ma ẩn biện bất phụ phẫn nộ, hắn đã phát động Hỏa Quang Đồng Trần. Biện bất phụ dù sao cũng là một đại tông sư. Tô Thần nếu ngạnh kháng với biện bất phụ, tuy có thể giết chết hắn nhưng bản thân cũng sẽ bị thương. Tô Thần không muốn thân thể mới khôi phục không bao lâu lại bị người ta đánh thương. Vút! Tô Thần nháy mắt xuất hiện bên cạnh Thạch Thanh Tuyển, hắn nhìn Thạch Thanh Tuyển có dáng người hoàn mỹ, cười hỏi: "Tiểu mỹ nữ, sao ngươi lại đắc tội với tên đại dâm tặc kia? Ngươi là ai?" Thạch Thanh Tuyền vẻ mặt đề phòng nhìn Tô Thần. Nàng vừa rồi đã kiểm tra qua, trung niên nhân xấu xí này không có nội lực. Đây là không có nội lực sao? Trung niên nhân xấu xí này quá quỷ dị, trong nháy mắt liền biến mất, thậm chí trong nháy mắt lại xuất hiện bên cạnh nàng. Thạch Thanh Tuyền đối với trung niên nhân thần bí xấu xí này cũng không thể không phòng bị. Người rốt cuộc là ai? Lúc này, ma ẩn biện bất phụ nhìn về phía Tô Thần cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ mình bị Tô Thần lừa gạt, tên xấu xí này e rằng cũng là một cao thủ. Ma ẩn biện bất phụ biết phiền phức rồi. Nếu không giết được tên xấu xí này, Tà Vương Thạch Chi Hiên sau này biết chuyện, hắn sẽ phải đối mặt với sự truy sát vô cùng vô tận của Tà Vương. Ta tên là Đại Soái Ca, các ngươi đều có thể gọi ta là Đại Soái Ca. Tô Thần nhìn Thạch Thanh Tuyển, lại nhìn Ma ẩn biện bất phụ bên dưới, sờ cằm cười nói. Ma ẩn biện bất phụ nghe Tô Thần nói hiệu nói vượng, hắn nhìn Tô Thần hung tợn nói, tên xấu xí, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Tô Thần giơ ngón giữa về phía Ma ẩn biện bất phụ, trao phúng, suy, nói quát ai chẳng biết nói. Ma ẩn biện bất phụ, ngươi đánh lại ta sao? Cho dù ngươi đánh lại ta, nhưng nếu ta chạy trốn, ngươi đuổi kịp ta sao? Nếu ta đem chuyện tối nay nói cho Tà Vương Thạch Chi Hiên, chậc chậc, Ma ẩn biện bất phụ, ngươi cảm thấy ngươi có thể thoát khỏi sự truy sát của Tà Vương Thạch Chi Hiên sao? Ma ẩn biện bất phụ nghe Tô Thần nói liền ngẩn người. Hắn biết nếu Tô Thần muốn chạy, dựa vào thân pháp xuất quỷ nhập thần vừa rồi, hắn khẳng định không ngăn được. Nếu Tô Thần đem chuyện tối nay nói cho Tà Vương Thạch Chi Hiên thích khách Chi Vương, e rằng trong vòng vài ngày sẽ băm bằm hắn thành bản mảnh. Ma ẩn biện bất phụ hối hận vì tối nay đã ra tay với Thạch Thanh Tuyển. Ngươi muốn cái gì? Tô Thần khoanh tay trước ngực, rõ ràng nói, ta muốn cái gì? Ma ẩn biện bất phụ, ta muốn nữ nhân này. Ngươi xem ta cũng có tuổi rồi, tuy rằng dáng dấp anh tuấn tiêu sái, nhưng vẫn chưa cưới được lão bà. Ta thấy nữ nhân này dáng người không tệ, là một nữ nhân dễ sinh dưỡng, nữ nhân này ta muốn. Chương 18, bắt sống Thạch Thanh Tuyển và Ma ẩn biện bất phụ. Chương 18, bắt sống Thạch Thanh Tuyển và Ma ẩn biện bất phụ. Tô Thần nhìn Thạch Thanh Tuyển cười cười. Những lời hắn vừa nói là cố ý để kéo dài thời gian. Ma ẩn biện bất phụ hôm nay chết chắc rồi. Lúc nãy khi đến bên cạnh Thạch Thanh Tuyển, hắn đã lén lút thả chỗ thập hương nhuyễn cân tán còn lại ra. Lát nữa Ma ẩn biện bất phụ và Thạch Thanh Tuyền đều sẽ là đối tượng để hắn cắt giao hẹn. Vô sỉ! Thạch Thanh Tuyền nghe Tô Thần nói liền vội vàng tránh xa hắn, mắng to. Đêm nay nàng căn bản không nên ra ngoài luyện tiêu. Gặp phải một Ma ẩn biện bất phụ còn chưa đủ, lại gặp thêm một tên dâm tặc xấu xí. Thạch Thanh Tuyền cảm thấy khí vận đêm nay của mình quá đen đủi. Ma ẩn biện bất phụ nghe Tô Thần nói thì cười lớn, ha ha. Huynh đài, không ngờ chúng ta là người cùng sở thích. Thạch Thanh Tuyền ta có thể nhường cho huynh đài. Trong mắt Ma ẩn biện bất phụ lóe lên một tia sát ý, hắn quyết định trước tiên ổn định tên xấu xí này, lát nữa chuẩn bị một kích giết chết hắn. Mỹ nữ là của hắn, ai cũng không cướp được. Hơn nữa giết tên xấu xí này, chuyện xảy ra ở đây cũng không thể bị Thạch Chi Hiên biết được. Tô Thần nhíu môi, một chút cũng không tin lời biện bất phụ. Sát ý của lão dâm tặc này vừa lóe lên đã biến mất, hắn đoán biện bất phụ lát nữa vẫn muốn giết mình để diệt trừ hậu họa. Tô Thần giả vờ đồng ý, lớn tiếng nói, coi như ngươi còn biết điều. Biện bất phụ, nghe nói thánh nữ Loan Loan của Âm Quý phái các ngươi cũng là một đại mỹ nữ. Ta cảm thấy có một lão bà không đủ. Ta muốn gia tộc hưng vượng thì phải có mấy lao bà mới được. Ma ẩn biện bất phụ, khi nào ngươi có thể đưa tiểu mỹ nữ Loan Loan cho ta? Bằng không, chuyện tối nay ta không đảm bảo sẽ không nói ra ngoài. Đến lúc đó, Tà Vương Thạch Chi Hiên muốn truy sát ngươi thì đừng có trách ta. Ma ẩn biện bất phụ nghe Tô Thần nói thì tức điên. Tên xấu xí này lại còn dám đánh chủ ý lên nhan sắc của Loan Loan. Tiểu mỹ nữ Loan Loan chính là vật trong túi của hắn, biện bất phụ sẽ không để người khác nhúng chàm Loan Loan.
Biện Bất Phụ phẫn nộ uy hiếp Tô Thần, "Huynh đài, ngươi cũng nổi lòng dâm với Thạch Thanh Tuyển, chẳng lẽ ngươi không sợ Thạch Chi Hiên truy sát ngươi sao?" Tô Thần mỉm cười xua tay nói, "Không sợ, ta mang Thạch Thanh Tuyển đi ẩn cư vài năm. Mấy năm sau, ta và Thạch Thanh Tuyển có con rồi, ngươi cảm thấy Thạch Chi Hiên còn sẽ giết ta sao? Tên sát phôi vô sỉ, ta muốn giết ngươi." Thạch Thanh Tuyển nghe Tô Thần nói xong, nàng thẹn quá hóa giận cầm ngọc tiêu tấn công về phía Tô Thần. Thạch Thanh Tuyển không ngờ Tô Thần lại vô sỉ đến thế. "Sinh con, có quỷ mới sinh con với tên xấu xí này." Thạch Thanh Tuyển hận không thể băm bằm tên xấu xí này thành vạn mảnh. "Sao ta lại toàn thân vô lực thế này?" Khi Thạch Thanh Tuyển định ra tay với Tô Thần, thân thể nàng mềm nhũn suýt nữa ngã xuống. Tô Thần nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Thạch Thanh Tuyển đỡ lấy nàng. Thạch Thanh Tuyển nếu từ trên cây rơi xuống, cho dù không ngã chết thì e rằng cũng bị ngã đến hủy dung. "Tên khốn kiếp nhà ngươi lại hạ độc." Thạch Thanh Tuyển bị Tô Thần ôm lấy, toàn thân vô lực nói. "Thạch mỹ nữ, ngươi đoán xem." "Vô sỉ." Tô Thần ôm eo nhỏ của Thạch Thanh Tuyển cười nói, "Ha ha, vô sỉ." "Thạch Thanh Tuyển, Thạch đại gia, ngươi bây giờ đã rơi vào tay ta rồi, sau này cứ ngoan ngoãn sinh con đẻ cái cho ta đi." Mà lúc này, Ma Ẩn Biện Bất Phụ thấy tình trạng của Thạch Thanh Tuyển, hắn sợ hãi vội vàng vận công kiểm tra tình hình bản thân. "Sao có thể như vậy? Lão phu sao cũng trúng độc rồi? Tên xấu xí này rốt cuộc hạ độc từ lúc nào?" Ma Ẩn Biện Bất Phụ vừa vận công, hắn liền toàn thân vô lực suýt nữa ngã quỵ. Điều này làm Ma Ẩn Biện Bất Phụ sợ chết khiếp. Ma Ẩn Biện Bất Phụ cũng có chút hiểu biết về độc dược, hắn vừa rồi căn bản không phát hiện ra bất kỳ loại độc nào. Tên xấu xí này rốt cuộc dùng độc gì? Tại sao không có chút mùi vị nào? Vút. Tô Thần ôm Thạch Thanh Tuyển từ trên cây nhảy xuống bên cạnh Biện Bất Phụ. "Hệ thống, ta giết Biện Bất Phụ sẽ nhận được bảo dương gì?" "Đinh, ký chủ, giết Ma Ẩn Biện Bất Phụ sẽ nhận được bảo dương thanh đồng." Tô Thần nghe hệ thống nói thì khinh thường nhìn Biện Bất Phụ. Hắn không ngờ Biện Bất Phụ là một nhân vật phụ quan trọng như vậy mà chỉ đáng giá một bảo dương thanh đồng. Ma Ẩn Biện Bất Phụ đã lăng nhục nữ nhi của Trúc Ngọc Nghiên, hắn còn là trưởng lao Âm Quý phái, thậm chí đối với tiểu mỹ nữ Loan Loan cũng có tâm tư dòng nó, một nhân vật phụ như vậy mới đáng giá một bảo dương thanh đồng. Điều này làm Tô Thần có chút thất vọng. "Thật rất rưởi. Hệ thống, nếu ta bắt Thạch Thanh Tuyển, cần giam giữ mấy ngày? Có thể nhận được bảo dương gì?" "Đinh, ký chủ, cần giam giữ Thạch Thanh Tuyển 3 ngày, sau 3 ngày ký chủ có thể nhận được một bảo dương bạch ngân." "Cái này cũng không tệ." Thạch Thanh Tuyển tuy đất diễn trong cốt truyện không nhiều, nhưng nàng dù sao cũng là một nữ chủ, nàng có thể giống như Loan Loan và Sư Phi Huyên nhận được bảo dương bạch ngân, điều này cũng hợp lý. "Bịch." "Cước này là vì tiểu mỹ nữ Loan Loan." "Bịch." "Cước này là vì đơn mỹ tiên." "Bịch." "Cước này là vì đơn luyện tinh." "Bịch." "Cước này là vì Trúc Ngọc Nghiên." "Bịch." "Cước này là vì Thạch Thanh Tuyển." "Bịch." "Cước này là vì..." "Là vì ngươi mắng ta xấu." Tô Thần vừa hung hăng đạp Ma Ẩn Biện Bất Phụ, vừa lớn tiếng nói lý do. Hắn muốn đánh tên lão dâm tặc này một trận trước đã. Bảo dương hắc thiết tuy không ra gì, nhưng hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Ma Ẩn Biện Bất Phụ miệng hộc máu, toàn thân thương tích đầy mình uy hiếp Tô Thần. "A a a. Ngươi tên xấu xí này, mau thả lão phu ra, bằng không Âm Quý phái sẽ không tha cho ngươi." Ma Ẩn Biện Bất Phụ đối với Tô Thần vô cùng căm hận. "Cái gì vì Loan Loan? Cái gì vì Trúc Ngọc Nghiên? Cái gì vì đơn mỹ tiên? Cái gì vì đơn luyện tinh? Tên xấu xí này đang nói hiệu nói vượn cái gì vậy?" Tô Thần nghe Ma Ẩn Biện Bất Phụ nói thì cười nhạo, "Ma Ẩn Biện Bất Phụ, khi ngươi lăng nhục nữ nhi của Trúc Ngọc Nghiên, ngươi không nghĩ tới Trúc Ngọc Nghiên sẽ giết ngươi sao? Bây giờ lấy Âm Quý phái ra uy hiếp ta, Trúc Ngọc Nghiên nếu biết ngươi chết, e rằng sẽ vô cùng cao hứng." Ma Ẩn Biện Bất Phụ nghe Tô Thần nói thì cực kỳ ngơ ngác. "Trúc Ngọc Nghiên khi nào có nữ nhi? Sao hắn không biết? Hắn khi nào lại lăng nhục nữ nhi của Trúc Ngọc Nghiên? Tên xấu xí này chẳng lẽ là một kẻ điên sao? Khốn kiếp, ta căn bản không có lăng nhục nữ nhi của sư tỷ Trúc Ngọc Nghiên, sư tỷ ta Trúc Ngọc Nghiên không gả cho người, làm sao có nữ nhi? Tên xấu xí nhà ngươi nói hiệu nói vượng, còn dám mạnh miệng." "Bịch." Tô Thần thấy Ma Ẩn Biện Bất Phụ còn không thừa nhận, hắn liền hung hăng đạp một cước vào ngực Biện Bất Phụ. "Ma Ẩn Biện Bất Phụ nói không sai, Trúc Ngọc Nghiên không gả cho người, nàng làm sao có nữ nhi?" Chương 19, cốt truyện hỗn loạn, Trúc Ngọc Nghiên lại không có nữ nhi. Chương 19, cốt truyện hỗn loạn, Trúc Ngọc Nghiên lại không có nữ nhi. Thạch Thanh Tuyển ở một bên nhìn không nổi nữa. Nàng cảm thấy Tô Thần muốn giết Ma Ẩn Biện Bất Phụ thì cứ giết, nhưng những lý do tên xấu xí này nói ra khiến nàng ở bên cạnh nghe không được ai. Còn nữa, tên khốn này lại nói âm hậu Trúc Ngọc Nghiên có nữ nhi. Đây càng là nói hiệu nói vượng. Tại Đại Tùy giang hồ, thậm chí tại Đại Đường giang hồ, người trong giang hồ hai nước đều biết Trúc Ngọc Nghiên chưa từng gả cho người, Trúc Ngọc Nghiên làm sao có thể có nữ nhi? Tô Thần nghe Thạch Thanh Tuyển nói thì ngơ ngác hỏi, "Cái gì? Trúc Ngọc Nghiên không có nữ nhi? Vậy đơn mỹ tiên không phải là nữ nhi của Trúc Ngọc Nghiên sao?" Thạch Thanh Tuyển cũng cạn lời với Tô Thần. "Tên xấu xí này là người rừng trong núi sao? Rõ ràng chuyện cả giang hồ đều biết, tên xấu xí này lại một chút cũng không biết. Ngươi nói bậy bạ gì đó?" "Đơn mỹ tiên là trưởng môn Đông Minh phái ở hải ngoại, nàng và Trúc Ngọc Nghiên căn bản không có chút quan hệ nào." "Ta cái đi, cốt truyện thay đổi rồi. Mẹ nó, Trúc Ngọc Nghiên lại không có nữ nhi. Đông Minh phu nhân đơn mỹ tiên cũng không phải là nữ nhi của Trúc Ngọc Nghiên." Tô Thần có chút phát ngộng nhìn về phía Thạch Thanh Tuyển. Hắn cảm thấy Thạch Thanh Tuyển hẳn là sẽ không lừa gạt hắn, Ma Ẩn Biện Bất Phụ vừa rồi cũng nói Trúc Ngọc Nghiên không có nữ nhi. "Mẹ nó chứ, Trúc Ngọc Nghiên và đơn mỹ tiên đồng thời xuất hiện, nhưng các nàng lại một chút quan hệ cũng không có. Vãi thật, đây chẳng lẽ là hệ thống giở trò quỷ? Hay là trong tổng võ thế giới quy tắc chính là như vậy?" "Bịch." "Vậy ta thay mặt tiểu mỹ nữ Loan Loan dạy dỗ ngươi." Tô Thần nhìn Biện Bất Phụ lại hung hăng đạp thêm một ước.
Chắc không được tên biện bất phụ này dù giết chết cũng chỉ nhận được một bảo dương thanh đồng. Hóa ra biện bất phụ căn bản không có lăng nhục nữ nhi của Trúc Ngọc Nghiên. Cốt truyện giảm một nửa, biện bất phụ cũng chỉ quan trọng hơn vai phụ qua đường một chút. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được một bảo dương hắc thiết. Không tệ. Ma ẩn biện bất phụ vẫn còn chút giá trị. Nên kết thúc rồi, giết ma ẩn biện bất phụ còn có thể nhận được một bảo dương thanh đồng, đêm hôm khuya khoắt này cũng không uổng công thức. Tô Thần nhìn biện bất phụ thê thảm, mà không biểu tình hỏi, ma ẩn biện bất phụ, ngươi còn gì ngôn gì không? Ma ẩn biện bất phụ nằm trong một cái hố nhỏ, ngực hắn đã lõm xuống, đây đều là do Tô Thần đạp, hơn nữa toàn thân chỗ nào cũng chảy máu. Hắn hiện tại đã là thở ra thì nhiều hít vào thì ít, cho dù Tô Thần không giết hắn, ma ẩn biện bất phụ cũng sống không quá một canh giờ. Hắn nghe Tô Thần nói thì tuyệt vọng hết lớn, tại sao? Tại sao phải giết ta? Ta và ngươi không thủ không đoán, tại sao phải giết ta? Loan Loan là nữ nhân của ta, hiểu chưa? Vâng. Tô Thần nói xong liền một cước đạp nát đầu ma ẩn biện bất phụ. Trưởng lão Âm Quý phái cứ như vậy bị Tô Thần sống sờ sờ đạp chết. Đinh, giết chết ma ẩn biện bất phụ, chúc mừng ký chủ nhận được một bảo dương thanh đồng. Một giải khuyến khích tới tay. Bảo dương thanh đồng, lần này cũng không biết sẽ nhận được vật phẩm gì. Tô Thần sau khi giết ma ẩn biện bất phụ, bảo dương nên có hắn đều đã nhận được. Đêm nay có thể dễ dàng nhận được hai cái bảo dương, cảm giác này thật đúng là không tệ, hơn nữa còn có một đại mỹ nữ Thạch Thanh Tuyền ở đây, cây rau hẹ này còn có thể cắt một đợt. Thạch Thanh Tuyền thấy Tô Thần sống sờ sờ đạp chết ma ẩn biện bất phụ, nàng cảm thấy Tô Thần chính là một tên đại ma đầu giết người, Tô Thần e rằng còn xấu xa hơn ma ẩn biện bất phụ, càng giống một ác ma hơn. Tô Thần bế Thạch Thanh Tuyền đang ngồi một bên lên, hắn dọa nạt nàng, "Thạch mỹ nữ, sau này cứ ngoan ngoãn làm lao bà của ta đi, đợi chúng ta có con rồi, chúng ta sẽ đi gặp phụ thân ngươi." Thạch Thanh Tuyền nghe Tô Thần nói liền lạnh lùng, "Tên sát phôi vô sỉ, ngươi đừng hỏng, ta thả chết cũng sẽ không để ngươi lăn đụng." Thạch Thanh Tuyền trừng mắt nhìn Tô Thần, vô cùng bất lực. Nàng hiện tại toàn thân mềm yếu vô lực, ngay cả cắn lưỡi tự sát cũng không làm được. Tên xấu xí này sẽ không thật sự bắt mình sinh con đẻ cái cho hắn chứ? Thạch Thanh Tuyền nghĩ đến những điều này liền hoảng sợ đến mức không biết làm sao. Cái đó không do ngươi quyết định. Bút. Tô Thần ôm Thạch Thanh Tuyền nhanh chóng chạy về hướng Giang Lăng Thành. Tại khách điếm ở Giang Lăng Thành, Tô Thần ôm Thạch Thanh Tuyền trở về phòng mình, hắn nhìn quanh một chút liền nhíu mày. Phó quân trước lại trốn thoát rồi. Mẹ nó, biết sớm đã cắt một đợt giao hẹ trên người phó quân trước rồi. Tô Thần không ngờ phó quân trước lại nhân lúc hắn không có mặt mà bỏ trốn. Nữ thích khách cao ly xinh đẹp kia, hắn còn chưa nhận được bảo dương nào từ nàng, thật là đáng tiếc. Ngươi hôm nay nghỉ ngơi ở đây, ba ngày sau ta sẽ giải độc thả ngươi. Tô Thần cũng không còn tâm trạng trêu chọc Thạch Thanh Tuyền nữa. Việc phó quân trước bỏ trốn là do hắn có chút cuồng vọng tự đại, sau này nếu có thể nhận được bảo dương, Tô Thần phải lập tức nghĩ cách lấy được. Bằng không, bài học hôm nay sau này vẫn sẽ xảy ra. Ngươi nói lời giữ lời. Thạch Thanh Tuyền nghe Tô Thần nói liền vội vàng hỏi. Không tin thì thôi, nằm vào trong một chút, ta muốn ngủ ở đây. Ngươi vô sỉ. Nhanh lên. Tên khốn kiếp đáng chết, ta sau này nhất định sẽ giết ngươi. Trong đêm tối, Tô Thần nghe Thạch Thanh Tuyền ồn ào mắng mỏ rồi ngủ thiếp đi, hắn cũng không lo lắng Thạch Thanh Tuyền sẽ chạy trốn. Không có giải dược, Thạch Thanh Tuyền chính là một con hổ không răng. Ngày hôm sau, Tô Thần ngủ thẳng đến gần trưa mới tỉnh lại, hắn vừa mở mắt liền thấy Thạch Thanh Tuyền đang trừng mắt nhìn mình. "Chào." "Hừ." Thạch Thanh Tuyền thấy tên xấu xí này tỉnh lại thì vô cùng thẹn thùng và phẫn nộ. Tên xấu xí này buổi tối lại gác chân lên người nàng, điều này làm tâm thái Thạch Thanh Tuyền suýt chút nữa sụp đổ. Tô Thần không để ý thái độ của Thạch Thanh Tuyền đối với hắn. Thạch Thanh Tuyền chính là một tảng đá mỹ nữ lạnh lùng, thậm chí dường như đối với chuyện gì cũng không quan tâm. Trong cốt truyện, Thạch Thanh Tuyền còn giống Ni cô hơn cả sư Phi Huyền. Tô Thần nhìn dáng vẻ của Thạch Thanh Tuyền liền thở dài một hơi. Thạch Thanh Tuyền bộ dạng mềm yếu vô lực căn bản không cưỡi được ngựa, mình đúng là tự tìm một cái phiền phải lớn. Sau khi tiểu nhị đưa cơm nước tới, Tô Thần nói với Thạch Thanh Tuyền đang đeo khăn che mặt, "Ăn cơm xong, ta đi chuẩn bị một chiếc xe ngựa, ngươi đúng là phiền phức thật." Thạch Thanh Tuyền nghe Tô Thần nói liền lạnh lùng đáp, "Vô sỉ, ngươi chê ta phiền phức tại sao không thả ta ra? Ngươi chưa sinh con đẻ cái cho ta, ta dựa vào cái gì thả ngươi?" "Ngươi?" Chương 20, Trường An Thành, Thạch Thanh Tuyền uy hiếp Tô Thần. Chương 20, Trường An Thành, Thạch Thanh Tuyền uy hiếp Tô Thần. 10 ngày sau, một chiếc xe ngựa tiến vào Trường An Thành. Trong xe ngựa, Tô Thần và Thạch Thanh Tuyền mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, cảnh tượng như vậy 10 ngày nay vẫn luôn diễn ra. 10 ngày này, Tô Thần cũng đã quen thân với Thạch Thanh Tuyền. Thậm chí vào ngày thứ 3, sau khi Tô Thần nhận được một bảo dương bạch ngân, hắn đã giải độc thập hương nhuyễn cân tán cho Thạch Thanh Tuyền. Bất quá, Thạch Thanh Tuyền cũng không rời đi, nàng ngồi xe ngựa cùng Tô Thần đến Trường An Thành. Tô Thần dụi dụi mắt, không đối chọi với Thạch Thanh Tuyền nữa. Mỹ nữ lạnh lùng này hắn nhìn không lại. Bất quá, cứ như vậy nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Thạch Thanh Tuyền, một đường này cũng không tệ. Tô Thần cũng là vào lúc ăn cơm ngày đầu tiên mới nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của Thạch Thanh Tuyền. Ánh mắt thanh lãnh của Thạch Thanh Tuyền, dung nhan tinh xảo, đôi môi đỏ mọng gợi cảm, dáng người lồi lõm quyến rũ, chỉ là từ trên xuống dưới quá lạnh lùng. Thạch Thanh Tuyền chính là một tảng đá mỹ nữ lạnh băng. Tô Thần nói với Thạch Thanh Tuyền vẫn còn đang chưa mình, "Thạch Thanh Tuyền, đã đến Trường An Thành rồi, ngươi có thể đi được rồi. Đưa ta đến Vạn Hoa lâu." Thạch Thanh Tuyền hung hăng trừng mắt nhìn Tô Thần một cái, sau đó đeo khăn che mặt lên. Thạch Thanh Tuyền coi như bó tay với tên xấu xí này. 10 ngày nay, Thạch Thanh Tuyền cùng Tô Thần ăn chung ngủ chung trong xe ngựa, nàng cũng bị Tô Thần chiếm hết tiện nghi. Mấy ngày nay nàng muốn tìm cơ hội giết tên khốn này, nhưng tên xấu xí này lần nào cũng có thể chế phục nàng, Thạch Thanh Tuyền đối với tên xấu xí này cũng không có chút biện pháp nào. Tô Thần nghe Thạch Thanh Tuyền muốn đi Vạn Hoa lâu, hắn nhìn nàng vô cùng kinh ngạc. Vạn Hoa lâu? Cái tên này nghe như trốn phong nguyệt,
Thạch Thanh Tuyền một nữ nhân trong sạch sao lại đi Thanh Lâu? Tô Thần kinh ngạc hỏi Thạch Thanh Tuyền, Vạn Hoa Lâu. Thanh Lâu. Khu khu, Thạch Thanh Tuyền, ngươi lại đi Thanh Lâu. Thạch Thanh Tuyền nghe Tô Thần nói, tay nắm chặt nắm đấm. Nàng lạnh lùng giải thích với Tô Thần, vô sỉ, Vạn Hoa Lâu chỉ là một nghệ lâu, nơi đó chỉ biểu diễn ca vũ, không có dơ bẩn như ngươi nghĩ đâu. Vậy à, được rồi, ta đưa ngươi đến Vạn Hoa Lâu. Tô Thần nghe Thạch Thanh Tuyền nói thì cười gượng. Hắn không ngờ Vạn Hoa Lâu lại là một nghệ lâu, tiêu ký của Thạch Thanh Tuyền lừng danh Đại Tùy và Đại Đường. Tô Thần đoán trong Vạn Hoa Lâu hẳn là có bạn bè của Thạch Thanh Tuyền, nàng hẳn là muốn đến nương nhờ bạn bè ở đó. Trước Vạn Hoa Lâu, xe ngựa của Tô Thần dừng lại. Hắn từ trong xe ngựa bước xuống, nhìn Vạn Hoa Lâu có chút trợn mắt há hốc mồm. Vạn Hoa Lâu cũng quá xa hoa rồi, đủ loại trang trí danh giá, điêu khắc tinh xảo, khách khứa qua lại lượm lượm không dứt. Ngươi không vào? Thạch Thanh Tuyền xuống xe ngựa, nhìn Tô Thần nghi hoặc hỏi. Tô Thần lại không vào Vạn Hoa Lâu mỹ nữ như mây này. Điều này làm nàng có chút tò mò. Tên khốn này là một tên sắc phôi vô sỉ, nhưng một tên sắc phôi vô sỉ sao lại không hứng thú với Vạn Hoa Lâu? Chẳng lẽ tên khốn này dọc đường đều là giả vờ sao? Tô Thần lắc đầu từ chối, thôi, ta sợ bị ngươi làm lạnh chết, may mà không tìm ngươi làm lão bà, bằng không có ngày ta thật sự bị ngươi làm lạnh chết mất. Tô Thần không dám xuất hiện ở chỗ đông người. Người trong giang hồ ở Vạn Hoa Lâu khẳng định không ít. Nếu có người nhận ra thân phận đại ma vương của hắn, Tô Thần e rằng phải chạy trốn. Thạch Thanh Tuyền nghe Tô Thần nói thì vô cùng thẹn thùng và phẫn nộ. Tên khốn kiếp vô sỉ này, mình lạnh lùng sao? Thạch Thanh Tuyền nghĩ nếu mình có thể làm lạnh chết tên khốn này, nàng đã sớm làm hắn chết có rồi. Tên xấu xí, tên khốn này sẽ không phải là đang đeo mặt nạ ra người chứ? Thạch Thanh Tuyền đột nhiên nghĩ đến giọng nói của Tô Thần, giọng tên xấu xí này căn bản không giống một trung nhân. Thạch Thanh Tuyền nhìn Tô Thần, cố ý nói, thử. Mặt nạ da người của ngươi bị nứt ở góc trái tỉa. Hả? Ta sao lại không? Ngươi lừa ta. Tô Thần nghe Thạch Thanh Tuyền nói, hắn vội vàng muốn chỉnh lại mặt nạ da người. Chỉ là tay vừa chạm lên mặt hắn liền phản ứng lại. Hắn nhìn Thạch Thanh Tuyền vô cùng cạn lời, Tô Thần không ngờ Thạch Thanh Tuyền lại đoán ra hắn đeo mặt nạ da người. Thạch Thanh Tuyền trừng mắt nhìn Tô Thần, tức giận nói, tên khốn nhà ngươi quả nhiên đeo mặt nạ da người, ngươi rốt cuộc là ai? Việc này liên quan gì đến ngươi? Từ hôm nay chúng ta ai cũng không quen ai, ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta đi cầu độc mục của ta. Đứng lại, ngươi nếu dám rời đi, ngươi có tin ta sẽ nói ngươi đeo mặt nạ ra người, hơn nữa còn tiết lộ ra ngoài nói ngươi chính là Đại Ma Vương Tô Thần, đến lúc đó, ngươi sẽ gặp rắc rối to đấy. Ta cái đi. Đại Ma Vương Tô Thần. Đó chẳng phải là mình sao? Chẳng lẽ Thạch Thanh Tuyền cũng từng bị mình đắc tội? Tô Thần nghe Thạch Thanh Tuyền nói thì vô cùng ngơ ngác. Hắn không biết đây là Thạch Thanh Tuyền cố ý dọa hắn, hay là nàng đã đoán ra thân phận của hắn. Ngươi quen biết Đại Ma Vương Tô Thần? Thạch Thanh Tuyền liếc trắng mắt nhìn Tô Thần nói, ta làm sao có thể quen biết Đại Ma Vương Tô Thần, ngươi cảm thấy nếu ta gặp phải Đại Ma Vương Tô Thần, ta còn có thể sống sót gặp được ngươi sao? Thạch Thanh Tuyền nghe nói Đại Ma Vương Tô Thần không chuyện ác nào không làm, các tông phái cường đại đều từng bị Đại Ma Vương ghé thăm. Không ít hào kiệt trong giang hồ đều ngã ngựa trong tay Đại Ma Vương. Võ Lâm công tử bảng, Võ Lâm thiên kiêu bảng, những công tử và tuấn kiệt trẻ tuổi trên bảng này hầu như đều bị Đại Ma Vương Tô Thần đánh qua. Thậm chí tuyệt sắc mỹ nữ trên Võ Lâm bách hoa bảng, đại bộ phận cũng bị Đại Ma Vương Tô Thần trêu chọc qua. Tô Thần nghe Thạch Thanh Tuyền nói thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ Thạch Thanh Tuyền cũng có quan hệ không rõ ràng với hắn. Thạch mỹ nữ này hắn tiêu thụ không nổi. Thạch Thanh Tuyền tuy là tuyệt thế mỹ nữ chín điểm, nhưng quá lạnh lùng. Tô Thần vô phúc tiêu thụ tảng đá mỹ nữ lạnh băng này. Thạch Thanh Tuyền, ta dù sao cũng cứu ngươi từ tay ma ẩn miệng bất phụ, ngươi báo đáp ân nhân cứu mạng như vậy sao? Thạch Thanh Tuyền nghe Tô Thần nói, sắc mặt nàng lạnh lùng quá lớn. Ân nhân, ngươi tính là ân nhân cái gì? Ngươi đừng có quên, ngươi giam cầm ta 3 ngày, thậm chí còn ép buộc ta cùng giường chung gối với ngươi. Ta nếu không phải giết không được ngươi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống tốt sao? Tô Thần nghe Thạch Thanh Tuyền nói thì cười gượng. Hắn đúng là ép buộc Thạch Thanh Tuyền cùng giường chung gối với hắn, nhưng đó cũng là Tô Thần coi Thạch Thanh Tuyền như cái gối ôm, những chuyện khác hắn cái gì cũng chưa làm. Tô Thần nhìn Thạch Thanh Tuyền bất đắc dĩ nói đi, ngươi muốn thế nào? Thanh Tuyền, Tú Phương, sao ngươi lại từ trong Vạn Hoa Lâu đi ra? Chương 21, Thạch Thanh Tuyền cùng Thượng Tú Phương gây chấn động. Chương 21, Thạch Thanh Tuyền cùng Thượng Tú Phương gây chấn động. Trước Vạn Hoa Lâu, khi Tô Thần đang nói chuyện với Thạch Thanh Tuyền, một nữ nhân mặc váy xanh từ trong Vạn Hoa Lâu đi ra, nàng nhìn thấy Thạch Thanh Tuyền trước Vạn Hoa Lâu thì vô cùng cao hứng. Thạch Thanh Tuyền nghe có người gọi nàng, quay đầu lại thì thấy bạn tốt Thượng Tú Phương từ trong Vạn Hoa Lâu đi ra. Điều này làm nàng vui vẻ gọi, Tú Phương, sao ngươi lại từ trong Vạn Hoa Lâu đi ra? Tô Thần nghe tiếng kinh hô của Thạch Thanh Tuyền, hắn quay đầu lại thì thấy một mỹ nữ xinh đẹp mặc váy xanh đang đi tới. Tú Phương, nữ tử này là Thượng Tú Phương, Thượng Tú Phương của Đại Đường Đế Quốc. Nữ tử này chẳng lẽ chính là Vũ Đạo Đại Gia tề danh với Thạch Thanh Tuyền Thượng Tú Phương? Điều này làm Tô Thần có chút bất ngờ, Thạch Thanh Tuyền và Thượng Tú Phương lại là bạn bè. Thượng Tú Phương quả nhiên là một tuyệt sắc mỹ nữ, dung mạo ôn nhu điển nhã, mái tóc dài xóa bay, khuôn mặt tinh xảo, dáng người cao gầy, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần cong thì cong, bộ váy xanh bó sát làm tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của Thượng Tú Phương. Tô Thần nhìn Thượng Tú Phương gật đầu. Thượng Tú Phương không hổ là tuyệt sắc mỹ nữ được người người ca tụng, dáng vẻ ôn nhu điển nhã khiến người ta nhìn vào liền có hảo cảm, so với dáng vẻ lạnh băng của Thạch Thanh Tuyền thì tốt hơn nhiều. Thượng Tú Phương nắm lấy tay Thạch Thanh Tuyền vui vẻ nói, ha ha, ta vừa rồi từ trên Vạn Hoa Lâu nhìn thấy ngươi đến, ta đây không phải là ra đón ngươi sao? Thạch Thanh Tuyền gật đầu nói với Thượng Tú Phương, vậy ta cảm ơn Thượng Đại Gia đã đón tiếp. Thượng Tú Phương thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn các nàng cũng biết sự xuất hiện của mình đã gây ra sự vây xem.
Nàng nhíu mày nói với Thạch Thanh Tuyển, nơi này không phải chỗ nói chuyện, Thanh Tuyển, cùng ta vào Vạn Hoa lâu đi.
Được.
Đây là hắn a, hắn là phu xe của ta, cho hắn ra hậu viện đi. Thượng Tú Phương nghe Tô Thần chỉ là một phu xe, nàng cũng không chú ý nhiều đến Tô Thần. Một người bình thường, hơn nữa còn dáng dấp vô cùng xấu xí. Thượng Tú Phương tuy không coi thường Tô Thần, nhưng nàng cũng không muốn ở cùng một chỗ với một tên xấu xí. Thạch Thanh Tuyển lắc đầu với Thượng Tú Phương. Nàng làm sao có thể thả Tô Thần rời đi? Dung mạo thật sự của tên khốn này nàng còn chưa nhìn thấy, Thạch Thanh Tuyển sẽ không để Tô Thần dễ dàng rời đi như vậy. Thạch Thanh Tuyển nhìn về phía Tô Thần lạnh lùng uy hiếp, ngươi cùng ta đi vào, không vào, hậu quả ngươi hẳn là hiểu rõ. Thạch Thanh Tuyển nói xong liền cùng Thượng Tú Phương đi vào Vạn Hoa lâu. Người ở đây càng ngày càng nhiều, Thạch Thanh Tuyển cũng cực kỳ không thích những người vây xem các nàng, những ánh mắt dâm tà kia còn đáng ghét hơn tên khốn Tô Thần. Thượng Tú Phương kinh ngạc nhìn Thạch Thanh Tuyển. Nàng không ngờ Thạch Thanh Tuyển lại uy hiếp một phu xe. Đây là có chuyện gì? Một phu xe bình thường, Thạch Thanh Tuyển cần phải uy hiếp sao? Thạch Thanh Tuyển là một tông sư cao thủ, nàng nếu muốn bắt tên phu xe xấu xí kia, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyển vừa đi vào Vạn Hoa lâu, vừa suy nghĩ về chuyện của Thạch Thanh Tuyển và tên phu xe. Tô Thần vẻ mặt ngơ ngác đứng trước Vạn Hoa lâu. Phu xe? Mẹ nó, mình giống phu xe làm sao? Ờ, một đường này đến Trường An thành, hắn hình như đúng là một phu xe. Tô Thần nhìn Vạn Hoa lâu lắc đầu. Hắn không dám rời đi, lời uy hiếp của tiểu nữ Thạch Thanh Tuyển kia hắn không thể không cẩn thận, vạn nhất Thạch Thanh Tuyển thật sự tung tin nói hắn là đại ma vương Tô Thần. Cái này e rằng thật sự là chó ngáp phải rồi, Tô Thần đến lúc đó e rằng phải chạy trốn. Vừa rồi là Thạch Thanh Tuyển Thạch đại gia của Đại Tùy phải không? Hẳn là vậy, nếu không phải Thạch Thanh Tuyển, Thượng đại gia làm sao có thể đích thân ra đón? Nam Thạch Bắc Thượng, không ngờ Thạch Thanh Tuyển và Thượng Tú Phương lại đều ở Vạn Hoa lâu, đêm nay ta nhất định phải ghé thăm Vạn Hoa lâu. Không sai, Vạn Hoa lâu đêm nay nhất định là nơi náo nhiệt nhất Trường An thành, các tuấn kiệt trẻ tuổi trong giang hồ e rằng đều sẽ xuất hiện ở Vạn Hoa lâu. Vũ đạo của Thượng Tú Phương, tiêu kỹ của Thạch Thanh Tuyển, nếu đồng thời xuất hiện biểu diễn, đây khẳng định là vô cùng chấn động. Trước Vạn Hoa lâu, mọi người xung quanh đều đang bàn tán về sự xuất hiện của Thạch Thanh Tuyển, thậm chí không ít người đều nhao nhao dũng mãnh lao vào trong Vạn Hoa lâu. Tô Thần nghe những người này nói chuyện thì bĩu môi, hắn không ngờ người cổ đại cũng cùng thần tượng như vậy. Trong Vạn Hoa lâu, Tô Thần sau khi đến liền được tiểu nhị sắp xếp ở một căn phòng trên tầng 3. Tô Thần cũng không muốn ra ngoài bị người ta nhận ra, hắn cứ ở trong phòng chờ buổi tối đi nghe ngóng vị trí Dương Công bảo khố. Trong Trường An thành, tin tức Thạch Thanh Tuyển và Thượng Tú Phương gặp mặt được truyền đi, không ít người trong giang hồ đều nhao nhao hướng về phía Vạn Hoa lâu mà đi. Trong một tử lầu, một bạch y nam tử phong độ nhẹ nhàng nghe được tin tức này, hắn mở quạt xếp ra mỉm cười nói, Thạch Thanh Tuyển và Thượng Tú Phương đều ở Vạn Hoa lâu, vậy Sở Lưu Hương ta ngược lại muốn đi xem một chút. Trên đường cái, một thanh niên có bốn hàng lông mày, hắn sờ sờ bộ ria mép cười nói, Nam Thạch Bắc Thượng. Thú vị, Lục Tiểu Phụng ta cũng muốn đi xem Nam Thạch Bắc Thượng nổi danh. Một trung niên nhân bị ổi sau khi nghe được chuyện trước Vạn Hoa lâu, hắn lộ ra nụ cười dâm đãng lẩm bẩm, Vũ đạo tiên tử Thượng Tú Phương, Ngọc Tiêu tiên tử Thạch Thanh Tuyển, Điền Bá Quang ta ngược lại muốn xem thử xinh đẹp đến mức nào. Trong một trà lâu, một công tử anh tuấn uống trà, khi nghe đến Thạch Thanh Tuyển và Thượng Tú Phương, trên mặt hắn lộ ra biểu tình hưng phấn nói, Vạn Hoa lâu, xem ra đêm nay phải đi một chuyến đến rồi, Tạ Hiểu Phong ta ngược lại muốn xem đêm nay có bao nhiêu cao thủ sẽ đến Vạn Hoa lâu. Trong một khách điếm, một trung niên nhân đem tin tức nhận được nói cho công tử bên cạnh, Thế tử, chúng ta muốn đi Vạn Hoa lâu không? Công tử trẻ tuổi mắt sáng lên gật đầu cười nói, đi, lần này thật vất vả mới đến đại đường, đoàn dự ta thế nào cũng phải xem thử Nam Thạch Bắc Thượng đẹp bao nhiêu. Nhưng Vương tiểu thư và những người kia thì làm sao? Đương nhiên cùng đi rồi, Vạn Hoa lâu đêm nay nhất định vô cùng náo nhiệt. Trong Trường An thành, một số người trong giang hồ sau khi nhận được tin tức về Thạch Thanh Tuyển và Thượng Tú Phương, những người này đều không hẹn mà cùng hướng về Vạn Hoa lâu mà đi. Vạn Hoa lâu, trong một căn phòng hoa lệ trên tầng 3. Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyển hai tuyệt sắc mỹ nữ ngồi cùng nhau uống trà. Thượng Tú Phương nhíu mày nghĩ đến tên phu xe lúc trước, nàng nhịn không được hỏi Thạch Thanh Tuyển, "Thanh Tuyển, tên phu xe kia rốt cuộc là người nào? Tại sao ngươi lại coi trọng hắn như vậy?" Chương 22, Hắc Thiết, Thanh Đồng, Bạch Ngân, lần nữa mở ra bảo dương. Chương 22, Hắc Thiết, Thanh Đồng, Bạch Ngân, lần nữa mở ra bảo dương. Thạch Thanh Tuyển nghe Thượng Tú Phương nói thì lộ ra một tiếng cười. Tên khốn Tô Thần kia là người nào? Nàng cũng không rõ. Tên của tên khốn kia, tướng mạo, thậm chí là thân phận ở gì, Tô Thần dọc đường đi đều không tiết lộ ra. Thạch Thanh Tuyển lúc trước nếu không phải lừa được tên khốn kia đã dịch dung, nàng e rằng thật sự tưởng Tô Thần là một trung niên nhân xấu xí. Tú Phương, ta nói cho ngươi biết, tên khốn kia một chút cũng không đơn giản, mà ẩn biện bất phụ của Âm Quý phái. Thạch Thanh Tuyển vẻ mặt nghiêm túc kể lại những chuyện xảy ra dọc đường cho Thượng Tú Phương. Thượng Tú Phương chính là bạn tri kỷ duy nhất của nàng, nàng cũng muốn để Thượng Tú Phương nghĩ cách dạy dỗ tên khốn kia, thậm chí vạch trần mặt nạ ra người của hắn. Cái gì? Hắn giết ma ẩn biện bất phụ, thực lực còn vô cùng cường đại, còn giam cầm ngươi, thậm chí còn dịch dung rồi. Thượng Tú Phương nghe Thạch Thanh Tuyền nói, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nàng không ngờ Thạch Thanh Tuyền dọc đường đi lại gặp phải nhiều chuyện như vậy. Ma ẩn biện bất phụ chính là một đại tông sư cao thủ. Tên xấu xí kia tuy là hạ dược giết biện bất phụ, nhưng nghĩ đến thực lực của tên xấu xí kia cũng hẳn là vô cùng cường đại. Còn nữa, tại sao Tô Thần phải giam cầm Thạch Thanh Tuyền 3 ngày? Nếu là vì sắc đẹp, Tô Thần trong 3 ngày giam cầm Thạch Thanh Tuyền, tại sao không lăng nhục nàng? Thạch Thanh Tuyền vẻ mặt nghiêm túc nói với Thượng Tú Phương, "Ừ, những điều này đều là thật." "Tú Phương, thực lực của tên khốn kia vô cùng cường đại. Ta một tông sư sơ cấp cảnh giới, nhưng đối mặt với tên khốn kia căn bản không có lực lượng phản kháng,
ta thậm chí hoài nghi tên khốn kia cho dù không hạ dược, hắn cũng có thể giết chết ma ẩn biện bất phụ. Thượng Tú Phương cảm thấy hứng thú với Tô Thần. Một cao thủ giang hồ cường đại, thậm chí còn đeo mặt nạ ra người. Tuy hắn giam cầm Thạch Thanh Tuyền 3 ngày, nhưng không hề làm gì Thạch Thanh Tuyền. Đó là vì cái gì? Tiền tài đối với cao thủ không tính là gì. Sắc đẹp. Tên phu xe kia đều không ra tay với mỹ nữ như Thạch Thanh Tuyền, Thượng Tú Phương cảm thấy tên phu xe này e rằng không đơn giản. Thượng Tú Phương cười cười nói với Thạch Thanh Tuyền, vậy chúng ta phải điều tra kỹ tên phu xe này của ngươi rồi. Thạch Thanh Tuyền gật đầu đồng ý, ừ, ta chính là có ý này, bằng không, ta cũng không uy hiếp tên khốn kia không cho hắn rời đi. Thượng Tú Phương cười nói, biện pháp này của ngươi tốt đấy, Đại Ma Vương Tô Thần. Nếu ngươi tung tin nói tên phu xe kia là Đại Ma Vương Tô Thần, người trong giang hồ ở Trường An thành e rằng đều sẽ xuất động, tên phu xe kia e rằng cũng xong đời. Thạch Thanh Tuyền nghe Thượng Tú Phương trêu chọc, nàng xấu hổ vội vàng nói, ta chính là dọa tên khốn kia thôi. Thượng Tú Phương cười nói, ha ha, bất quá, Đại Ma Vương Tô Thần đã mấy tháng không xuất hiện, Đại Ma Vương có khả năng thật sự bị bốn người Sở Lưu Hương giết chết rồi. Tú Phương, chuyện này không liên quan đến chúng ta, bất quá, trong giang hồ bất đi một đại tai họa, đây cũng là một chuyện may mắn. Trong phòng Tô Thần, hắn còn chưa biết Thạch Thanh Tuyền đã lôi kéo Thượng Tú Phương muốn điều tra hắn, hắn buồn chán nằm trên giường chờ buổi tối đến. Tô Thần nghĩ đến hắn còn mấy cái bảo dương chưa mở. Hắn nghĩ nghĩ, dù sao bây giờ cũng không có việc gì, Tô Thần liền chuẩn bị mở ra ba cái bảo dương trong không gian hệ thống. Hệ thống, mở ra bảo dương hắc thiết. Đinh, bảo dương hắc thiết mở ra, chúc mừng ký chủ nhận được một thùng nước trái cây, 12 chai. Ta bãi. Bảo dương hắc thiết sao lại mở ra toàn đồ uống thế này? Lần trước là nước ngọt có ga, lần này là nước trái cây, lần sau chẳng lẽ muốn mở ra trà xanh sao? Tô Thần thất vọng với bảo dương hắc thiết. Nếu là sinh tồn nơi hoang dã, bảo dương hắc thiết tuyệt đối là một bảo dương vô cùng quan trọng. Nhưng đây là tổng võ thế giới, một thế giới cường giả vi tôn, vật phẩm bảo dương hắc thiết mở ra có thể nói một chút tác dụng cũng không có. Hệ thống, mở ra bảo dương thanh đồng. Đinh, bảo dương thanh đồng mở ra, chúc mừng ký chủ nhận được 100 kỵ binh tinh nhuệ. Vãi thật, bảo dương thanh đồng lại mở ra một đội quân. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Tô Thần không ngờ lần này lại mở ra một đội quân, chỉ là 100 kỵ binh thì có tác dụng gì? Nếu mở ra 1 vạn kỵ binh, vậy Tô Thần thật sự là nhân phẩm đại bạo phát rồi. Hệ thống, mở ra bảo dương bạch ngân. Đinh, bảo dương bạch ngân mở ra, chúc mừng ký chủ nhận được âm dương gia âm dương thuật, vạn diệp phi hoa lưu. Âm dương gia âm dương thuật, vạn diệp phi hoa lưu. Đây không phải là võ học của thiếu tư mệnh sao? Âm dương thuật vạn diệp phi hoa lưu có thể điều khiển lá cây, dây leo thực vật làm vũ khí, thậm chí còn có thể khôi phục sinh cơ thực vật. Khi thi triển thì vạn lá cùng bay, từng tiến như lưỡi dao sắc bén. Đây chính là cao giai âm dương thuật của âm dương gia, hình như còn chỉ có một bộ trưởng lão mới có thể tu luyện. Tô Thần nhìn âm dương thuật trong không gian hệ thống nghĩ thầm, vật phẩm nhận được lần này không tệ. Âm dương thuật và đạo gia cùng ra một mạch, Tô Thần nếu tu luyện vạn diệp phi hoa lưu, cái này hẳn sẽ thuận buồm xuôi gió. Tô Thần kế thừa thiên phú tu luyện võ học của Hiểu Ngộng. Hiểu Ngộng là thiên tài tu luyện trăm năm mới gặp của đạo gia, Tô Thần chẳng phải cũng là một thiên tài tu luyện trăm năm mới gặp sao? Hệ thống, ta muốn tu luyện vạn diệp phi hoa lưu. Đinh, bắt đầu quán thâu âm dương thuật vạn diệp phi hoa lưu, chúc mừng ký chủ học được vạn diệp phi hoa lưu, độ thuần thục là sơ cấp. Tô Thần nhắm mắt cảm nhận một chút âm dương thuật vạn diệp phi hoa lưu, sau đó cười nói, không tệ, cái này ngược lại đỡ tốn công mình tu luyện. Tô Thần không ngờ hệ thống có thể trực tiếp quán thâu võ học. Tuy chỉ nhận được độ thuần thục sơ cấp, nhưng đây đã là vô cùng không tệ rồi. Tô Thần nhìn về phía một chậu hoa tươi trên bệ cửa sổ, hắn phát động âm dương thuật điều khiển từng cánh hoa bay tới. Từng cánh hoa dưới sự điều khiển của hắn tạo thành đủ loại hình dạng. Một lát xếp thành một hàng, một lát lại tạo thành một chữ đơn giản, một lát sau liền nhanh chóng cắt đứt chân đến trên bàn. Tô Thần tu luyện vạn diệp phi hoa lưu một chút, sau đó nhíu mày lẩm bẩm, âm dương thuật, cái này quả thực giống như tiên thuật trong tu tiên thế giới, âm dương gia không đơn giản, thực lực của Đông Hoàng Thái Nhất e rằng vô cùng kinh khủng. Trương An Thành, trong một cái sân hẻo lánh, Phó quân chức vẻ mặt bất đắc dĩ bị nhốt trong một căn phòng. Phó quân chức không ngờ nàng vừa mới đến Trường An Thành đã bị Loan Loan của Âm Quý phái bắt được. Nàng cảm thấy lần này có thể xong rồi, quan hệ giữa Loan Loan và Tô Thần hẳn là không đơn giản, nếu Loan Loan giao nàng cho Tô Thần, e rằng kết cục của mình sẽ vô cùng thê thảm. Tô Thần có phải cũng sắp đến Trường An Thành không? Chương 23, tu tập Vạn Hoa lâu, một kẻ bị phế, một kẻ bị cắm sừng. Chương 23, tu tập Vạn Hoa lâu, một kẻ bị phế, một kẻ bị cắm sừng. Loan Loan xuất hiện trong phòng, lạnh lùng ngạo nghễ nhìn Phó quân chức. Loan Loan từng gặp nữ thích khách cao ly này trong phủ đệ của Tô Thần. Nữ thích khách cao ly này vẫn luôn ẩn nấp trong phủ đệ của Tô Thần, nàng cũng không rõ Tô Thần giữ lại nữ thích khách cao ly này có tác dụng gì. Loan Loan không ngờ sẽ gặp nữ thích khách cao ly này ở Trường An Thành. Mấy ngày nay nàng bắt được nữ thích khách cao ly này, nếu không phải sư phụ có việc tìm nàng, Loan Loan đã sớm bắt đầu thẩm vấn phó quân trước rồi. Mấy ngày nay Loan Loan cũng nhận được tin tức ma ẩn biện bất phụ bị giết. Nàng biết đây là Tô Thần làm vì nàng. Điều này làm trong lòng Loan Loan vẫn vô cùng cao hứng. Tên đại ma đầu kia tuy cưỡng ép hôn nàng, nhưng mấy ngày ở Dương Châu Thành, Loan Loan ít nhất cảm thấy Tô Thần vẫn không tệ. Đúng vậy, Tô Thần sắp đến Trường An Thành. Phó quân chức không giấu giếm Loan Loan. Nàng cũng không cần thiết phải giấu giếm chuyện của Tô Thần, lần này nàng bị Loan Loan bắt được đã là chạy trời không khỏi nắng, phó quân chức cũng căn bản không thể trốn thoát khỏi tay tông sư như Loan Loan. Loan Loan nghe phó quân chức nói thì nghi hoặc hỏi, tên khốn kia không phải muốn đi phi mã mục trường sao? Chẳng lẽ Tô Thần cũng hứng thú với Dương Công Bảo Khố? Không sai, ta nghe Tô Thần nói qua muốn kiến thức một chút Dương Công Bảo Khố. Đáng chết, thân phận của tên khốn kia.
Loan Loan đang định nói ra thân phận đại ma vương của Tô Thần, nhưng nàng nhìn thấy phó quân trước bên cạnh thì không nói ra. Nữ thích khách cao ly này chỉ biết Tô Thần là một quan to của đại tùy, thân phận đại ma vương của Tô Thần nàng một chút cũng không rõ, Loan Loan cũng không muốn làm lộ thân phận của Tô Thần. Loan Loan lạnh lùng nhìn phó quân trước nói, "Phó Tinh, ngươi đã là thị nữ của Tô Thần, nhưng thân là thị nữ lại tự ý bỏ trốn, đây chính là tử tội. Ta sẽ không giết ngươi, đợi Tô Thần đến Trường An thành, ta sẽ giao ngươi cho Tô Thần xử lý." Phó quân trước nghe Loan Loan nói thì không đáp lại. Những điều này nàng vừa rồi đều đoán được. Nàng lần này là phải chết ở đại đường đế quốc rồi. Chỉ là mệnh lệnh của sư phụ nàng chưa hoàn thành, điều này làm phó quân chức vô cùng tiếc nuối. Dương Quảng không bị ám sát chết, Trường Sinh Quyết cũng không gây ra sự chém giết lẫn nhau của giang hồ nhân sĩ Trung Nguyên, nàng lần này đến Trung Nguyên là nhiệm vụ gì cũng chưa hoàn thành. Đêm xuống, Vạn Hoa lâu đèn đuốc sáng trưng. Đại sảnh tầng 1 ngồi đầy những người trong giang hồ và quyền quý đại đường mới đến. "Ngoan ngoãn cái, các ngươi nhìn xem, đạo soái Sở Lưu Hương của Đại Minh, Tạ Hiểu Phong của Thần Kiếm Sơn Trang, Lục Tiểu Phụng bốn hàng lông mày, những tiên kiêu trên tiên kiêu bảng đều đến rồi. Không chỉ vậy, các ngươi nhìn bên trái, sư phi huyên của Từ Hàng Tĩnh Trai cũng tới, Độc Cô Phượng của Lạc Dương Độc Cô Phiệt, tứ đại thánh tăng của Tĩnh Niệm Thiền Viện, những cao thủ đại đường chúng ta đều đến rồi. Âm Quý phái của Đại Tùy không biết có đến hay không. Người của Âm Quý phái khẳng định sẽ xuất hiện, trong Trường An thành đã truyền ra tin tức thánh nữ Âm Quý phái, Loan Loan đã đến Trường An thành rồi." "Hả? Đại Tống đế quốc sao chỉ có một Quách Tĩnh đến? Tiêu Phong và Mộ Dung Phục sao không đến? Thiên tiêu trên thiên tiêu bảng e rằng đều có việc, bất quá mỹ nữ trên bách hoa bảng thì đến không ít. Sư Phi Huyên, Thượng Tú Phương, Thạch Thanh Tuyển, Độc Cô Phượng, còn có Loan Loan của Âm Quý phái chưa đến. Bảng xếp hạng võ lâm khóa này nghe nói phải xếp hạng lại, bách hoa bảng dưới 25 tuổi, công tử bảng, thiên tiêu bảng, thậm chí còn có thế lực bảng tông phái, đại tông sư bảng, tiên nhân cảnh bảng đều phải công bố trong năm nay. Đúng vậy, sau này giang hồ sẽ càng thêm náo nhiệt. Ta chỉ muốn biết bách hoa bảng khóa này 30 vị tuyệt thế mỹ nữ đều sẽ có ai lên bảng, vị tuyệt thế mỹ nữ nào có thể xếp hạng nhất. Trong đại sảnh Vạn Hoa lâu, những người trong giang hồ đang ngồi và một số quyền quý đều không ngừng bàn tán, đặc biệt là việc bảng xếp hạng võ lâm năm nay xếp hạng lại, điều này càng làm cho người trong giang hồ ở đây vô cùng hứng thú. Bên cạnh một cái bàn giữa đại sảnh, Sở Lưu Hương, Tạ Hiểu Phong, Lục Tiểu Phụng, những người này đều ngồi cùng một chỗ. Sở Lưu Hương cầm quạt xếp nhìn về phía Tạ Hiểu Phong cười nói, "Tạ Hiểu Phong, không ngờ ngươi cũng đến." Tạ Hiểu Phong liếc nhìn Sở Lưu Hương một cái, trao phúng nói, "Sở Lưu Hương, đừng nói chuyện với ta, một tên thái giám ở chỗ này thật chướng mắt." Tạ Hiểu Phong vô cùng coi thường Sở Lưu Hương. Lúc trước bốn người bọn họ vây giết đại ma vương Tô Thần, chính là tên Sở Lưu Hương này ỷ vào khinh công tốt, vẫn luôn ở bên cạnh xuất công không xuất lực. Nếu không phải do sự không hành động của Sở Lưu Hương, đại ma vương Tô Thần làm sao có thể nhảy vực chạy trốn. Sở Lưu Hương nghe Tạ Hiểu Phong nói, sắc mặt vô cùng khó coi. Chuyện hắn bị đại ma vương phế bỏ, trong giang hồ cũng chỉ có Tạ Hiểu Phong, Tiểu Phong, Trương Vô Kỵ biết. Lúc trước vây giết đại ma vương Tô Thần, hắn không cẩn thận trúng chiêu của Tô Thần. Sở Lưu Hương bị Tô Thần một cước đá vào hạ bộ, từ đó hắn biến thành một phế nhân, một thái giám không phải thái giám. Điều này làm cho Sở Lưu Hương vô cùng phẫn nộ. Nhưng hôm nay Tạ Hiểu Phong trước mặt nhiều người như vậy vạch trần chuyện cũ của hắn, điều này làm Sở Lưu Hương hận không thể giết Tạ Hiểu Phong. Sở Lưu Hương sắc mặt khó coi cũng vạch trần lại, "Hừ, Tạ Hiểu Phong, vị hôn thê của ngươi Mộ Dung Thu Địch bị đại ma vương Tô Thần bắt đi lăng đục, cái mũ xanh này của ngươi, ta nhìn cũng vô cùng chướng mắt." Lục Tiểu Phụng và mấy nữ nhân bên cạnh bàn, bọn họ nghe Tạ Hiểu Phong và Sở Lưu Hương vạch trần lẫn nhau, sắc mặt hai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Sở Lưu Hương lại bị đại ma vương Tô Thần phế thành thái giám. Vị hôn thê của Tạ Hiểu Phong là Mộ Dung Thu Địch, lại bị đại ma vương Tô Thần bắt đi lăng đục. Loại chuyện này trên giang hồ căn bản chưa từng nghe nói, nếu không phải lần này Sở Lưu Hương và Tạ Hiểu Phong vạch trần nhau, Lục Tiểu Phụng kẻ tin tức linh thông cũng không biết có chuyện như vậy. Tô Dung Dung, Lý Hồng Tụ, Tống Điểm Nhi, những hồng nhan chi kỷ này của Sở Lưu Hương, các nàng nhìn về phía Sở Lưu Hương, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt khó coi. Các nàng đều không ngờ Sở Lưu Hương lại biến thành một thái giám. Chết không được, chết không được, mấy tháng nay Sở Lưu Hương càng ngày càng quái dị, hóa ra Sở Lưu Hương đã không tính là nam nhân nữa rồi. Tạ Hiểu Phong nghe Sở Lưu Hương nói liền mạnh mẽ đứng dậy quát, "Sở Lưu Hương, ngươi muốn chết?" Sở Lưu Hương uống trà, khinh thường uy hiếp, "Tạ Hiểu Phong, thực lực của ngươi tuy vô cùng cường đại, nhưng ta muốn chạy trốn, ngươi giết không được ta. Hơn nữa sư phụ ta chính là Dạ Đế, thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, ngươi nếu không muốn Thần Kiếm Sơn Trang bị diệt, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn ngồi xuống cho ta." Chương 24, Tô Bá Thiên. Tên khốn này sao không gọi là Long Ngạo Thiên? Chương 24, Tô Bá Thiên. Tên khốn này sao không gọi là Long Ngạo Thiên? Trong đại sảnh, người trong giang hồ xung quanh thấy Sở Lưu Hương và Tạ Hiểu Phong xảy ra xung đột, những người này đều nhao nhao nhìn sang. Hai thiên tiêu trên thiên tiêu bảng nếu ở chỗ này ra tay đánh nhau, đây chính là tràng diện vô cùng huyên náo. Lúc này, Lục Tiểu Phụng sờ sờ bộ rìa mép của hắn, sau đó nói với Tạ Hiểu Phong và Sở Lưu Hương, "Tạ Hiểu Phong, Sở Lưu Hương, nơi này là Vạn Hoa lâu, ngươi và Sở Lưu Hương có ân oán, các ngươi có thể ra bên ngoài giải quyết, đừng ở chỗ này làm mất mặt người trong giang hồ Đại Minh chúng ta." Tạ Hiểu Phong và Sở Lưu Hương nhìn Lục Tiểu Phụng, bọn họ đều sầm mặt ngồi xuống không để ý tới đối phương. Lục Tiểu Phụng thấy Sở Lưu Hương và Tạ Hiểu Phong an phận lại, hắn lắc đầu nghĩ đến Đại Ma Vương Tô Thần. Hắn chưa từng gặp Đại Ma Vương Tô Thần, nhưng mỗi việc Đại Ma Vương Tô Thần làm hắn cơ bản đều rõ ràng. Chỉ là lần này, chuyện của Sở Lưu Hương và Tạ Hiểu Phong làm hắn vô cùng kinh ngạc. Sở Lưu Hương bị Đại Ma Vương đánh thành thái giám, mà vị hôn thê của Tạ Hiểu Phong là Mộ Dung Thu Địch, lại bị Đại Ma Vương Tô Thần lăng đục. Chuyện này Lục Tiểu Phụng có chút không tin.
Đại Ma Vương chưa từng lăng nhục nữ nhân, nhiều nhất cũng chỉ là trêu chọc mỹ nữ trên bách hoa bảng một chút. Đại Ma Vương Tô Thần làm sao lại lăng nhục Mộ Dung Thu Địch? Lục Tiểu Phụng nhìn về phía Tạ Hiểu Phong đang sờ mặt, hắn đoán chuyện này e rằng là thật. Bất quá, Lục Tiểu Phụng cảm thấy trong chuyện này e rằng có ẩn tình gì đó. Người trong giang hồ xuất hiện trong đại sảnh càng ngày càng nhiều. Đại Lý Thế Tử Đoàn Dự mang theo hơn 10 người đến. Loan Loan của Âm Quý phái cũng mang theo một số người đến. Mấy tông phái khác của Ma Môn cũng đến vài người. Giang hồ nhân sĩ vốn đã ngồi đầy đại sảnh, nhưng một số giang hồ nhân sĩ thực lực thấp kém nhìn thấy những người này đến, đều nhao nhao nhường chỗ ngồi. Loan Loan nhìn về phía Từ Hàng Tĩnh trai hét lớn, "Sư Phi Huyên, ta bắt được Phó Tinh rồi, tiểu thị nữ kia lại dám tự ý bỏ trốn." "Loan Loan, ngươi bắt được nàng ở chỗ nào?" Sư Phi Huyên nghe Loan Loan nói, trong lòng giật mình. "Phó Tinh không phải là nữ thích khách Cao Ly kia sao? Loan Loan làm sao bắt được nữ thích khách Cao Ly? Chẳng lẽ Đại Ma Vương Tô Thần cũng đến Trường An Thành?" Loan Loan sờ sờ hoa thai trên thai cười cười hỏi, "Ta chính là bắt được nàng ở Trường An Thành, Sư Phi Huyên, có muốn ta giao Phó Tinh cho ngươi không?" Gương mặt thanh lãnh của Sư Phi Huyên biến đổi. Loan Loan này khẳng định là cố ý, hoa thai kim cương tím, Loan Loan này lại dám khoe khoang với nàng, nhưng nàng cũng không thể vạch váy áo dưới cổ lộ ra dây chuyền kim cương tím được. "Không cần, chỉ là một thích khách mà thôi, sao ngươi không giết nàng?" "Ta cũng không dám động thủ, vẫn là để chủ nhân của Phó Tinh xử lý nàng đi." "Như vậy cũng tốt." Người trong giang hồ ở đại sảnh đều mơ hồ. Sư Phi Huyên của Từ Hàng Tĩnh Trai, Loan Loan của Âm Quý phái, hai người các nàng không phải là đối thủ sinh tử sao? Sao lần này gặp mặt không đánh nhau to, thậm chí còn trò chuyện? Người trong giang hồ ở đây nhìn đều vô cùng không hiểu. Đoàn Dự nhìn Sư Phi Huyên và Loan Loan khen ngợi, Sư Phi Huyên của Từ Hàng Tĩnh Trai quả nhiên giống một thiên tử, Loan Loan của Âm Quý phái chính là một yêu nữ. Đoàn Dự cảm thấy Sư Phi Huyên và Loan Loan đều xinh đẹp hơn Vương Ngữ Yên. Đặc biệt là khí chất, Sư Phi Huyên là một loại khí chất thanh lãnh vô vi, mà Loan Loan lại là một loại khí chất toàn thân đều tràn ngập dục hoặc. Sư Phi Huyên chính là một tiên tử không khói lửa nhân gian, mà Loan Loan chính là một yêu nữ họa quốc cương dân, hai vị tuyệt thế mỹ nữ bách hoa bảng này đều là danh xứng với thực. A Châu bên cạnh nghe Đoàn Dự nói thì cười hỏi, "Đoàn công tử, biểu tiểu thư của chúng ta đâu?" Đoàn Dự nghe A Châu nói thì vội vàng đáp, "Ngự Yên chính là một tuyệt sắc mỹ nữ người gặp người thường, đáng tiếc Ngự Yên không biết võ công, bằng không Ngự Yên cũng sẽ lên bảng xếp hạng võ lâm bách hoa bảng, thậm chí có khả năng xếp hạng trong 10 người đứng đầu." Đoàn Dự đối với Vương Ngự Yên nhất kiến trung tình. Hắn mấy tháng nay vẫn luôn khổ sở theo đuổi Vương Ngự Yên, nhưng trong lòng Vương Ngự Yên vẫn luôn có biểu ca của nàng. Điều này làm trong lòng Đoàn Dự vô cùng khó chịu. Vương Ngữ Yên nghe Đoàn Dự nói, trên mặt cũng không có biểu tình gì. Nàng đang nghĩ biểu ca Mộ Dung phục của nàng có đến đại đường hay không, Dương Công Bảo Khố thật sự quan trọng như vậy sao? Giờ phút này, trên tầng 3, Tô Thần bị Thạch Thanh Tuyển và Thượng Tú Phương hai người thẩm vấn. Các nàng vốn định bạch trần mặt nạ ra người của Tô Thần, nhưng Tô Thần vẫn luôn tránh né các nàng, Thạch Thanh Tuyển và Thượng Tú Phương liên thủ cũng không bắt được Tô Thần, đối với mặt nạ ra người các nàng cũng không bị nữa. Thượng Tú Phương ngồi xuống uống trà, nàng xua tay với Tô Thần nói, "Mặt nạ ra người của ngươi, chúng ta đều không bị nữa. Nhưng tên của ngươi có thể nói cho chúng ta biết chứ?" Thượng Tú Phương coi như đã biết thực lực của Tô Thần. Nàng và Thạch Thanh Tuyển hai người trong căn phòng nhỏ hẹp này, hai người các nàng liên thủ đều không bắt được tên khốn này. Thân pháp của tên khốn này quá quỷ dị. "Tô Bá Thiên, Tô Bá Thiên." Thạch Thanh Tuyển nghe tên Tô Thần thì nhíu mày, nàng cảm thấy tên của tên khốn này vẫn là giả. Tên sát phôi vô sỉ này, trong miệng tên khốn này e rằng không có một câu nói thật. Tô Thần có chút kiêu ngạo cười nói, "Không sai, ta tên là Tô Bá Thiên, cái tên này có phải vô cùng bá khí hay không?" Thạch Thanh Tuyển và Thượng Tú Phương nghe tên Tô Thần thì lắc đầu. Các nàng đều không phải loại nữ nhân nói tục, bằng không các nàng khẳng định sẽ mắng to tên khốn này. "Bá Thiên, tên khốn này sao không gọi là Long Ngạo Thiên luôn đi?" Thượng Tú Phương nhìn Tô Thần nói, "Thôi, Tô Bá Thiên thì Tô Bá Thiên vậy, lát nữa ta phải bắt đầu biểu diễn rồi, Thanh Tuyển, lần này ngươi có đệm nhạc cho ta không?" Thạch Thanh Tuyển lắc đầu nãy trả lời, "Tú Phương, người trong giang hồ ở đây quá nhiều, lần này vẫn là thôi đi, lần sau ta nhất định đệm nhạc cho ngươi." Tô Thần nghe Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyển nói chuyện, mắt sáng lên. Vũ đạo của Thượng Tú Phương, tiêu kỹ của Thạch Thanh Tuyển, nếu ở chỗ này để hai mỹ nữ này một người khiêu vũ, một người thổi tiêu đệm nhạc, trang diện này hẳn là vô cùng không tệ. Tô Thần ho khan nói với hai nàng, "Khu khu cụ, Thượng Tú Phương, Thạch Thanh Tuyển, hay là thế này, đợi sau khi buổi biểu diễn tối nay kết thúc, Thượng Tú Phương có thể vì ta khiêu vũ, Thạch Thanh Tuyển, ngươi ở bên cạnh đệm nhạc, trong phòng chỉ có ba người chúng ta, như vậy không phải tốt sao?" "Ngươi nằm mơ." "Đúng là suy nghĩ viển vông." Chương 25, hái hoa tặng. Tình cờ gặp một tiểu mỹ nữ. Chương 25, hái hoa tặng. Tình cờ gặp một tiểu mỹ nữ. Thạch Thanh Tuyển và Thượng Tú Phương nghe Tô Thần nói xong, trên mặt các nàng đều lộ ra biểu tình thẹn thùng và phẫn nộ. Tên khốn này, đúng là suy nghĩ viển vông. Lại dám bảo các nàng một người khiêu vũ một người đệm nhạc, chuyện này cho dù là hoàng đế ở đây, các nàng cũng không thể làm như vậy. "Ha ha." Tô Thần nhìn Thạch Thanh Tuyển và Thượng Tú Phương cười lớn. Tô Thần vừa rồi cũng là thuận miệng nói thôi. Bất quá, nếu thật sự có thể nhìn thấy vũ đạo tuyệt mỹ của Thượng Tú Phương, nghe được tiếng tiêu của Thạch Thanh Tuyển, đây đối với Tô Thần cũng là một loại hưởng thụ, dù sao Thạch Thanh Tuyển và Thượng Tú Phương cũng là đại minh tinh thời cổ đại. Thượng Tú Phương chừng mắt nhìn Tô Thần một cái rồi rời đi. Thời gian sắp đến rồi, hôm nay nàng còn phải lên đài biểu diễn, Thượng Tú Phương không rảnh ở lại đấu khẩu với tên khốn này. Tô Thần uống một ngụm trà nói với Thạch Thanh Tuyển, "Thạch Thanh Tuyển, lát nữa ta phải rời đi một lát. Ngươi muốn đi làm gì?" Thạch Thanh Tuyển nghe Tô Thần nói liền khẩn trương hỏi. Thạch Thanh Tuyển lo lắng tên khốn này một đi không trở lại. Nàng còn chưa hỏi ra bí mật của tên khốn này, Thạch Thanh Tuyển sẽ không để Tô Thần cứ thế rời đi.
Tô Thần nhìn Thạch Thanh Tuyền đang khẩn trương, cặn lời nói, Dương Công Bảo Khố, ta nghe nói Dương Công Bảo Khố xuất hiện gần cầu Dương Mã, ta định đi xem một chút. Thạch Thanh Tuyền nghe Tô Thần nói xong, nàng nhìn về phía Tô Thần có chút không thể tưởng tượng nổi. Thực lực của Tô Thần tuy không tệ, nhưng đại tông sư đến đây lần này e rằng không ít, tên khốn này chẳng lẽ cần tiền không cần mạng sao? Nàng lạnh lùng nhắc nhở Tô Thần, ngươi muốn chết sao? Lần này cao thủ đến Trường An thành nhiều vô số kể. Từ Hàng Tĩnh Trai, Âm Quý phái, Tĩnh Nghiệm Tiền viện, mấy tông phái ma môn đều đến rồi, ngay cả cao thủ giang hồ xung quanh đại đường đế quốc cũng đến không ít, ta thấy ngươi là sống trắng rồi. Tô Thần vỗ vỗ ngực khinh thường nói, "Xuỵ, ta chính là Tô Bá Thiên, ta sẽ chết sao? Ta lười qua ngươi, bất quá, nếu sáng mai ngươi còn chưa xuất hiện ở Vạn Hoa lâu, ta sẽ nói ngươi chính là đại ma vương Tô Thần." Ta cái đi. Thạch mỹ nữ này lại uy hiếp mình đến nghiện rồi. Mẹ nó. Tô Thần quyết định sau này phải hào hào bảo chế mỹ nữ lạnh lùng này một chút. Ta đi một chút sẽ về, lát nữa nói không chừng ta còn có thể nhìn thấy dáng múa tuyệt mỹ của Thượng Tú Phương. Sắp thôi. Xuy, cũng không phải nhìn ngươi, ngươi lắm chuyện làm gì. Thạch Thanh Tuyền nghe Tô Thần nói thì vô cùng thẹn thùng và phẫn nộ. Tên sát phôi vô sỉ này, nàng đã bị Tô Thần bắt nạt từ đầu đến chân, bây giờ Tô Thần còn dám đánh chủ ý lên Thượng Tú Phương, tên khốn này sao không đi chết đi. Thạch Thanh Tuyền hung hăng trừng mắt nhìn Tô Thần nói, ta chính là nhìn không quen dáng vẻ dâm đãng của ngươi. Vãi thật. Thạch Thanh Tuyền lại ghen rồi. Tô Thần sờ sờ mặt nạ ra người xấu xí hắn đang đeo, dung mạo xấu xí như mình thế này, sẽ không phải đã hấp dẫn Thạch Mỹ nữ rồi chứ? Bị nhé, Thạch Mỹ nữ. Sau khi Tô Thần vẫy tay với Thạch Thanh Tuyền, một cái âm dương thái cực đồ đen trắng đột nhiên xuất hiện dưới chân Tô Thần. Ngay khi âm dương thái cực đồ xuất hiện, Tô Thần liền biến mất tăm mất tích, âm dương thái cực đồ sau khi Tô Thần biến mất cũng tan biến theo. Thạch Thanh Tuyền nhìn thấy Tô Thần biến mất một cách quỷ dị, điều này khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Thạch Thanh Tuyền thấy Tô Thần sử dụng năng lực quỷ dị như vậy. Thạch Thanh Tuyền nhớ tới Hắc Bạch Thái Cực Đồ liền lẩm bẩm, đây rốt cuộc là công pháp gì? Thái Cực Đồ? Đạo gia? Tên khốn kia chẳng lẽ là người đạo gia? Giờ phút này, Tô Thần xuất hiện tại một con hẻm nhỏ cách Vạn Hoa lâu không xa. Hắn căn bản không biết cầu dược mã ở thành Trường An nằm ở đâu, Tô Thần định bụng hỏi thăm vị trí cầu dược mã. Tiểu mỹ nữ, đừng chạy a. Lúc này, từ sâu trong hẻm đột nhiên vang lên giọng nói của một nam tử trung niên, hình như còn đang đuổi theo ai đó. Một thiếu nữ váy trắng chạy tới, nàng vừa chạy vừa quay đầu hét lớn. Dương Đặc, ngươi còn qua đây ta sẽ la lên đấy. Một nam tử trung niên áo đen không nhanh không chậm đi theo sau lưng bạch y nữ tử, hắn nhìn tiểu mỹ nữ đang hoảng hốt lo sợ, trong lòng vô cùng vui vẻ. Vậy ngươi la đi, nơi này tối lửa tắt đèn, mặc kệ ngươi la thế nào, cũng sẽ không có ai phát hiện đâu. Nam tử trung niên này chính là Hái Hoa Đại Đạo Điền Bạc Quang. Hắn hôm nay vốn định đi Vạn Hoa lâu xem Thạch Thanh Tuyển và Thượng Tú Phương, nhưng không ngờ trên đường lại gặp được một tiểu mỹ nữ. Có tiểu mỹ nữ này rồi, Điền Bá Quang còn để ý gì đến Thạch Thanh Tuyển hay Thượng Tú Phương nữa? Bạch y nữ tử nhìn thấy Điền Bá Quang đang từng bước ép sát, nàng sợ hãi hét lớn, ngươi đừng qua đây, đừng qua đây, ngươi còn qua đây ta sẽ tự sát. Tự sát? Ở trong tay lão tử ngươi có thể tự sát sao? Vút. Điền Bá Quang lao nhanh đến bên cạnh Bạch y nữ tử, hắn liền điểm huyệt đạo của nàng. Đừng, tha cho ta, nhà ta có tiền, ta có thể bảo phụ thân ta đưa tiền cho ngươi. Ha ha, lão tử là Hái Hoa tặc, không cần tiểu mỹ nữ ngươi thì cần cái đống tiền tài chó má kia làm gì? Vút. Rắc. Tô Thần Thuấn Di xuất hiện bên cạnh Điền Bá Quang. Ngay khi Điền Bá Quang còn chưa kịp phản ứng, hắn đã vặn gãy cổ gã. Tô Thần hận nhất là Hái Hoa tặc. Vừa rồi nghe thấy nam tử trung niên này là Hái Hoa tặc, hắn liền nhịn không được ra tay. Một cái tiên thiên cảnh cặn bã, Tô Thần căn bản không để vào mắt. Đinh, ký chủ giết chết Điền Bá Quang, chúc mừng ký chủ nhận được một thanh đồng bảo dương. Vãi thật, tên này là Điền Bá Quang. Điền Bá Quang không phải là dâm tặc trong cốt truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ sao? Hắn sao lại xuất hiện ở Đại Đường Đế Quốc? Tô Thần có chút ngập bức. Hắn không ngờ tùy tiện giết một người lại là nhân vật trong cốt truyện. Biết sớm thì đã đánh Điền Bá Quang một trận trước, như vậy hắn còn có thể nhận được một hắc thiết bảo dương. Mẹ nó, sau này không thể xúc động giết người như vậy nữa. Lúc này, bạch y nữ tử nhìn thấy một nam tử trung niên tướng mạo xấu xí đột nhiên xuất hiện, còn trong nháy mắt giết chết tên dâm tặc muốn làm nhục nàng. Nhưng tên xấu xí này nhìn qua cũng chẳng giống người tốt lành gì. Bạch y nữ tử TH thấp thỏm nhìn Tô Thần, không dám nói lời nào. Rời đi đi. Tô Thần lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa. Dù sao Điền Bá Quang cũng đã chết rồi. Hắn nhìn về phía bạch y nữ tử, ra tay giải huyệt đạo cho nàng. Bạch y nữ tử nghe Tô Thần nói vậy liền đội vàng cảm tạ, cảm ơn đại thúc. Từ từ. Đại thúc, còn có chuyện gì sao? Bạch y nữ tử nghe Tô Thần gọi giật lại thì kinh hoàng hỏi. Tô Thần nghe bạch y nữ tử gọi hắn là đại thúc thì vô cùng cả lời. Hơn nữa nhìn dáng vẻ lo sợ của nàng, cứ như thể hắn cũng là dâm tặc vậy. Cầu dược mã ở hướng nào? Hướng đông nam, qua hai con phố là có thể nhìn thấy. Cảm ơn. Tô Thần nghe bạch y nữ tử chỉ đường xong, thân hình lóe lên liền biến mất. Đinh linh. Một miếng ngọc bội đột nhiên rơi xuống. Bạch y nữ tử thấy Tô Thần rời đi, nhưng lại làm rơi một miếng ngọc bội, nàng nhìn quanh rồi nhặt miếng ngọc bội trên mặt đất lên. Tô. Chương 26. Hôn mê mỹ nữ đại tông sư chương 26, hôn mê mỹ nữ đại tông sư bạch y nữ tử nhìn miếng ngọc bội trong tay rồi đọc lên, Tô. Nam tử trung niên xấu xí kia họ Tô. Thôi bỏ đi, vẫn là mau chóng hồi phủ thôi. Lần sau không dám lén lút chạy ra ngoài nữa, nếu không sư phụ sẽ không bao giờ gặp lại mình nữa mất. Bạch y nữ tử cầm ngọc bội của Tô Thần, vội vàng rời khỏi con hẻm nhỏ. Cầu dược mã. Tô Thần nhanh chóng xuất hiện tại đây. Hắn nhìn quanh, suy nghĩ xem lối đi dưới cầu dược mã nằm ở đâu.
gần cầu Dược Mã hẳn là có một cái giếng nước, nơi đó chính là lối vào Dương Công Bảo Khố. Hơn nữa ngoài thành Trường An còn có một lối ra, bất quá lối ra đó chỉ có thể mở từ bên trong Dương Công Bảo Khố. Vút. Tô Thần bắt đầu tìm kiếm cái giếng cạn xung quanh, hắn cũng không muốn nhảy xuống sông để tìm cơ quan mở cửa. Một canh giờ trôi qua, Tô Thần tìm quanh một hồi vẫn không thấy cái giếng kia đâu. Điều này khiến Tô Thần có chút sốt ruột. Hắn lo lắng ở thế giới tổng báo này, lối vào Dương Công Bảo Khố sẽ xuất hiện biến hóa. Bịch. Đột nhiên, Tô Thần nghe thấy từ một viện tử phía xa phát ra tiếng động. Có cao thủ. Chẳng lẽ lối vào Dương Công Bảo Khố bị phát hiện rồi? Tô Thần vội vàng chạy tới. Hắn lo lắng Dương Công Bảo Khố sẽ bị kẻ khác nhanh chân đến trước. Ta đấu. Tô Thần đến một cái biệt tử, hắn nhìn thấy một mỹ nữ tuyệt đẹp đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, hơn nữa mỹ nữ này toàn thân còn đầm đìa máu tươi. Xem ra bị thương không nhẹ. Mình đây là nhặt xác sao? Tô Thần nhìn nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần này, hắn cũng không biết nên làm thế nào. Cứu tuyệt sắc mỹ nữ này, hay là không cứu? Tô Thần nhìn nữ nhân xinh đẹp lâm vào tình thế khó xử. Mỹ nữ này chính là một đại tông sư cao thủ, hơn nữa còn là đại tông sư đỉnh phong. Tô Thần cũng lo lắng tuyệt sắc mỹ nữ này có quan hệ gì với mình, thậm chí có thủ. Thôi được rồi, nhìn một tuyệt sắc mỹ nữ cứ thế mà chết, Tô Thần cũng không đành lòng. Vạn nhất tuyệt sắc mỹ nữ này không có quan hệ gì với mình, cũng không phải kẻ thù, Tô Thần chẳng phải là thấy chết không cứu sao? Hả? Mẹ nó chứ. Giếng nước lại nằm ngay ở chỗ này. Xem ra là mệnh trung chú định muốn mình cứu tuyệt sắc mỹ nữ này rồi. Tô Thần đột nhiên phát hiện bên cạnh tuyệt sắc mỹ nữ có một cái giếng nước, hắn kiểm tra một chút liền vô cùng vui mừng, tìm hơn một canh giờ, cái giếng lại được phát hiện ở đây. Bất quá, tuyệt sắc mỹ nữ cường đại này là ai? Nàng lại bị ai đánh trọng thương? Tô Thần lắc đầu, lấy ra một viên bách linh đan. Hắn định cho tuyệt sắc mỹ nữ này uống, nhưng nàng đã hôn mê, Tô Thần đút mấy lần đều không vào. Mỹ nữ, đây không phải ta muốn chiếm tiện nghi của ngươi, ta đây cũng là vì cứu ngươi. Tô Thần nhét bách linh đan vào miệng mình, bế tuyệt sắc mỹ nữ lên rồi hôn xuống. Một lát sau khi Tô Thần mớm bách linh đan cho nàng xong, hắn liền buông nàng ra. Phụ, nữ nhân này dáng người quá đẹp, dung nhan tuyệt mỹ, mái tóc đen dài, khí chất thành thục, thân hình hoàn hảo, Tô Thần suýt chút nữa không nhịn được mà làm thịt nàng ngay tại chỗ. Tô Thần nhìn quanh rồi nghĩ, nữ nhân này bị người ta đánh trọng thương, e rằng kẻ truy sát một lát nữa sẽ đuổi tới, không thể để nàng ở lại đây. Tô Thần suy nghĩ một chút liền bế nữ nhân này lên, lẩm bẩm, không thể bỏ lại nữ nhân xinh đẹp này, vẫn là mang nàng cùng đi xuống dưới thôi. Vút. Tô Thần ôm tuyệt sắc mỹ nữ nhảy vào trong giếng cạn. Đáy giếng tối đen như mực, Tô Thần cái gì cũng không thấy, hắn cũng không mang theo hỏa chết tử, ống lửa, lần này là Tô Thần sơ suất. Xin lỗi nhé, mỹ nữ. Tô Thần lục lọi trên người nữ nhân này tìm được một cái hỏa chết tử, hắn cũng nhân cơ hội chiếm không ít tiện nghi của nàng. Ta kháo. Trên người nữ nhân này lại còn có vết thương. Sau khi Tô Thần châm đốt lên, hắn phát hiện trong tay dính rất nhiều máu. Vừa rồi Tô Thần tìm hỏa chết tử đã sờ soạng nữ nhân này, những vết máu này chính là từ trên người nàng. Thật muốn mạng mà, hy vọng nữ nhân này sau này sẽ không giết mình. Tô Thần từ không gian hệ thống lấy ra băng gạc, thuốc cầm máu, thậm chí còn lấy ra một bộ y phục nữ nhân sạch sẽ. Đây là y phục của Thanh Điểu. Thanh Điểu vốn định cùng Tô Thần đi phi mã mục trường, nhưng Dương Châu không thể rời bỏ Hồng Y Điệp. Những y phục Thanh Điểu chuẩn bị này, Tô Thần cũng quên lấy ra từ không gian hệ thống. Lần này coi như có chỗ dùng. Gần nửa canh giờ sau, Tô Thần đầu đầy mồ hôi lau mũi. Hắn sắp chảy máu mũi rồi, mỹ nữ đẹp đến mức sủi bọt này làm Tô Thần vô cùng khó chịu, nhất là đối mặt với thân thể thành thục hoàn mỹ, Tô Thần phải chịu đựng sự dày vò mới kìm nén được tâm tư sao động. Trong lối đi hẹp dài, Tô Thần ôm nữ nhân này cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Dọc đường đi cũng không phát hiện cơ quan, Tô Thần bình an vô sự đến được một không gian rộng lớn. Tô Thần nhìn không gian rộng hơn 100 mét vuông này, nghĩ thầm nơi này lại chẳng có cái gì, xem ra bảo vật hẳn là ở phía sau, không gian này chắc là nơi để người ta nghỉ ngơi. Vút vút vút. Ta đấu. Tô Thần vừa định đi qua hang động này, một trận mưa tên từ bốn phía vách đá bắn về phía hắn, Tô Thần vội vàng lách mình xuất hiện ở phía bên kia không gian. Lô Diệu Tử tên khốn kia quả nhiên là một lao ấp bức, kẻ nham hiểm. Chưa đến kho báu đã bắt đầu bố trí cơ quan, chắc không được Trúc Ngọc Nghiên của Âm Quý phái không thích lao ấp bức kia, cũng đáng đợi Lô Diệu Tử cả một đời đều không có được trái tim của Trúc Ngọc Nghiên. Trúc Ngọc Nghiên? Vãi! Mỹ nữ xinh đẹp này sẽ không phải là Trúc Ngọc Nghiên của Âm Quý phái chứ? Thực lực đại tông sư đỉnh phong, khí chất thành thục, dung nhan tuyệt mỹ, mẹ nó chứ! Tô Thần càng nghĩ càng thấy tuyệt sắc mỹ nữ này hẳn chính là tông chủ Âm Quý phái Trúc Ngọc Nghiên. Phản thanh huệ của Từ Hàng Tĩnh trai hẳn là mặc y phục Nico, mà tuyệt sắc mỹ nữ này mặc một bộ y phục bó sát. Nữ cao thủ thành thục đầy phong vận trong đại đường hẳn chỉ có hai người các nàng. Không đúng, còn một người nữa. Còn có Ngôn Tính Am của Từ Hàng Tĩnh trai. Từ Hàng Tĩnh trai có Tần Mộng Giao và Lạc Băng Vân, thì nhất định sẽ có Ngôn Tính Am. Bất quá, Phản Thanh Huệ và Ngôn Tính Am là sư tỷ muội, hay là quan hệ gì? Cái này Tô Thần cũng không rõ ràng lắm. Xem ra sau này phải hỏi sư phi Huyền tiểu mỹ nữ kia một chút. Người là ai? Mau buông ta ra, nếu không, chết. Chương 27, Trúc Ngọc Nghiên thẹn quá hóa giận cùng sát ý. Chương 27, Trúc Ngọc Nghiên thẹn quá hóa giận cùng sát ý. Tô Thần đột nhiên nghe thấy nữ nhân trong ngực lên tiếng. Giọng điệu lạnh lùng vô tình của nữ nhân này khiến Tô Thần cũng cảm thấy một tia ớn lạnh, giống như tuyệt sắc mỹ nữ này muốn giết hắn vậy. Tô Thần nhìn mỹ nữ đang mở mắt, xấu hổ nói, khụ, mỹ nữ, ta chính là ân nhân cứu mạng của ngươi, nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi đã sớm mất máu quá nhiều mà chết rồi. Nữ nhân này dùng ánh mắt lạnh lùng trừng Tô Thần nói, buông ta ra. Nữ nhân cao ngạo lạnh lùng không ngờ nàng lại bị một tên xấu xí cứu. Đáng chết.
mỹ nữ cao ngạo cảm nhận thương thế của mình liền vô cùng căm hận. Ta Vương Thạch Chi Hiên, mối thù này ta Trúc Ngọc Nghiên sau này nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Trúc Ngọc Nghiên nhớ tới nàng trước là cùng Phạn Thanh Huệ của Từ Hàng Tĩnh trai đại chiến một trận, sau lại bị Tả Vương Thạch Chi Hiên ám sát. Nàng lần này có thể trốn thoát cũng là vận khí tốt. Nếu không phải Tả Vương Thạch Chi Hiên đột nhiên phát bệnh, Trúc Ngọc Nghiên e rằng đã bị Thạch Chi Hiên giết chết. Hả? Nội thương của ta đã khỏi. Chẳng lẽ là tên xấu xí này chữa khỏi cho mình? Tô Thần buông Trúc Ngọc Nghiên ra, vội vàng đứng sang một bên. Nữ nhân này chính là một đại tông sư đỉnh phong cao thủ. Tuy rằng nàng bị thương, hơn nữa mất máu quá nhiều toàn thân vô lực, nhưng bạn nhất nữ nhân này có thủ đoạn giết người gì khác, Tô Thần e rằng sẽ chết không minh bạch. Trúc Ngọc Nghiên yếu ớt dựa vào vách đá quan sát Tô Thần một chút. Tên xấu xí này mới chỉ là cảnh giới tiên tiên sơ kỳ. Điều này làm cho Trúc Ngọc Nghiên thở phào nhẹ nhõm. Một cái tiên tiên cặn bã, nàng dù bị thương cũng có thể giết hắn. Trúc Ngọc Nghiên nhìn về phía Tô Thần, cao ngạo hỏi, ngươi là ai? Ngươi cho ta ăn đan dược chữa thương gì? Tô Thần nghe Trúc Ngọc Nghiên hỏi thì nhíu mày. Nữ nhân này quá ngông cuồng rồi. Nàng bây giờ đang bị thương đấy, nữ nhân này chẳng lẽ không sợ mình gây bất lợi cho nàng sao? Hả? Chẳng lẽ nữ nhân này thấy mình là cảnh giới tiên tiên sơ kỳ nên coi thường mình? Tô Thần cảm thấy để hệ thống ẩn giấu tu vi cảnh giới hình như hơi thấp quá rồi, hắn lại bị một mỹ nữ trọng thương coi thường. Tô Thần nghĩ tới đây liền ho khan một tiếng trả lời, "Khụ, ta gọi là Tô Bá Thiên, đan dược ngươi ăn chính là đan dược chữa thương gia truyền của nhà ta, ta đã đem viên đan dược duy nhất đút cho ngươi rồi đấy." Trúc Ngọc Nghiên nghe Tô Thần nói cũng không để ý chỉ là một viên đan dược, đợi nàng thương thế khôi phục, nàng có thể cho tên xấu xí này một ít đan dược làm bồi thường. Trúc Ngọc Nghiên nhìn quanh nghi hoặc hỏi, "Nơi này là chỗ nào?" Tô Thần không trả lời Trúc Ngọc Nghiên. Hắn nhìn Trúc Ngọc Nghiên lạnh lùng hỏi lại, "Ngươi nói cho ta biết ngươi là ai? Bị người nào đả thương?" Trúc Ngọc Nghiên nghe Tô Thần hỏi liền trào phúng uy hiếp, "Tên xấu xí, không muốn chết thì đừng hỏi nhiều như vậy. Mẹ nó, đây là cứu được một bà tổ tông sao? Thôi được rồi, coi như cứu không công một mỹ nữ, dù sao mình cũng chiếm không ít tiện nghi của nàng, hơn nữa cái yếm của mỹ nữ lạnh lùng này còn đang ở trong tay hắn, nếu để nàng biết được, cái mạng nhỏ của mình e rằng khó giữ. Mỹ nữ, nơi này là Dương Công Bảo Khố, hiện tại ngươi cũng tỉnh rồi, vậy chúng ta bị nhé. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, trong Dương Công Bảo Khố cơ quan chủ điệp, ngươi đã bị thương rồi, tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút." Tô Thần nói xong liền phát động Hỏa Quang Đồng Trần biến mất trước mặt Trúc Ngọc Nghiên. Tô Thần phát hiện Trúc Ngọc Nghiên vẫn chưa nhận ra y phục của nàng đã bị thay đổi. Trong lối đi này vô cùng mờ tối, Trúc Ngọc Nghiên e rằng cũng không ngờ tới y phục của mình bị thay. Nếu một lát nữa Trúc Ngọc Nghiên phát hiện ra, nàng e rằng sẽ phẫn nộ đến phát điên mất. Trúc Ngọc Nghiên nghe Tô Thần nói thì vô cùng kinh ngạc. Nơi này lại là Dương Công Bảo Khố. Tên xấu xí này lại tìm được lối vào Dương Công Bảo Khố. Đột nhiên, Trúc Ngọc Nghiên thấy Tô Thần biến mất trước mặt nàng. Nàng kinh ngạc lẩm bẩm, "Hả? Đây là thân pháp gì? Sao lại quỷ dị như vậy?" Tên xấu xí này e rằng không đơn giản. Trúc Ngọc Nghiên bị bách tường muốn đi xem xét khắp nơi. Nội thương của nàng đã được Tô Thần chữa khỏi, chỉ là nàng mất máu quá nhiều, thân thể còn có chút yếu ớt. Đáng chết, ta muốn giết tên xấu xí kia. Trúc Ngọc Nghiên đột nhiên cảm giác trên người quấn một ít băng gạc, thậm chí y phục của nàng cũng bị thay đổi. Điều này khiến nàng mặt mũi tràn đầy thẹn quá hóa giận, muốn giết người. Khi Trúc Ngọc Nghiên phát hiện nội y nàng mặc không thấy đâu, nàng xấu hổ giận dữ hét lớn về phía lối đi, "Khốn kiếp, vô sỉ, tên xấu xí, ta Trúc Ngọc Nghiên nhất định phải giết ngươi." Trúc Ngọc Nghiên, mẹ nó chứ. Quả nhiên là Trúc Ngọc Nghiên của Âm Quý phái. Lần này xong đời rồi. Hy vọng Trúc Ngọc Nghiên không biết mình là ai. Tô Thần nghe thấy tiếng gầm thét của Trúc Ngọc Nghiên, hắn cảm thấy lần này trêu chọc phải một rắc rối lớn. Với tính cách có thù tất báo của Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, nếu nàng biết thân phận của mình, e rằng dù là chân trời góc biển, Trúc Ngọc Nghiên cũng sẽ không buông tha hắn. Tô Thần sử dụng Hỏa Quang Đồng Trần thoát ẩn thoát hiện trong lối đi, một số cạm bẫy cơ quan hắn đều cẩn thận tránh né, thậm chí những cạm bẫy không tránh được, hắn cũng dùng Hỏa Quang Đồng Trần tuấn di qua. Ta kháo, nhiều binh khí như vậy. Trong một cái hang động trống trải, từng đống binh khí chất chồng lên nhau. Tô Thần nhìn những binh khí này liền mất hứng. Đây đều là binh khí bình thường, hơn nữa có cái còn gì xét, Tô Thần cũng không thu lấy những đống sắt vụn này. Liên tiếp mấy cái hang động trống trải, nơi này đều chất đống binh khí. Số binh khí này e rằng có thể vũ trang cho 20-30 vạn quân đội, chỉ là thời gian chất đống quá lâu, không còn sắc bén, đều là một ít vũ khí sắt vụn. Tô Thần tiếp tục đi về phía lối đi phía sau, hắn nghĩ bảo bối tốt hẳn là còn ở phía sau. Vàng bạc châu báu, tranh chữ quý giá, tà đế xá lợi, những thứ này hắn còn chưa thấy. Mà lúc này, tại Vạn Hoa lâu, ngay khi Thượng Tú Phương đi ra bắt đầu biểu diễn, giang hồ nhân sĩ và quyền quý đại đường trong đại sảnh Vạn Hoa lâu đều không chớp mắt nhìn lên sân khấu. Theo tiếng nhạc đệm vang lên, Thượng Tú Phương mặc bộ váy tím, giống như một tinh linh bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Dáng người cao gầy, dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ, đôi chân dài miên man theo nhịp điệu nhảy múa. Giờ khắc này, điệu múa u mỹ của Thượng Tú Phương, thân hình hoàn hảo, đã đem tất cả tuyệt thế mỹ nữ trong đại sảnh so xuống. Quá đẹp, đây là nữ nhân đẹp nhất ta từng gặp. Dáng người Thượng Tú Phương cũng quá hoàn hảo rồi, đây là nữ nhân có dáng người hoàn hảo nhất ta từng thấy. Vũ đạo cũng quá đẹp mắt, chắc không được nói vũ tư của Thượng Tú Phương tuyệt thiên hạ. Cái này e rằng chỉ có tuyết nữ của Đại Tần Đế quốc mới có thể so sánh. Đồ ngốc, tuyết nữ là người nước Yến. Nước Yến sau này sẽ bị Đại Tần diệt, tuyết nữ chẳng phải là người của Đại Tần Đế quốc sao? Đáng tiếc Thạch Thanh Tuyền không xuất hiện, nếu Thạch Thanh Tuyền cũng xuất hiện, hôm nay e rằng sẽ là một hồi thịnh hội có 102. Chương 28, Đồng Quy Vu Tận. Trúc Ngọc Nghiên điên cuồng. Chương 28, Đồng Quy Vu Tận. Trúc Ngọc Nghiên điên cuồng. Trong Vạn Hoa lâu, đám người trong đại sảnh vừa thưởng thức điệu múa tuyệt đẹp của Thượng Tú Phương, vừa trò chuyện với nhau,
thậm chí một số nhân sĩ giang hồ nhìn Thượng Tú Phương trên sân khấu mà chạy cả máu mũi. Thượng Tú Phương đêm nay quá hoàn hảo, dáng người hoàn hảo, dung nhan tinh xảo hoàn hảo, vũ đạo hoàn hảo. Ngôi sao sáng nhất đêm nay tại Vạn Hoa lâu thuộc về Thượng Tú Phương thượng đại gia. Lục Tiểu Phụng luốt luốt bộ rượu mép gật đầu nói, không tệ, đây là điệu múa hoàn hảo nhất ta từng thấy. Tạ Hiểu Phong uống rượu cũng bình luận, là không tệ, ta chưa bao giờ thấy điệu múa nào như vậy, Thượng Tú Phương không hổ là vũ kỹ đại gia. Cũng thường thôi, còn chưa nhảy đẹp bằng dung dung của ta. Sở Lưu Hương hứng thú nhàn nhạt nói, hắn hiện tại đối với mỹ nữ nào cũng chẳng có chút hứng thú, ngắm mỹ nữ còn không bằng uống rượu thông khoái. Tô Dung Dung, Lý Hồng Tụ, Tống Điểm Nhi nghe Sở Lưu Hương nói vậy đều nhíu mày. Các nàng không ngờ Sở Lưu Hương lại nói như vậy. Ba người các nàng đều không biết nhảy múa, trước kia cũng chưa từng múa cho Sở Lưu Hương xem. Sở Lưu Hương đã không còn là Sở Lưu Hương mà các nàng từng quen biết, Sở Lưu Hương hiện tại vì mặt mũi mà bắt đầu nói dối rồi. Tô Dung Dung càng có chút chán ghét Sở Lưu Hương. Nàng chưa bao giờ múa cho Sở Lưu Hương xem, hơn nữa nàng cũng căn bản không biết múa. Lần này Sở Lưu Hương e rằng là vì sĩ diện, thậm chí cố ý khoe khoang với Lục Tiểu Phụng và Tạ Hiểu Phong. Ngươi một tên thái giám thì biết cái giám gì, Sở Lưu Hương ngươi vẫn là uống rượu của ngươi đi, mỹ nữ đối với ngươi một chút tác dụng cũng không có. Sở Lưu Hương nghe Tạ Hiểu Phong nói vậy liền sầm mặt uy hiếp, "Hừ, Tạ Hiểu Phong, ta nhớ kỹ ngươi rồi, sau này Thần Kiếm Sơn trang bị diệt, đó cũng là do ngươi gây ra." Tạ Hiểu Phong khinh thường chào phúng Sở Lưu Hương, "Sở Lưu Hương, đừng tưởng rằng có một sư phụ thiên nhân cảnh là có thể tùy tiện uy hiếp. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cẩn thận có ngày sự kiêu ngạo của ngươi khiến ngươi chết thế nào cũng không biết đâu." Lục Tiểu Phụng không để ý đến hai người này, hắn nhìn Thượng Tú Phương trên sân khấu, suy nghĩ một số chuyện. Lần này Dương Công Bảo Khố hiện thế, một số thế lực cẩn tàng đều sắp xuất hiện, giang hồ sau này e rằng sẽ càng ngày càng loạn. Loan Loan nhìn Thượng Tú Phương trên sân khấu lẩm bẩm, dáng người Thượng Tú Phương cũng thật không tệ, bất quá, tuổi mình chưa lớn bằng Thượng Tú Phương, sau này dáng người mình cũng sẽ hoàn hảo như vậy. Phía Từ Hàng Tĩnh Trai, Sư Phi Huyên cũng không chớp mắt nhìn Thượng Tú Phương trên sân khấu, nàng nghĩ đến chuyện mình bị Tô Thần nhìn hết liền đỏ mặt. Dáng người Thượng Tú Phương hoàn hảo hơn nàng một chút, nhưng mình xinh đẹp hơn Thượng Tú Phương. Tên khốn Tô Thần kia nếu ở đây, hắn sẽ nhìn mình, hay là sẽ nhìn Thượng Tú Phương trên sân khấu. Trong Vạn Hoa lâu, những nữ nhân xinh đẹp như Vương Ngự Yên, Độc Cô Phượng, Tô Dung Dung, Lý Hồng Tụ, Tống Điểm Nhi, thậm chí cả Hoàng Dung đang cải trang nằm dưới, đều âm thầm so sánh với Thượng Tú Phương. Trong Dương Công Bảo Khố, Trúc Ngọc Nghiên phẫn nộ nhanh chóng khôi phục công lực. Nàng muốn giết tên con kia. Trúc Ngọc Nghiên nghĩ đến việc mình bị tên xấu xí kia nhìn hết, thậm chí còn có thể bị tên khốn kia sờ soạng khắp người, nàng liền thẹn quá hóa giận muốn băm bằm Tô Thần thành bản mạnh. Nơi này chỉ có một lối đi, nàng chỉ cần chặn tên xấu xí kia ở đây, Trúc Ngọc Nghiên không tin tên khốn kia không quay lại. Mà lúc này, Tô Thần đang hưng phấn thu gom vàng bạc châu báu trong hang động. Đây đã là hang động thứ tư hắn thu gom rồi. Phát tài rồi, lần này thật sự là phát tài rồi. Tô Thần vừa đem những dương chứa vàng bạc châu báu nhanh chóng thu vào không gian hệ thống, vừa cười lớn lẩm bẩm, ha ha phát tài rồi, lần này thật sự là phát tài rồi. Số vàng bạc châu báu này Tô Thần tính sơ qua, hoàng kim e rằng có hơn 300 vạn lượng, bạch ngân cũng phải hơn 100 vạn lượng, còn lại châu báu, tranh chữ quý giá là không thể ước lượng. Hả? Hang động cuối cùng rồi. Nơi này hẳn chính là nơi cất giữ Tà Đế Xá Lợi. Tô Thần nhanh chóng tiến vào hang động cuối cùng. Hơn 10 cái dương trong hang động Tô Thần không để ý, hắn nhìn về phía một hộp ngọc trên đài đá rồi đi tới. Tô Thần cẩn thận cầm lấy hộp ngọc, định mở ra xem thử. Hộp ngọc bị Tô Thần mở ra. Bên trong hộp ngọc có một viên cầu tản ra ánh sáng màu xanh lục, cái này hẳn chính là Tà Đế Xá Lợi. Oeng! Tà Đế Xá Lợi đột nhiên bộc phát ra ánh sáng cường đại, từng đạo lục quang từ trong hộp ngọc bắn ra từ phía. Tâm thần Tô Thần đột nhiên run lên, mặt hắn cũng trong nháy mắt trắng bệch. Mẹ nó chứ, cái này muốn hủ chết người sao? Tô Thần vội vàng đóng hộp ngọc lại. Tô Thần vừa rồi cảm giác thân thể sắp mất kiểm soát, thậm chí một số tư duy bạo ngược không ngừng xâm nhập đại não hắn. Tà Đế Xá Lợi quá quỷ dị. Nếu không có Hòa Thị Bích ở đây, Tà Đế Xá Lợi căn bản không dám chạm vào và mở ra. Về trước đã, sau này lấy được Hòa Thị Bích rồi hãy nghĩ cách sử dụng năng lượng trong Tà Đế Xá Lợi. Tô Thần thu hộp ngọc chứa Tà Đế Xá Lợi, sau đó hắn lại thu luôn hơn 10 cái dương ở đây. Ngay khi Tô Thần định rời đi, hắn đột nhiên cười ra nói, "Ha ha ha, nơi này phải để lại một vật kỷ niệm, đợi đám giang hồ nhân sĩ kia đến, cứ để bọn họ tự tương tàn đi." Tô Thần suy nghĩ một chút liền lấy ra một hộp ngọc giống. Hắn viết vài chữ lên một tờ giấy bỏ vào hộp ngọc, rồi đặt hộp ngọc lên đài đá. Tô Thần làm xong tất cả liền nhanh chóng quay trở lại. Hắn ở trong Dương Công Bảo Khố đã lãng phí một chút thời gian, nếu Tô Thần nhanh chóng chạy về Vạn Hoa lâu, nói không chừng còn có thể thưởng thức điệu múa ưu mỹ của Thượng Tú Phương. "Oeng, ta kháo, nữ nhân này vậy mà vẫn luôn đợi mình. Mẹ nó, Trúc Ngọc Nghiên không hổ là nữ nhân có thủ tất báo." Tô Thần nhìn Trúc Ngọc Nghiên đang tấn công hắn mà vô cùng bất lực. Nữ nhân này lại ở chỗ này khôi phục công lực, xem ra là không giết mình sẽ không bỏ qua. Sau khi Tô Thần nhanh chóng tránh thoát đòn đánh lén của Trúc Ngọc Nghiên, hắn liền muốn bỏ chạy. Trúc Ngọc Nghiên hắn hiện tại không thể giết. Chính là vì Loan Loan tiểu mỹ nữ, Tô Thần cũng không thể giết Trúc Ngọc Nghiên. Hơn nữa, hắn cũng giết không được Trúc Ngọc Nghiên, trừ khi dùng mê dược, nếu không với thực lực cường đại của Trúc Ngọc Nghiên, Tô Thần e rằng sẽ bị nàng ngược đãi. "Muốn chạy? Người chạy được sao?" Thiên Ma đại pháp. Ầm ầm ầm. Tô Thần thấy Trúc Ngọc Nghiên vì ngăn cản hắn chạy trốn, nữ nhân điên này lại muốn hủy diệt đường hầm dưới lòng đất. Tô Thần sầm mặt vội vàng hét lên với Trúc Ngọc Nghiên, "Ta đấu." "Trúc Ngọc Nghiên, từ từ, ngươi muốn Tà Đế Xá Lợi sao? Muốn thì mau dừng tay, nếu không lối đi này sập xuống chúng ta đều sẽ chết ở đây. Tên xấu xí, giao ra Tà Đế Xá Lợi, nếu không, hôm nay chúng ta liền đồng quy vu tận,
cùng chết ở đây. Chương 29, nữ nhân điên, muốn chết Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên. Chương 29, nữ nhân điên, muốn chết Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên. Trúc Ngọc Nghiên nghe Tô Thần nói thì sửng sốt. Nàng không ngờ tên xấu xí này lại lấy được Tà Đế Xá Lợi. Tà Đế Xá Lợi chính là chí bảo của ma môn các nàng, Trúc Ngọc Nghiên không thể để tên khốn này mang đi. Khu khu, Trúc Ngọc Nghiên, Tà Đế Xá Lợi vô cùng quỷ dị, không có Hòa Thị Bích ở đây, ngươi tốt nhất vẫn là đừng xem. Ngươi lừa gạt ta. Ta kháo, nữ nhân điên này. Sao động một chút là đòi đồng quy vu tận vậy? Trong cốt truyện thì muốn cùng Thạch Chi Hiên Ngọc Đá cùng vỡ, ở đây lại muốn hủy đường hầm cùng mình đồng quy vu tận. Nữ nhân điên này thật sự là không ai dám cưới. Ầm ầm ầm. Từ từ, nữ nhân điên, mẹ nó chứ, ta bảo từ từ, ta cho ngươi xem Tà Đế Xá Lợi. Tô Thần đen mặt mắng to Trúc Ngọc Nghiên. Nữ nhân điên này thật sự điên rồi, hắn vừa mới suy nghĩ một chút, nữ nhân điên này liền tấn công lối đi. Giao ra đây. Trúc Ngọc Nghiên vẻ mặt lạnh lùng quát Tô Thần. Trúc Ngọc Nghiên cũng không còn cách nào, thân pháp của tên khốn này vô cùng bị dị, nàng hiện tại vẫn đang trong thời kỳ suy yếu. Nhưng vì giết tên xấu xí đã hủy hoại sự trong trắng của nàng, Trúc Ngọc Nghiên cũng chỉ có thể cùng tên xấu xí này đồng quy vu tận. Tô Thần lấy hộp ngọc ra nhắc nhở Trúc Ngọc Nghiên, ngươi phải cẩn thận, Tà Đế Xá Lợi vừa rồi ta đã xem qua, ngươi mở hộp ngọc ra sẽ bộc phát ánh sáng màu xanh lục, hơn nữa thân thể sẽ bị khống chế, thậm chí còn có một số tư duy bạo ngược xâm nhập đại não. Ngươi nói nhảm quá nhiều rồi, đưa đây. Trúc Ngọc Nghiên một chút cũng không tin tên xấu xí này. Nếu trong hộp ngọc thật sự có Tà Đế Xá Lợi, tên xấu xí này cũng phải chết. Tà Đế Xá Lợi ở trong tay nàng không thể bị tiết lộ ra ngoài. Nếu trong hộp ngọc không có Tà Đế Xá Lợi, Trúc Ngọc Nghiên sẽ băm vằm tên khốn này thành bản mảnh. Tô Thần nghe Trúc Ngọc Nghiên nói thì đứa môi. Nữ nhân điên này không nghe lời mình, một lát nữa sẽ có cái cho nàng chịu. Sau khi Tô Thần đưa hộp ngọc cho Trúc Ngọc Nghiên, hắn liền vội vàng lùi lại vài bước. Trúc Ngọc Nghiên nhìn bộ dạng cẩn thận từng ly từng tí của Tô Thần thì khinh thường nói, "Hừ, đồ nhát gan." Tô Thần nghe Trúc Ngọc Nghiên nói thì vô cùng cả lời. Hắn là sợ Trúc Ngọc Nghiên sao? Tô Thần là sợ Tà Đế Xá Lợi trong hộp ngọc. Nữ nhân điên, một lát nữa có cái cho người chịu. "Vâng." Trúc Ngọc Nghiên không nghĩ nhiều liền mở hộp ngọc ra. Viên cầu trong hộp ngọc lại một lần nữa bộc phát ra ánh sáng màu xanh lục. Mà giờ khắc này, Trúc Ngọc Nghiên trực tiếp tê liệt ngã ngồi trên mặt đất, y phục toàn thân nàng trong nháy mắt ướt đẫm, thậm chí hai mắt cũng ảm đạm vô quang. Vút. Tô Thần nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Trúc Ngọc Nghiên, vội vàng đậy nắp hộp ngọc lại. Hộp hộp hộp. Trúc Ngọc Nghiên lúc này thở hổn hển, nàng sát mặt tái nhợt nhìn Tô Thần. Cảm giác vừa rồi Trúc Ngọc Nghiên không muốn thử lại lần nữa, thân thể bị khống chế, tư duy bị xâm nhập, cảm giác này giống như sắp bị đoạt xá vậy. Tô Thần thu hồi hộp ngọc, nhanh chóng điểm huyệt đạo của Trúc Ngọc Nghiên. Nữ nhân điên này hắn không yên tâm, vạn nhất nữ nhân điên này một lát nữa còn muốn giết hắn, vậy làm những thứ này chẳng phải công cốc sao? Trúc Ngọc Nghiên, Trúc tông chủ, hiện tại cảm giác thế nào? Trúc Ngọc Nghiên bị Tô Thần nhanh chóng điểm huyệt đạo, điều này khiến nàng khẩn trương lên. "Buông ta ra, ngươi muốn làm gì?" Tô Thần sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của Trúc Ngọc Nghiên, cười nói, "Ngươi nói xem." "Trúc Ngọc Nghiên, nơi này bốn bề vắng lặng, ngươi lại xinh đẹp diễm lệ như vậy, cô nam quả nữ trong lối đi không người này, ngươi đoán ta sẽ làm gì?" "Vô sỉ." "Ha ha." Trúc Ngọc Nghiên nhìn khuôn mặt xấu xí của Tô Thần thì vô cùng hối hận. Biết sớm thì đã cùng tên khốn này đồng quy vu tận trước rồi, Tà Đế Xá Lợi căn bản không phải thứ người có thể dùng. Đáng chết, chẳng lẽ mình hôm nay phải bị hủy trong tay tên xấu xí này sao? Tô Thần bế Trúc Ngọc Nghiên đi ra ngoài lối đi. Hắn vừa rồi chỉ là hù dọa nữ nhân điên này thôi. Nơi này tối lửa tắt đèn, mặt đất cũng bẩn thỉu, Tô Thần dù muốn cùng Trúc Ngọc Nghiên làm chút chuyện gì đó, hắn cũng không thể chọn nơi như thế này. Sắp phôi vô sỉ, ta lần này nếu không chết, ta nhất định sẽ băm vằm ngươi thành bản mảnh. Tô Thần ôm thân thể mềm mại của Trúc Ngọc Nghiên cười nói, ha ha, vậy ngươi cũng phải tìm được ta đã. Trúc Ngọc Nghiên nghe Tô Thần nói thì vô cùng nghi hoặc, diện mạo tên xấu xí này hẳn là rất dễ tìm, tên khốn này sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ tên khốn này đeo mặt nạ ra người? Hả? Ngươi dịch dung? Ngươi lại đeo mặt nạ ra người? Ta đấu? Những nữ nhân này sao đều thông minh như vậy? Những nữ nhân xinh đẹp này sao đều có thể đoán ra hắn đeo mặt nạ ra người? Tô Thần nhìn Trúc Ngọc Nghiên vô cùng cả lời. Thạch Thanh Tuyển tiểu mỹ nữ kia đoán hắn đeo mặt nạ ra người, Trúc Ngọc Nghiên mỹ nữ thành thục này cũng đoán ra được, xem ra nữ nhân xinh đẹp trong thế giới tổng võ đều không thể khinh thường. Tô Thần vừa bế Trúc Ngọc Nghiên đi, vừa giải thích với nàng, "Trúc Ngọc Nghiên, tuy rằng trước đó ta thay y phục cho ngươi là ta không đúng, nhưng ta cũng là vì cứu ngươi, nếu không phải ta kịp thời cầm máu cho ngươi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống sao? Lần này chúng ta coi như ai không nợ ai, ta không cần ngươi báo ân, ngươi cũng không thể tìm ta báo thù. Ngươi cũng yên tâm, ta sẽ không nói chuyện nhìn hết ngươi ra ngoài, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Chúng ta cứ quyết định vui vẻ như vậy đi." Trúc Ngọc Nghiên nghe Tô Thần nói, sắc mặt liền đen lại. Tên khốn kiếp đáng chết này, tên khốn này lại còn dám nhắc tới chuyện nhìn hết mình, thậm chí còn nói cái gì mà quyết định vui vẻ. Quỷ mới cùng tên khốn này quyết định vui vẻ, Trúc Ngọc Nghiên còn nhớ nội ý của nàng vẫn đang ở trong tay tên xấu xí này. Nàng nếu không giết tên khốn này, Trúc Ngọc Nghiên cả một đời trong lòng đều sẽ bất an. Trúc Ngọc Nghiên không cùng tên xấu xí này đôi co, nàng đang suy nghĩ tên khốn này rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết mật đạo Dương Công bà cố? Lại vì sao phải che giấu thân phận? Vút. Tô Thần ôm Trúc Ngọc Nghiên từ trong giếng bay ra. Hắn nhìn quanh liền nhíu mày, nơi này có người tới qua, xem ra là người đến truy sát tìm Trúc Ngọc Nghiên. Tô Thần cũng không biết người truy sát Trúc Ngọc Nghiên đã rời đi hay chưa. Tô Thần nhìn về phía Trúc Ngọc Nghiên nghiêm túc hỏi, kẻ truy sát ngươi là ai? Trúc Ngọc Nghiên cũng nhìn ra nơi này bị lục soát qua. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói với Tô Thần, Phạm Thanh Huệ của Từ Hàng Tinh Trai, còn có Thạch Chi Hiên thần trí không rõ.
ngươi đúng thật là muốn chết, một lần đắc tội hai kẻ địch cường đại, gọi ngươi là nữ nhân điên quả nhiên không sai.
Chương 30, Hoàng Kim Bảo Dương.
Ta đấu, đại lao a.
Chương 30, Hoàng Kim Bảo Dương.
Ta đấu, đại lao a.
Tô Thần nghe Trúc Ngọc Nghiên nói thì vô cùng cả lời. Phạm Thanh Huệ và Thạch Chi Hiên.
Trúc Ngọc Nghiên đây đúng là muốn chết.
Thực lực của Phạm Thanh Huệ và Trúc Ngọc Nghiên hẳn là sẵn sàng nhau, mà Thạch Chi Hiên còn mạnh hơn Trúc Ngọc Nghiên một chút. Trúc Ngọc Nghiên một lần chọc vào hai cường giả, Tô Thần cũng bội phục nữ nhân điên muốn chết này, người ma môn quả nhiên đều là một đám điên. Tô Thần nhìn Trúc Ngọc Nghiên đột nhiên nghĩ đến, nếu giam cầm Trúc Ngọc Nghiên thực lực cường đại vài ngày, hắn chẳng phải cũng có thể nhận được bảo dương sao? Tô Thần lập tức câu thông hệ thống hỏi, "Hệ thống, giam cầm Trúc Ngọc Nghiên, ta có thể nhận được bảo dương gì?"
"Đinh, ký chủ, giam cầm Trúc Ngọc Nghiên 3 ngày, ký chủ có thể nhận được một hoàng kim bảo dương."
"Ta đấu,
đại lao a."
"Hoàng kim bảo dương?"
Tô Thần còn chưa từng nhận được hoàng kim bảo dương, Trúc Ngọc Nghiên quả nhiên không hổ là nhân vật quan trọng trong cốt truyện. Tô Thần nghĩ đến Trúc Ngọc Nghiên không chỉ là sư phụ của Loan Loan, còn là tông chủ Âm Quý phái, thậm chí còn là một cao thủ thực lực cường đại. Giam cầm Trúc Ngọc Nghiên có thể nhận được hoàng kim bảo dương, điều này cũng nói được. Lúc này, Trúc Ngọc Nghiên nghe Tô Thần nói sắc mặt vô cùng khó coi.
Cái gì muốn chết?
Trúc Ngọc Nghiên lúc trước chỉ là giao chiến với Phạm Thanh Huệ, nàng cũng không ngờ sẽ có một Thạch Chi Hiên giết ra. Mà Thạch Chi Hiên còn như điên tiến hành ám sát nàng, cái này cũng trách mình muốn chết sao?
Tên xấu xí đáng chết, nàng chẳng lẽ sẽ ngu ngốc đến mức đồng thời đối kháng hai cao thủ cường đại sao?
Trúc Ngọc Nghiên trừng mắt nhìn Tô Thần, muốn giết tên xấu xí này, nhưng nàng hiện tại lực bất tòng tâm. Tên xấu xí này đã điểm huyệt đạo của nàng, Trúc Ngọc Nghiên cũng không biết tên xấu xí này sẽ xử lý nàng như thế nào.
Vút.
Tô Thần suy nghĩ một chút liền quyết định giam cầm Trúc Ngọc Nghiên 3 ngày. Một cái hoàng kim bảo dương, Tô Thần không muốn bỏ lỡ. Tầng 3 Vạn Hoa lâu hẳn là một nơi kín đáo, Tô Thần định nhốt Trúc Ngọc Nghiên trong phòng ở tầng 3 Vạn Hoa lâu. Tô Thần bế Trúc Ngọc Nghiên cẩn thận từng ly từng tí đi về phía Vạn Hoa lâu. Trong Vạn Hoa lâu, mấy màn biểu diễn của Thượng Tú Phương đã kết thúc, nhưng trong Vạn Hoa lâu lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau khi tông chủ Từ Hàng Tĩnh Trai Phạm Thanh Huệ đến Vạn Hoa lâu, Từ Hàng Tĩnh Trai và Ma Môn đã xảy ra xung đột. Tại đại sảnh tầng 1 Vạn Hoa lâu, giang hồ nhân sĩ ở đây đều lui sang một bên. Khu vực trung tâm, người của Từ Hàng Tĩnh Trai và Hòa Thượng Tĩnh Niệm Tiền Viện đã bao vây mấy môn phái Ma Môn, mấy chục người dương cung bạc kiếm, khiến người xung quanh đều đoán rằng đại chiến é rằng sắp bùng nổ. Lần này có kịch hay để xem rồi, Từ Hàng Tĩnh Trai muốn cùng Ma Môn bùng nổ xung đột. Tông chủ Từ Hàng Tĩnh Trai Phạm Thanh Huệ đều đã đến, tông chủ Âm Quý phái Trúc Ngọc Nghiên sao còn chưa tới? Hẳn là sẽ xuất hiện thôi, nếu không lần này mười mấy người của Âm Quý phái một người cũng chạy không thoát.
Nói cũng đúng, tông chủ Âm Quý phái Trúc Ngọc Nghiên cũng đang ở trong thành Trường An, Trúc Ngọc Nghiên không thể trơ mắt nhìn thủ hạ và đệ tử bị người Từ Hàng Tĩnh Trai giết chết.
Bất quá, người Ma Môn đến đây cũng chỉ có Âm Quý phái là cường đại một chút, còn lại Bổ Thiên Các, Diệt Tinh Đạo, Ma Tướng Tông, những Ma Môn này chỉ đến một vài nhân vật nhỏ, một lát nữa đánh nhau, đám người Ma Môn này khẳng định không phải đối thủ của Từ Hàng Tĩnh Trai và Tĩnh Niệm Thiền Viện. Cao thủ Ma Môn không đến, đám người Ma Môn ở đây khẳng định sẽ toàn quân bị diệt. Giang hồ nhân sĩ xung quanh nhìn đại chiến hết sức căng thẳng, bọn hắn nhao nhao bàn tán. Trong Vạn Hoa lâu, cao thủ Từ Hàng Tĩnh Trai nhiều hơn cao thủ Ma Môn, thậm chí tông chủ Từ Hàng Tĩnh Trai Phạm Thanh Huệ đều đã tới, giang hồ nhân sĩ xung quanh đều không coi trọng mấy chục người Ma Môn. Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương, Đoàn Dự, Tạ Hiểu Phong những cao thủ thiên kiêu bảng này đều không lo chuyện bao đồng, bọn hắn cũng đứng sang một bên chờ xem kịch vui. Một bên đại sảnh, một thanh niên tướng mạo chất phác và một nữ tử xinh đẹp lanh lợi, bọn hắn cũng đứng ở đây nhìn đại chiến sắp bắt đầu.
Dung Nhi, chúng ta không đi rút sao?
Quyết tính, chàng ngốc quá.
Đây là ân oán trăm năm giữa Từ Hàng Tĩnh Trai và Ma Môn, chẳng qua đó giúp cái gì?
Ma Môn không phải là ác nhân mà người trong giang hồ nên đánh giết sao?
Trên giang hồ Ma Môn nhiều lắm, Minh giáo, Nhật Nguyệt thần giáo những cái đó không phải cũng là Ma Môn sao?
Chàng thấy có người trong giang hồ nào liều mạng đi diệt trừ những Ma Môn đó không?
Danh môn chính phái trên giang hồ không phải muốn liên hợp tiêu diệt những Ma Môn đó sao?
Đồng ốc, đừng nói chuyện nữa, chúng ta bây giờ xem náo nhiệt.
Ồ.
Phạm Thanh Huệ cầm trường kiếm nhìn mấy môn phái Ma Môn, sau đó nhìn về phía Loan Loan nghiêm khắc hỏi, "Loan Loan, sư phụ Trúc Ngọc Nghiên của ngươi trốn đi đâu rồi?"
Loan Loan cười duyên chào phùng nói, "Ha ha, lão Nico, sư phụ ta ở đâu liên quan cái dám gì đến ngươi? Sắp chết đến nơi còn dám càn rỡ, lên cho ta, yêu nghiệt Ma Môn một tên cũng không chừa."
Phạm Thanh Huệ nghe Loan Loan nói liền phất tay ra lệnh. Nàng cũng lười nói nhảm với đám tiểu lâu la Ma Môn này.
Trúc Ngọc Nghiên bị thương bỏ trốn, đây là thời cơ tốt nhất để nàng tiêu diệt Âm Quý phái.
Chỉ cần lần này có thể tiêu diệt sinh lực của Âm Quý phái, thậm chí giết chết truyền nhân Âm Quý phái là Loan Loan, Trúc Ngọc Nghiên dù không chết thì đã sao?
Các ni cô Từ Hàng Tĩnh Trai và Hòa Thượng Tĩnh Niệm Thiền Viện nghe lệnh Phạm Thanh Huệ, nhao nhao cầm vũ khí muốn vây giết dư nghiệt các phái Ma Môn.
Lúc này, Thượng Tú Phương trên tầng 2 thấy đại sảnh tầng 1 sắp bùng nổ chiến đấu, nàng đội vàng gọi với xuống Phạm Thanh Huệ, "Phạm tông chủ, xin chờ một chút."
Vạn Hoa lâu chính là tâm huyết bao năm nay của Thượng Tú Phương, nếu giang hồ nhân sĩ ở đây xảy ra xung đột, Vạn Hoa lâu có thể sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, đây là điều Thượng Tú Phương không muốn nhìn thấy.
"Thượng Tú Phương."
Phạm Thanh Huệ nhìn Thượng Tú Phương trên tầng 2 liền nhíu mày.
Thượng Tú Phương tuy chỉ là một vũ cơ, nhưng sức ảnh hưởng của nàng vô cùng lớn. Trong Đại Đường Đế quốc và Đại Tùy Đế quốc, bất kể là giang hồ nhân sĩ hay quyền quý các nước, bách tính, có rất nhiều người đều là người ủng hộ Thượng Tú Phương.
Phạm Thanh Huệ cũng không muốn cùng Thượng Tú Phương xảy ra mâu thuẫn gì, điều này đối với danh tiếng Từ Hàng Tĩnh Trai các nàng có chút không tốt.
Thượng Tú Phương hành lễ với Phạm Thanh Huệ xong, nàng liền quyết nhủ, "Phạm tông chủ, nơi này là Vạn Hoa lâu, ân oán giang hồ của các ngươi ta không quản,
nhưng hy vọng Phạn tông chủ đừng để xảy ra xung đột trong Vạn Hoa lâu của ta. Phạn Thanh Huệ nghe Thượng Tú Phương nói, nàng cảm thấy Thượng Tú Phương hẳn là lo lắng sau khi chiến đấu bùng nổ, Vạn Hoa lâu sẽ bị hủy hoại. Phạn Thanh Huệ suy nghĩ một chút liền nói với Thượng Tú Phương, "Thượng Tú Phương, trừ ma vệ đạo là nghĩa vụ của Từ Hàng tinh trai, lần này mấy chục người ma môn bị vây, nếu thả các nàng ra khỏi Vạn Hoa lâu, đám yêu nghiệt ma môn này sẽ chạy tứ tán. Ngươi yên tâm, tổn thất của Vạn Hoa lâu, Từ Hàng tinh trai chúng ta sẽ bồi thường cho ngươi." Chương 31, Nam Thạch Bắc Thượng, Ngọc Tiêu Tiên Tử Thạch Thanh Tuyển hiện thân. Chương 31, Nam Thạch Bắc Thượng, Ngọc Tiêu Tiên Tử Thạch Thanh Tuyển hiện thân. Thượng Tú Phương nghe Phạn Thanh Huệ nói thì vô cùng bất lực. Vạn Hoa lâu là tâm huyết bao năm nay của nàng, tuy rằng bị hủy hoại có thể xây lại, nhưng chuyện này rốt cuộc đã mở ra một tiền lệ xấu. Nếu sau này cựu sát giang hồ đều diễn ra trong Vạn Hoa lâu, vậy nàng sau này còn làm sao có thể an tâm biểu diễn? Lúc này, Thạch Thanh Tuyển đi đến bên cạnh Thượng Tú Phương vỗ vỗ vai nàng, nhìn xuống Phạn Thanh Huệ nói, "Phạn tông chủ, ngươi như vậy là làm khó thượng đại gia rồi. Vạn Hoa lâu từ khi thành lập đến nay đều không cho phép đánh nhau, hôm nay ngươi mở đầu, vậy giang hồ nhân sĩ sau này sẽ bắt chước làm theo, Vạn Hoa lâu sau này còn làm sao có thể an tâm biểu diễn?" Thạch Thanh Tuyển. Phạn Thanh Huệ nhìn thấy Thạch Thanh Tuyển liền đoán ra thân phận của nàng. Thạch Thanh Tuyển chính là người từ hàng Tĩnh trai trọng điểm quan tâm. Mẫu thân Thạch Thanh Tuyển là người từ hàng Tĩnh trai, phụ thân là Tả Vương Thạch Chi Hiên của Ma Môn. Nếu không phải Thạch Thanh Tuyển luôn có Tả Vương Thạch Chi Hiên bảo vệ, từ hàng Tĩnh trai đã sớm để Thạch Thanh Tuyển gia nhập từ hàng Tĩnh trai. Phạn Thanh Huệ không ngờ Thạch Thanh Tuyển cũng đến thành Trường An, vậy Tả Vương Thạch Chi Hiên có biết Thạch Thanh Tuyển đến không? Thạch Thanh Tuyển gật đầu thừa nhận, "Không sai, ta chính là Thạch Thanh Tuyển." Thạch Thanh Tuyển xuất hiện rồi, không ngờ Thạch Thanh Tuyển Thạch đại gia thật sự ở Vạn Hoa lâu, ta còn tưởng là lời đồn bậy bạ chứ. "Ha ha, không sai, hôm nay có thể nhìn thấy Thạch Thanh Tuyển đến, hôm nay không uổng công đến đây." Đáng tiếc, Thạch Thanh Tuyển đeo khăn che mặt, nếu không thì có thể chiếm ngưỡng dung nhan tuyệt mỹ của Thạch Thanh Tuyển rồi. Có chút đáng tiếc, bất quá người trong giang hồ chưa từng có ai nhìn thấy dung nhan của Thạch Thanh Tuyển, chúng ta cũng không có gì phải tiếc nuối. Vẫn là có chút đáng tiếc, hôm nay Thạch Thanh Tuyển không đệm nhạc cho Thượng Tú Phương, nếu Thạch Thanh Tuyển và Thượng Tú Phương cùng sân khấu biểu diễn, trang diện này e rằng trăm năm khó gặp một lần. "Có lý, có lý." Giang hồ nhân sĩ ở đại sảnh tầng 1 nghe Thạch Thanh Tuyển nói, bọn hắn nhao nhao bàn tán. Giang hồ nhân sĩ trong đại sảnh cũng nghe nói Thạch Thanh Tuyển ở Vạn Hoa lâu, bọn hắn có người mới đến Vạn Hoa lâu, nhưng Thạch Thanh Tuyển vẫn luôn không lộ diện, một số người còn tưởng là lừa đảo. Hiện tại Thạch Thanh Tuyển xuất hiện khiến giang hồ nhân sĩ ở đây đều vô cùng hưng phấn. Lục Tiểu Phụng nhìn về phía Thạch Thanh Tuyển gật đầu nói, khí chất không tệ, không hổ là Thạch Thanh Tuyển. Nữ nhân như vậy quá lạnh lùng, giống như đối với chuyện gì cũng không có hứng thú. Tạ Hiểu Phong nhíu mày nhìn Thạch Thanh Tuyển rồi lắc đầu. Thạch Thanh Tuyển tuy rằng khí chất và dáng người đều vô cùng hoàn hảo, nhưng Tạ Hiểu Phong cảm thấy Thạch Thanh Tuyển quá lạnh lùng, hơn nữa bộ dáng đạm mạc khiến hắn nhìn có chút không thích. Nữ nhân không tệ. Sở Lưu Hương nhìn Thạch Thanh Tuyển một chút rồi uống một ngụm rượu. Hắn cũng cảm giác được khí chất Thạch Thanh Tuyển xuất chúng. Về phần có ý nghĩ gì, Sở Lưu Hương một chút cũng không có, cho dù có thì cũng là công cốc, dù sao hắn dù có lòng cũng lực bất tòng tâm. Dung Nhi, Thạch Thanh Tuyển này quá lạnh lùng. Ha ha, nhưng khí chất Thạch Thanh Tuyển vô cùng tốt, hơn nữa dáng người lại hoàn hảo như Thượng Tú Phương, chắc không được Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyển có thể trở thành bạn tốt. Quách Tĩnh và Hoàng Dung cũng nhìn về phía Thạch Thanh Tuyển. Thạch Thanh Tuyển và Thượng Tú Phương một nam một bắc song hành hai đại kỳ nữ tử, bọn hắn cũng vô cùng tò mò đối với Thạch Thanh Tuyển. Đoàn Dự nhìn thấy Thạch Thanh Tuyển xuất hiện liền không chớp mắt nói, quá đẹp tuy rằng không nhìn thấy dung nhan, nhưng dựa vào dáng người hoàn hảo, khí chất đặc biệt, Thạch Thanh Tuyển nhất định là một tuyệt sắc mỹ nữ. Ba người Vương Ngữ Yên và A Châu nghe Đoàn Dự nói vậy thì trong lòng không vui. Ba người các nàng còn đang ở đây, Đoàn Dự trước mặt các nàng khen ngợi nữ nhân khác, các nàng dù có độ lượng đến đâu, lúc này trong lòng cũng không vui. Tông sư cao thủ, không ngờ Thạch Thanh Tuyển lại giống như Thượng Tú Phương, đều là tông sư cao thủ, hai nữ nhân này đều không phải bình hoa, xem ra phải tìm cơ hội luận bàn với các nàng một chút. Độc Cô Phượng kiểm tra tu vi cảnh giới của Thạch Thanh Tuyển liền sáng mắt lên. Trong Vạn Hoa lâu, ngoại trừ Loan Loan và Sư Phi Huyền hai nữ nhân này ra, Độc Cô Phượng không ngờ Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyển cũng là tông sư cao thủ, điều này khiến nàng có chút muốn thử thực lực của những nữ nhân này. Loan Loan nhìn về phía Thạch Thanh Tuyển cười đoán, "Thạch Thanh Tuyển, Vạn Hoa lâu lần này thật sự là náo nhiệt, ngoại trừ Thượng Tú Phương lại còn có Thạch Thanh Tuyển ở đây, nếu tên khốn Tô Thần kia ở đây, tên khốn đó có cướp đi Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyển không nhỉ?" Lúc này, Phạn Thanh Huệ nhìn về phía Thạch Thanh Tuyển nghiêm túc hỏi, "Thạch Thanh Tuyển, ngươi muốn cứu những người ma môn này?" Sao lại nói ra lời ấy? Thạch Thanh Tuyển nghe Phạn Thanh Huệ hỏi thì nhíu mày. Cứu ma môn? Người trong ma môn đều là những kẻ tư lợi, thậm chí là những kẻ tà ác làm nhiều việc ác, Thạch Thanh Tuyển chưa bao giờ nghĩ đến việc cứu người trong ma môn. Phạn Thanh Huệ lạnh giọng uy hiếp Thạch Thanh Tuyển, "Thạch Thanh Tuyển, xuất thân của ngươi ta biết rõ ràng, thậm chí trưởng môn và trưởng lão một số tông phái đều biết. Thạch Thanh Tuyển, nơi này không có chuyện của ngươi, hy vọng ngươi đừng lội vào vũng nước đục này." Thượng Tú Phương nghe Phạn Thanh Huệ nói thì vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Phạn tông chủ, Thạch đại gia chỉ là không muốn các ngươi phá hoại Vạn Hoa lâu của ta, ngươi đây là đang uy hiếp bằng hữu của ta sao?" Thượng Tú Phương không ngờ thân là tông chủ danh môn chính phái từ hàng Tinh Trai, Phạn Thanh Huệ lại đi uy hiếp Thạch Thanh Tuyển. Thượng Tú Phương cũng biết thân phận của Thạch Thanh Tuyển, mẫu thân là người từ hàng Tinh Trai, phụ thân là Tả Vương Ma Môn. Nhưng thế thì đã sao, Thạch Thanh Tuyển là bằng hữu của nàng. Thượng Tú Phương không thể nhìn thấy Thạch Thanh Tuyển vì nàng mà ra mặt, còn nàng lại thờ ơ trốn ở phía sau. Phạn Thanh Huệ vẻ mặt chính nghĩa lẫm nhiên nói với Thượng Tú Phương, "Thượng đại gia, ta chỉ là muốn tiêu diệt người ma môn ở đây. Chẳng lẽ các ngươi không biết người ma môn đã tàn sát vô số bách tính vô tội sao? Hôm nay nếu để những người ma môn này trốn thoát,
sau này còn không biết có bao nhiêu bách tính bị những người ma môn này tàn sát. Các ngươi hiểu không? Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyền nghe Phạm Thanh Huệ nói thì trầm mặc. Phạm Thanh Huệ nói không sai, người ma môn quả thật đều là những ma đầu giết người không chớp mắt, nếu những người ma môn này vì các nàng mà được thả đi, sau này những bách tính bị giết e rằng phải tính lên đầu các nàng. Lúc này, Tô Thần xuất hiện bên cạnh Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyền. Hắn nhìn xuống Phạm Thanh Huệ cười nói, "Ta đồng ý, các ngươi có thể chém giết trong Vạn Hoa lâu, tính hay như vậy ta còn muốn xem một chút. Không tiếp, đây là Vạn Hoa lâu của ta." Câm miệng, nơi này không đến lượt ngươi nói chuyện. Chương 32, chết tâm nhãn Phạm Nico, gõ tiền từ hàng tinh trai. Chương 32, chết tâm nhãn Phạm Nico, gõ tiền từ hàng tinh trai. Tô Thần ôm Trúc Ngọc Nghiên nhanh chóng trở lại Vạn Hoa lâu, sau khi sắp xếp Trúc Ngọc Nghiên ở trong phòng hắn liền ra xem náo nhiệt. Bất quá, Tô Thần không ngờ Từ Hàng Tĩnh Trai lại đối đầu với người ma môn, mà Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyển cũng tham gia vào. Tô Thần suy nghĩ một chút liền quyết định làm lớn chuyện. Giang hồ nhân sĩ trong Vạn Hoa lâu cũng không ít, Tô Thần tuy không biết giang hồ nhân sĩ ở đây đều là ai, nhưng sau khi hôn loạn lên, Tô Thần có thể đục nước béo cỏ, nói không chừng còn có thể nhận được một ít bảo dương. Không tiếp, đây là Vạn Hoa lâu của ta. Câm miệng, nơi này không đến lượt ngươi nói chuyện. Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyển nghe Tô Thần nói thì vô cùng tức giận. Tên khốn kiếp đáng chết này. Tên khốn này là chủ nhân Vạn Hoa lâu sao? Dựa vào cái gì tên khốn này có thể làm chủ thay các nàng? Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyển hận không thể bóp chết tên khốn này. Tại đại sảnh tầng 1, giang hồ nhân sĩ ở đây nhìn thấy một nam tử trung niên xấu xí xuất hiện, thậm chí còn dõng dạc thay Thượng Tú Phương làm chủ, bọn hắn đều muốn biết tên xấu xí này có quan hệ gì với Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyển. Phạm Thanh Huệ nghe Tô Thần nói thì nghi hoặc hỏi, ngươi có thể làm chủ? Đương nhiên. Tô Thần gật đầu trả lời Phạm Thanh Huệ. Ta đấu. Mẹ nó, vừa rồi còn chưa chú ý, Phạm Thanh Huệ lại cũng là một đại mỹ nữ. Cái này so với bà lão trong cốt truyện thì xinh đẹp hơn quá nhiều. Phong vận thành thục thậm chí còn vượt qua Trúc Ngọc Nghiên. Phạm Thanh Huệ chỉ là kém Trúc Ngọc Nghiên một chút nhan sắc, nếu không, Phạm Thanh Huệ e rằng là một đại mỹ nữ thành thục vô cùng hấp dẫn. Tô Thần đột nhiên cảm giác bị hai bàn tay béo vào eo, hắn vội vàng nắm lấy tay Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyền hét lớn. Thượng Tú Phương, Thạch Thanh Tuyền, mau dừng tay, các ngươi muốn bóp chết ta sao? Hừ, ngươi chính là một tên khốn. Thạch Thanh Tuyền và Thượng Tú Phương đồng thời rút tay về trừng mắt nhìn Tô Thần. Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyền thật sự không biết nên nói gì với Tô Thần cho phải. Tên khốn này đều đã đồng ý rồi, các nàng cũng không thể phản đối nữa. Hơn nữa, những lời Phạm Thanh Huệ nói cũng làm các nàng dao động, nếu các nàng ngăn cản trận chiến này, những người ma môn này trốn thoát tiếp tục tàn hại bách tính, vậy tội lỗi của hai người các nàng liền lớn. Phạm Thanh Huệ gật đầu với Tô Thần cảm tạ, vậy thì đa tạ. Phạm Thanh Huệ không ngờ tên xấu xí này lại biết thức đại thể, điều này khiến nàng có cảm giác tốt hơn một chút đối với tên xấu xí này. Nhưng cũng chỉ tốt hơn một chút mà thôi, dù sao diện mạo của nam tử trung niên này khiến nàng nhìn liền vô cùng khó chịu. Tô Thần thấy Phạm Thanh Huệ định ra lệnh cho Từ Hàng Tinh Trai bắt đầu tàn sát, hắn vội vàng nói với Phạm Thanh Huệ, "Từ từ, Phạm tông chủ, tiền bồi thường vẫn là đưa trước cho chúng ta đi, vạn nhất một lát nữa Từ Hàng Tinh Trai các ngươi bị ma môn đánh bại, ta cũng không dám đòi tiền bồi thường từ ma môn đâu. Từ Hàng Tinh Trai sẽ không bại." "Ta nói nếu như." "Không có nếu như." "Khu, vạn nhất thất bại thì sao?" "Không có vạn nhất." "Ta đấu, lão Nico này, sao lại chết tâm nhãn như vậy? Tô Thần đều đã đòi tiền trắng trợn như vậy rồi, Nico xinh đẹp này không thể đưa tiền bồi thường trước sao?" Người trong đại sảnh tầng 1 nghe Tô Thần và Phạm Thanh Huệ đối thoại, bọn hắn đều âm thầm cười rộ lên, bọn hắn không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, tên xấu xí này là tới tấu hay sao? Bất quá, một số giang hồ nhân sĩ trong đại sảnh đã nghe hiểu ý tứ của Tô Thần. Tô Thần là muốn đòi tiền từ Hàng Tĩnh Trai trước, sau đó mới có thể giết người ma môn, chỉ là Phạm Thanh Huệ không nghe hiểu hay là cố ý giả hồ đồ, đám giang hồ nhân sĩ bọn hắn cũng không biết được. Loan Loan và Sư Phi Huyên nhìn về phía Tô Thần vô cùng kỳ quái. Các nàng đều cảm thấy giọng điệu nói chuyện của tên xấu xí này vô cùng quen thuộc, nhưng tên xấu xí này các nàng chưa từng gặp qua. Tên xấu xí này rốt cuộc là ai đây? Tô Thần nhìn Phạm Thanh Huệ vô cùng cả lời. Hắn liền nói thẳng với Phạm Thanh Huệ, "Lao Ni, khu, Phạm tông chủ, ta cứ nói thẳng nhé, ta chính là muốn tiền trước, chỉ cần ngươi đưa tiền, Vạn Hoa lâu tối nay để ngươi làm chủ, ngươi muốn dỡ thì dỡ, muốn đốt thì đốt. Ngươi muốn bao nhiêu tiền?" Phạm Thanh Huệ nghe Tô Thần nói thì vô cùng xấu hổ. Tên xấu xí này đòi tiền thì cứ đòi tiền, lại còn nói cái gì mà Từ Hàng Tĩnh Trai của nàng sẽ bại. Đây không phải là vẽ rắn thêm chân sao? Từ Hàng Tĩnh Trai sao có thể bại trong tay đám yêu nghiệt ma môn này? Tô Thần hỏi nhỏ Thượng Tú Phương bên cạnh, "Thượng Tú Phương, cái Vạn Hoa lâu này trị giá bao nhiêu tiền?" Thượng Tú Phương liếc xéo Tô Thần một cái nói, "Ta lúc đầu xây Vạn Hoa lâu dùng chưa đến 3000 lượng bạc." "Phạm tông chủ, cái Vạn Hoa lâu này trị giá 3000 lượng hoàng kim." Tô Thần trực tiếp dùng hoàng kim để Phạm Thanh Huệ bồi thường. Dù sao Phật môn có rất nhiều tiền, 3000 lượng hoàng kim đối với Phật môn là chuyện nhỏ. Phạm Thanh Huệ ni cô xinh đẹp này đã đáp ứng rồi, nàng cũng không thể không bồi thường, nơi này chính là có rất nhiều giang hồ nhân sĩ, Phạm Thanh Huệ nàng dù có tức giận nữa, nàng nên bồi thường vẫn phải bồi thường. Tên xấu xí này muốn chết sao? 3000 lượng bạc biến thành 3000 lượng hoàng kim. Chúng ta đều là người trong giang hồ, vừa rồi Thượng Tú Phương nói chính là 3000 lượng bạc, tên xấu xí này lại sư tử ngoạm nói thành 3000 lượng hoàng kim, chẳng lẽ tên xấu xí này không sợ Phạm Thanh Huệ giết hắn sao? Đen, thật mẹ nó đen, bất quá, tên xấu xí này rốt cuộc có quan hệ gì với Thượng Tú Phương, Thạch Thanh Tuyền? Đúng vậy, Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyền đều để tên xấu xí này làm chủ, tên xấu xí này sẽ không phải là khách quý của Thượng Tú Phương chứ? Ngươi nói bậy bạ gì đó, Thượng Tú Phương sao có thể tìm người xấu xí như vậy làm khách quý?
Vậy bọn hắn là quan hệ gì? Cái này mẹ nó ai mà biết, trừ khi Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyền nói ra. Giang hồ nhân sĩ xung quanh nhìn về phía Tô Thần đều tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. 3000 lượng bạc nói thành 3000 lượng hoàng kim. Cái này rõ ràng là muốn gõ tiền Phạn Thanh Huệ của Từ Hàng Tinh Trai. Giang hồ nhân sĩ bọn hắn ở đây đều muốn xem, Phạn Thanh Huệ một lát nữa là đưa tiền, hay là một lát nữa phẫn nộ giết chết tên xấu xí kia. Trong đại sảnh, những người như Lục Tiểu Phụng, Tạ Hiểu Phong, Vương Ngự Yên, Quách Tĩnh đều nhìn về phía Tô Thần. Bọn hắn cũng không ngờ Tô Thần sẽ gõ tiền Từ Hàng Tinh Trai, 3000 lượng bạc nói thành 3000 lượng hoàng kim, tên xấu xí này thật sự là kẻ không biết không sợ. Từ Hàng Tinh Trai dễ gõ tiền như vậy sao? Mà giờ khắc này, Thượng Tú Phương phản ứng lại liền mắng Tô Thần, tên khốn kiếp đáng chết, ngươi muốn chết sao? Ta nói là 3000 lượng bạc, sao ngươi lại nói thành 3000 lượng hoàng kim? Ngươi không sợ người Từ Hàng Tĩnh Trai giết ngươi sao? Ta đấu, Thượng Tú Phương, ta đây không phải là vì tương lai của chúng ta sao? Chúng ta có số tiền này, sau này không phải có thể an an ổn ổn sống qua ngày sao? Chương 33, xấu hổ hiểu lầm, muốn giết người Thượng Tú Phương. Chương 33, xấu hổ hiểu lầm, muốn giết người Thượng Tú Phương. Thượng Tú Phương nghe Tô Thần nói thì cảm thấy tối sầm mặt mũi. Tên khốn này nói hiệu nói vượn cái gì vậy? Vì tương lai của các nàng. Nàng và tên khốn này có cái dám tương lai. Đáng chết. Trong Vạn Hoa lâu có cả trăm giang hồ nhân sĩ, tên khốn này chính là cố ý bại hoại danh tiếng của nàng. Thượng Tú Phương nghĩ đến ngày mai chuyện này truyền ra ngoài, danh tiếng của nàng thật sự sẽ bị tên khốn này hủy hoại, người trong giang hồ e rằng đều sẽ cho rằng mình và tên khốn này có tư tình. Sát phôi vô sỉ, người muốn chết sao? Thạch Thanh Tuyền hiện tại hận không thể bóp chết tên khốn này. Danh tiếng của Thượng Tú Phương coi như bị tên khốn này hủy rồi, hai người các nàng hiện tại dù có giải thích với giang hồ nhân sĩ ở đây, giang hồ nhân sĩ trong Vạn Hoa lâu e rằng cũng chẳng có ai tin. Thạch Thanh Tuyền thật sự vô cùng tức giận đối với Tô Thần. Nàng vốn đã lo lắng tên khốn này có ý đồ với Thượng Tú Phương, chỉ là không ngờ tên khốn này lại làm như vậy. Thạch Thanh Tuyền vô cùng hối hận khi giữ tên khốn này lại Vạn Hoa lâu, nếu tên khốn này không ở Vạn Hoa lâu, Thượng Tú Phương cũng không thể bị tên khốn này hủy hoại danh tiếng. Tô Thần cạn lời nhìn Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyền. Hắn chỉ là tùy tiện tìm một cái cớ, Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyền sao lại phản ứng lớn như vậy? Mẹ nó, lần này xong rồi. Tô Thần quên đây là cổ đại. Cái này mẹ nó chứ, cho đùa này lớn chuyện rồi. Cái này coi như là hủy danh tiết của Thượng Tú Phương đi. Chắc không được Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyền vẻ mặt phẫn nộ. Tô Thần nhìn xuống đám giang hồ nhân sĩ phía dưới, ho khan lớn tiếng nói, chương 34, Hoa Kỳ Quang, Đồng Kỳ Trần, Tô Thần trăm bước. Chương 34, Hoa Kỳ Quang, Đồng Kỳ Trần, Tô Thần trăm bước. Khu, ta vừa rồi là nói hiệu nói bữa đó, ta xấu như vậy, thượng đại gia lại tuyệt mỹ xinh đẹp như thế, chúng ta căn bản là không xứng đôi, mọi người cứ coi như nghe được một câu chuyện cười, ngàn bạn lần đừng coi là thật. Câm miệng. Vô sỉ không tiếp, mau câm miệng. Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyền nghe Tô Thần giải thích, các nàng từng người sắc mặt tái nhợt lớn tiếng quát lớn. Lời giải thích của tên khốn này bây giờ còn có tác dụng sao? Lời giải thích của tên khốn này có khả năng làm cho đám giang hồ nhân sĩ vốn không tin tưởng này sinh hoài nghi, thậm chí có thể đoán rằng đây là sự thật. Đáng chết sắp thôi, các nàng hiện tại chỉ muốn bịt miệng tên khốn này lại. Chuyện này sẽ không phải là thật chứ? Thượng Tú Phương làm sao lại cùng một tên trung niên xấu xí có tư tình được? Ta cũng không tin, nhưng tình huống nơi này làm ta không thể không tin. Điều này không có khả năng, điều này không có khả năng, Thượng Tú Phương sao có thể tìm một kẻ xấu xí, ta nhất định là đang nằm mơ. Xong rồi, nữ thần trong lòng ta à, nàng làm sao có thể cùng một kẻ xấu xí tư định trung thân, trên thiên tiêu bảng có nhiều thiên tiêu như vậy, Thượng Tú Phương sao lại cứ khăng khăng tìm một kẻ xấu xí. Thượng Tú Phương vậy mà có tình lang rồi, đáng tiếc không phải là ta, Thượng Tú Phương tại sao phải tìm một kẻ xấu xí chứ? Chẳng lẽ mình ngay cả một kẻ xấu xí cũng không bằng? Tên xấu xí kia rốt cuộc là ai? Có ai biết không? Chưa từng gặp qua. Không biết. Giang hồ nhân sĩ trong đại sảnh đều vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới Thượng Tú Phương vậy mà cùng một kẻ xấu xí tư định trung thân. Mặc dù bọn hắn ngay từ đầu đều không tin, nhưng lời giải thích vừa rồi của Tô Thần, còn có tiếng mắng chửi của Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyền, khiến cho giang hồ nhân sĩ ở đây không tin cũng không được. Các ngươi biết tên xấu xí kia là ai chăng? Lục Tiểu Phụng nhìn về phía Tạ Hiểu Phong và Sở Lưu Lương hỏi. Hắn đối với Tô Thần có chút hứng thú. Lục Tiểu Phụng hoài nghi Tô Thần có thể đang mang mặt nạ ra người, Thượng Tú Phương là một mỹ nữ tuyệt sắc xinh đẹp, hơn nữa tuổi tác còn không lớn, Lục Tiểu Phụng không tin Thượng Tú Phương sẽ coi trọng một gã trung niên xấu xí. Chưa từng nghe nói qua. Trong giang hồ chưa từng nghe nói qua tên xấu xí này. Tạ Hiểu Phong và Sở Lưu Hương đều lắc đầu trả lời. Bọn hắn cũng cảm thấy gã trung niên này có thể đã dịch dung. Dung mạo Thượng Tú Phương và Tô Thần phản xoa quá lớn, tên xấu xí này nhìn qua liền khiến người ta không thoải mái, một tuyệt sắc mỹ nữ làm sao có thể thích một kẻ xấu xí được. Quách Tĩnh vẻ mặt thành thật hỏi Hoàng Dung, "Dung Nhi, chuyện này là thế nào?" Thượng Tú Phương chẳng lẽ cùng tên xấu xí kia thật sự có tư tình? Có cái dám tư tình, Thượng Tú Phương và tên xấu xí kia e rằng không có quan hệ gì, hơn nữa tên xấu xí kia cũng không có khả năng là một kẻ xấu xí thật, hắn có lẽ đang đeo mặt nạ ra người. Hoàng Dung nghe Quách Tĩnh nói liền lắc đầu. Từ cuộc trò chuyện vừa rồi giữa Tô Thần và Thượng Tú Phương, Hoàng Dung liền xác định giữa bọn hắn không có quan hệ quá sâu sắc. Tên xấu xí kia e rằng cũng chỉ là quen biết với Thượng Tú Phương. Hoàng Dung thậm chí còn hoài nghi Tô Thần đeo mặt nạ ra người. Phải biết Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyền đều là tuyệt sắc mỹ nữ nổi danh, các nàng làm sao có thể ở cùng một chỗ với một kẻ xấu xí? Thân phận của tên xấu xí kia khiến Hoàng Dung cảm thấy hứng thú. Hạt Dự, một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu. Đoàn Dự nhìn về phía Thượng Tú Phương trên lầu thở dài nói. Đoàn Dự không nghĩ tới Thượng Tú Phương tuyệt mỹ xinh đẹp,
nàng vậy mà cùng một kẻ xấu xí có tư tình. Đoàn Dự nghĩ đến hắn đẹp trai như vậy mà lại không bằng một kẻ xấu xí, hắn càng nghĩ trong lòng càng không phải mùi vị. Trong giang hồ lại thiếu đi một tuyệt sắc mỹ nữ có thể theo đuổi. Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích nhìn về phía Đoàn Dự lắc đầu. Thông qua mấy tháng nay ở chung với Đoàn Dự, ba người Vương Ngữ Yên cũng nhìn ra Đoàn Dự chính là một hoa hoa công tử, chỉ cần là mỹ nữ xinh đẹp, tâm tư Đoàn Dự sẽ lung lay, các nàng đối với Đoàn Dự càng ngày càng xem thường. A Châu nói nhỏ với Vương Ngữ Yên, biểu tiểu thư, tên xấu xí kia đeo mặt nạ ra người. Vương Ngữ Yên nghe A Châu nói liền kinh ngạc hỏi, A Châu, ngươi nói là thật? Đương nhiên, ta đối với thuật dịch dung vô cùng tinh thông, ta không có khả năng nhìn lầm. Thì ra là thế, nói như vậy tên xấu xí kia hẳn là một công tử anh tuấn tiêu sái, nếu không, hai kỳ nữ tử như Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyển cũng không có khả năng quen biết với tên xấu xí này. Có khả năng. Vương Ngữ Yên và A Châu, thậm chí A Bích đang nghe bên cạnh, các nàng nhìn về phía Tô Thần trên lầu liền muốn biết hắn rốt cuộc là ai. Người có thể được Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyển ái mộ, tên xấu xí kia e rằng không phải là một người đơn giản. Lúc này, Loan Loan nhìn về phía Tô Thần trên lầu, sắc mặt trở nên khó coi. Nàng phát hiện ngữ khí nói chuyện của tên xấu xí này và Tô Thần giống nhau như lúc, đều là vô sỉ không biết xấu hổ. Tên xấu xí trên lầu kia khẳng định chính là Tô Thần, tên khốn này nhất định là đã đeo mặt nạ ra người. Loan Loan nhìn Tô Thần trên lầu liền vô cùng tức giận. Tô Thần, tên xấu xí kia nhất định chính là Tô Thần, chắc không được mình lại cảm thấy quen thuộc như vậy, tên sát phôi vô sỉ này, hắn lúc nào lại cấu kết với Thượng Tú Phương, Thạch Thanh Tuyển rồi. Từ hàng tinh trai bên này, Sư Phi Huyên nhìn về phía Tô Thần sắc mặt cũng có coi. Nàng hiện tại cũng xác định tên xấu xí kia là Tô Thần. Sư Phi Huyên mặc dù ở cùng một chỗ với Tô Thần thời gian không dài, nhưng ngữ khí nói chuyện của Tô Thần nàng vô cùng rõ ràng. Hơn nữa Tô Thần cũng đã bí mật đến Trường An thành. Sư Phi Huyên vô cùng xác định tên xấu xí này chính là Tô Thần. Chỉ là, Tô Thần cùng Thượng Tú Phương, Thạch Thanh Tuyển là quan hệ như thế nào? Sư Phi Huyên chưa từng nghe nói qua Tô Thần còn quen biết nữ nhân khác. Chẳng lẽ đây là sau khi Tô Thần đến Trường An thành mới quen biết? Hay là Tô Thần tên đại ma vương này đã hiếp bức Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyển? Sư Phi Huyên càng nghĩ càng thấy Tô Thần tên đại ma vương này lại ngựa quen đường cũ, nàng đoán Tô Thần là bắt được Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyển, thậm chí có khả năng hiếp bức Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyển làm một số chuyện. Độc Cô Phượng nhìn về phía Thượng Tú Phương lắc đầu nói, đáng tiếc, một nữ nhân xinh đẹp vậy mà tìm một kẻ xấu xí, buổi tối thế này có thể ngủ được sao? Mà giờ khắc này, Tô Thần mộng bức nhìn Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyển. Hắn vừa rồi giải thích chẳng lẽ không đúng sao? Tại sao Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyển lại càng thêm phẫn nộ? Tô Thần xấu hổ hỏi Thượng Tú Phương, cái kia, ta lại nói sai cái gì sao? Người tên khốn kiếp. Thượng Tú Phương trừng mắt nhìn Tô Thần, hận không thể giết chết tên khốn này. Nàng coi như xong rồi. Thượng Tú Phương sau này ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Nếu không phải tên khốn này ở bên cạnh nàng, nàng còn có thể nói là tên khốn này cố ý bại hoại danh tiếng của nàng. Nhưng tên khốn này lại đang ở ngay bên cạnh, thậm chí còn đại diện nàng đàm phán với Phạm Thanh Huệ của Từ Hàng Tinh Trai. Thượng Tú Phương hiện tại dù có giải thích thế nào e rằng cũng không ai tin. Sau này cho ngươi để mặt. Thạch Thanh Tuyền kéo Thượng Tú Phương, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Thần một cái. Thạch Thanh Tuyền cũng biết mặc kệ giải thích thế nào đều đã muộn. Danh tiếng của Thượng Tú Phương triệt để bị tên khốn này làm cho bại hoại rồi, tên khốn vô sỉ này sau này chết chắc. Lúc này, Phạm Thanh Huệ cũng không có thời gian chờ đợi thêm nữa. Chuyện nam nữ của những người này nàng cũng lười quản. Bất quá, tên xấu xí này dám gõ tiền nàng, Phạm Thanh Huệ cũng sẽ không bỏ qua cho tên xấu xí này. Phạm Thanh Huệ vẻ mặt lạnh lùng hỏi Tô Thần, "Tên xấu xí, ngươi vừa rồi là nói 3000 lượng hoàng kim?" "Không có, ngươi nghe lầm." Tô Thần lập tức lắc đầu trả lời. "3000 lượng hoàng kim? Không, hiện tại muốn tăng giá rồi." Phạm Thanh Huệ vậy mà dám gọi hắn là tên xấu xí, vậy lần này liền hung hăng gõ một khoản của đại mỹ nữ này. Giang hồ nhân sĩ xung quanh đại sảnh nghe được lời Tô Thần, từng người đều mộng bức nhìn về phía Tô Thần. Tên xấu xí này vừa rồi rõ ràng nói muốn 3000 lượng hoàng kim, làm sao vừa chớp mắt liền không thừa nhận? Chẳng lẽ là sợ hãi Phạm Thanh Huệ của Từ Hàng Tĩnh Trai giết hắn sao? Phạm Thanh Huệ nghe Tô Thần nói liền cười cười. Nàng cảm thấy tên xấu xí này hẳn là sợ hãi rồi, người dám uy hiếp Từ Hàng Tĩnh Trai còn chưa xuất hiện, Phạm Thanh Huệ không tin một tên tiên thiên võ giả nho nhỏ dám gõ tiền nàng. Coi như ngươi thất thời, ngươi muốn bao nhiêu? Tô Thần duỗi ra ba ngón tay cười nói, 3 vạn lượng hoàng kim. Phạm Thanh Huệ nghe Tô Thần nói liền kinh ngạc kêu lên, cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Tô Thần cơ ba ngón tay đang duỗi ra, tiếp tục nói, ta nói, 3 vạn lượng hoàng kim. Tên xấu xí, ngươi muốn chết. Phạm Thanh Huệ hiện tại là tức điên rồi. Nàng không nghĩ tới tên xấu xí này thật sự dám gõ tiền mình. 3 vạn lượng hoàng kim. Tên xấu xí này là nghèo đến điên rồi sao? Tô Thần khoanh hai tay trước ngực chào phúng Phạm Thanh Huệ, Phạm Nico, ngươi giết không được ta, nhưng ngươi dám ra tay với ta, ta liền diệt Từ Hàng Tĩnh Trai của ngươi. Từ Hàng Tĩnh Trai cho dù là địa ni xuất quan, các ngươi cũng không giữ được Từ Hàng Tĩnh Trai. Phạm Thanh Huệ nghe Tô Thần nói, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Chuyện sư tổ địa ni của nàng bế tử quan không có người ngoài biết, tên xấu xí này làm sao biết được? Người rốt cuộc là ai? Tô Thần cười cười nhìn đám giang hồ nhân sĩ đang kinh ngạc xung quanh. Chuyện địa ni bế quan hắn chỉ là nói bừa. Tô Thần nghĩ đến thế giới này là tổng võ thế giới, những thiên nhân cảnh cao thủ cường đại kia có không ít người lẽ ra đã chết, nhưng bọn hắn đều đang sống sờ sờ ở thế giới này. Tô Thần liền đoán địa ni của Từ Hàng Tĩnh Trai khẳng định còn sống. Muốn biết sao? Phạm Thanh Huệ rút trường kiếm chỉ vào Tô Thần lạnh lùng quát, tên xấu xí, mau nói. Ha ha. Tô Thần cười lớn, đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Giang hồ nhân sĩ xung quanh nhìn thấy Tô Thần đột nhiên biến mất, đều vô cùng kinh ngạc, người làm sao có thể vô duyên vô cớ biến mất? Chẳng lẽ Tô Thần không phải là người? Phạm Thanh Huệ nhìn thấy Tô Thần đột nhiên biến mất, nàng cũng vô cùng kinh ngạc. Đây là thân pháp gì? Tên xấu xí kia làm sao lại đột nhiên biến mất không còn tăm tích? Đột nhiên, bên cạnh sư Phi Huyên xuất hiện một cái thái cực đồ đen trắng, trong thái cực đồ tản ra khí vụ màu lam. Phạm Thanh Huệ nhìn thấy một cái thái cực đồ thần bí xuất hiện, nàng đội vàng nhắc nhở các đệ tử từ hàng tinh trai bên cạnh đều cẩn thận, đây có thể là do tên xấu xí kia dở trò quỷ. Thế gian vô ta, khắp nơi là ta. Huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn. Lúc này, thanh âm của Tô Thần từ bốn phương tám hướng truyền đến, mà thân ảnh Tô Thần đột nhiên xuất hiện bên trong thái cực đồ. Hắn lần này là học theo phương thức xuất hiện của Hiểu Mộng để trang bước một chút. Tô Thần sau khi xuất hiện, nhanh chóng ôm lấy sư Phi Huyền, sau đó chợt lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện tại chỗ cũ trên lầu 2. "Đông sư Phi Huyền ra, nếu không ta giết ngươi." Phạm Thanh Huệ nhìn thấy Tô Thần đột nhiên bắt lấy sư Phi Huyền, điều này làm cho nàng vô cùng tức giận. Tên khốn này rốt cuộc là người nào? Vừa rồi là công pháp gì? Tại sao lại có thể đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện? Phạm Thanh Huệ đối với Tô Thần hiện tại là vô cùng cảnh giác. Lúc này, Lục Tiểu Phục nhìn về phía Tô Thần lớn tiếng nói, "Hoa Kỳ Quang, Đồng Kỳ Trần, Trạm Hê Tự Hỏa Tồn, đạo gia đỉnh cấp công pháp Hỏa Quang Đồng Trần, ngươi là người của đạo gia Thiên Tông Đại Tần Đế Quốc." Giang hồ nhân sĩ trong đại sảnh nghe được lời Lục Tiểu Phục, nhao nhao nghị luận. "Hỏa Quang Đồng Trần, đạo gia Thiên Tông." Đạo gia Thiên Tông của Đại Tần không phải có một vị thiên nhân cảnh lục địa thần tiên sao? Không sai, hơn nữa đại tông sư cao thủ trong đạo gia Thiên Tông cũng không dưới 10 người, lão tổ Bắc Minh Tử của đạo gia Thiên Tông còn là một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên cường đại. Tên xấu xí này vậy mà là người đạo gia, chắc không được dám gõ tiền tông chủ từ hàng tĩnh trai Phạm Thanh Huệ. Còn nữa, tên xấu xí này vậy mà ẩn giấu thực lực, nếu không, hắn không có khả năng tùy tiện bắt được sư Phi Huyên đang là tông sư đỉnh phong. Không sai, lần này có kịch hay để xem rồi, đạo gia VS Phật môn, cũng không biết rốt cuộc đạo gia sẽ thắng, hay là Phật môn sẽ thắng. Đúng vậy a, lần này xác thực là một màn kịch hay hiếm thấy.